Chương 301, nhà họ Hứa không có phản ứng. 1. Mặc kệ ban đầu rốt cuộc bởi vì nguyên nhân gì mà cô lên giường với anh, nhưng trong lòng anh rất rõ ràng, khẳng định không phải bởi vì yêu anh. Có lẽ một đêm kia cô uống nhiều nên coi anh thành thế thân của Hứa Gia Mục, cũng có lẽ là do say rượu nên loạn tính, dù sao sự tình cũng đã phát sinh, nước đổ khó hốt, ngày hôm sau tỉnh lại, có khả năng là tùy ý lấy đại một cái cớ qua loa để nói với anh. Thật ra trong lòng anh rõ ràng, giao dịch kia khẳng định không phải là ý của cô, nhưng anh cố tình thôi miên bản thân khiến nó thành sự thực, cùng cô dây dưa không dứt, sau đó còn tự an ủi mình. Không phải anh phản bội em trai mình Hứa Gia Mục, mà là Kiều An Hảo cầu dẫn anh trước. Thật sự là tâm tư của anh không tinh khiết, thật sự rất xấu xa, nhưng anh không có cách nào, anh chỉ có thể nắm lấy nhược điểm kia, một lần lại một lần cùng cô phát sinh chuyện. Sau đó, quan hệ của anh và Kiều An Hảo lại có chuyển biến tốt đẹp, anh cẩn thận che chở, về sau, anh cho là tự nhiên phát triển như vậy, bọn họ sẽ yêu nhau. Nhưng cầm được trên tay cây bút ghi âm của Kiều An Hạ, lúc ở bữa tiệc sinh nhật, cô lại chăm chú nhìn vào khuôn mặt mà anh đang hóa trang thành Hứa Gia Mục. Vốn dĩ, anh có một hồi suy nghĩ kỳ lạ. Anh luôn như vậy, biết rất rõ ràng ý nghĩ của mình thật kỳ lạ, nhưng lại không khống chế được. Lục Cẩn Niên nghĩ đến đây, cảm giác được sâu trong ngực trái, nổi lên một tầng đau đớn bén nhọn, anh nhịn không được giơ tay lên, nhẹ nhàng đè lại lồng ngực, sau đó nắm chặt tay lại, đứng trước cửa sổ trong chốc lát, sau đó mới chuyển động bước chân. Đi trở về trước bàn làm việc, ở ngăn kéo đầu tiên, lấy ra hai mảnh giấy đã nát vụn, hợp lại cùng một chỗ, trên đó có mấy chữ ố vàng, nhưng vẫn có thể đọc ra, Lục Cẩn Niên, mạnh khỏe. Má Trần không ở đây, biệt thự tối đen như mực, ngay cả đèn ngoài cửa cũng không bật lên. Tiểu An Hảo mở đèn, nhìn thoáng qua phòng khách trống rông ở tầng 1, sau đó kéo lê thân thể mệt mỏi lên tầng 2, đẩy cửa phòng ngủ ra, cô liếc mắt nhìn vách tường đối diện một cái. Dùng đủ mọi ngọn nến màu sắc, xếp thành chữ sinh nhật vui vẻ, cả người liền cứng ngắc đứng ở cửa. Cho tới bây giờ, cô lại đau đớn nhớ rõ, chính mình nghiêm túc ngồi bố trí phòng này lại như thế nào, thậm chí trong đầu còn không ngừng ảo tưởng đến lúc Lục Cẩn Niên nhìn thấy, sẽ là cảm giác như thế nào. Cô làm cho anh bất ngờ, nhưng chính cô còn cảm thấy hưng phấn hơn rất nhiều. Tiểu An Hảo cũng vẫn ngơ ngác đứng hồi lâu mới đi vào phòng ngủ, cô đánh giá một lượt những hàng nến kia. Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở vài ngón nến mà mình đặt ra đến tận ban công, cả người giống như mất hết sức lực, chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó ôm lấy đầu gối, chôn đầu ở đó. Cô có ngốc cũng biết, lúc ở trên xe, anh đã phát tiết hết tức giận với cô. Nhưng cô nghĩ thế nào cũng đều không thể rõ ràng, mình đã làm gì chọc đến anh, khiến cho anh tức giận như vậy. Kiều An Hảo càng nghĩ càng cảm thấy oan ức, về sau, bả vai của cô cũng bắt đầu nhẹ nhẹ run rẩy. Cố sức không để lộ ra âm thanh nức nở nghẹn ngào. Chương 302, nhà họ Hứa không có phản ứng. 2. Qua hồi lâu, Tiểu An Hảo mới ngẩng đầu đang chôn ở đầu gối lên, nước mắt đã đồng địa, hai hốc mắt còn hơi hồng hồng, bởi vì ngồi lâu, lúc cô đứng lên, chân bị tê dần, cả người lại ngã ngồi trên sàn nhà. Tiểu An Hảo cắn môi, nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ treo tượng, đã là 12 giờ, sinh nhật của anh đã qua rồi. Tiểu An Hảo kinh ngạc đứng tại chỗ trong chốc lát, mới rũ mắt xuống, đi ra khỏi phòng ngủ. Biệt thự trống trải, chỉ có một mình cô, chỉ ngờ được tiếng bước chân của cô, Tiểu An Hảo cô đơn không nói nên lời. Cô đi xách cái thùng giấy về phòng ngủ, sau đó quỳ gối trên sàn nhà, đem từng ngọn nến nhặt bỏ vào trong thùng, sau đó lại ôm xuống lầu, bỏ vào phòng chứa đồ. Lúc trở lại phòng ngủ, Tiểu An Hảo cầm một thanh sắt bén nhọn, hướng về phía quả bóng bay ở trong phòng, đâm một cái, quả bóng bị vỡ, cô không hề kinh động, vẻ mặt rất an tĩnh, ngón tay còn chậm rãi gỡ những mảnh bị dính trên tường xuống, nhét vào túi rác. Thu dọn xong phòng ngủ, Tiểu An Hảo liền xách túi rác xuống lầu, chuẩn bị ném ra khỏi cửa, lại nghĩ đến bánh ngọt trong tủ lạnh, sau đó tạm dừng một giây, bước về phía nạ ăn, mở tủ lạnh ra, đem bánh ngọt ra ngoài, hai bàn tay nắm chặt lại. Dây tiếp theo liền đem tất cả bánh ngọt bỏ vào trong túi rác, sau đó trực tiếp ra khỏi phòng, ném vào thùng rác công cộng. Đợi cho Kiều An Hảo làm xong hết thệ đã là 1 giờ sáng, cô tháo trang sức xuống rồi đi tắm rửa, sau đó lên giường. Không phải là cô không biết thời gian này, mỗi đêm Lục Cẩn Niên trở về đều có nguyên nhân, cô cảm giác được như là thiếu thứ gì đó, lan qua lộn lại, thế nào cũng không ngủ được, sau lại thật vất vả để đi vào giấc, kết quả chốc lát lại đột nhiên tỉnh lại, nhìn thoáng. Qua bên ngoài cửa sổ, trời đã hơi ửng sáng, bên kia giường vẫn đang trống rỗng, Lục Cẩn Niên vẫn chưa trở về. Tiểu An Hảo lấy chăn ra, ngồi dậy trong chốc lát, nghe được dưới lầu truyền đến âm thanh mở cửa, cô theo bản năng xốc chăn lên rồi nhảy xuống giường, nhanh chân chạy ra khỏi phòng ngủ. Vừa mới đi tới cầu thang đã nhìn thấy bóng dáng của má Trần mang theo túi lớn túi nhỏ đi vào nhà bếp. Trong lòng cô dâng lên từng hồi mất mát, đứng tại chỗ trong chốc lát, mới xoay người trở về phòng ngủ. Cô không có nửa điểm buồn ngủ, đơn giản là đi rửa mặt một chút, nghĩ đến hôm nay phải quay trở về đoàn làm phim, vì thế liền cứ gọi điện cho Triệu Manh, nhắc cô đến sớm đón mình. Lục Cẩn Niên đã một đêm chưa ngủ, mãi cho đến 7 giờ sáng, nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài văn phòng truyền đến. Mới hoàn hồn lại, sau đó đi vào trong phòng nghỉ tắm giặt, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Lúc 9 giờ, mở một cuộc họp, lúc kết thúc, là 10 giờ. Hôm nay phải đến đoàn làm phim, tối hôm qua để xe lại cho Kiều An Hảo, xe khác thì đang để ở Nghi Song và Cẩm Tú Viên, cho nên lát nữa, Lục Cẩn Niên trực tiếp bảo trợ lý lái xe riêng đưa anh về Cẩm Tú Viên. Tuy rằng Kiều An Hảo nói Triệu Manh đến sớm một chút để đón cô quay về đoàn làm phim. Nhưng lúc Triệu Manh đến thì đã không còn sớm, đã là gần 11 giờ. Chương 303, nhà họ Hứa không có phản ứng. 3. Tuy rằng Kiều An Hảo nói Triệu Manh đến sớm một chút để đón cô quay về đoàn làm phim, nhưng lúc Triệu Manh đến thì đã không còn sớm, đã là gần 11 giờ. Triệu Manh không đem xe tiến vào, mà đậu ở ngoài cửa biệt thự. Kiều An Hảo và Mã Trần cùng cầm đồ đi ra, lúc này Triệu Manh đã quay đầu xe lại, đứng ở phía bên đường. Kiều An Hảo vừa mới chuẩn bị qua đường, một chiếc Mercedes đã dừng ở cửa chính của biệt thự, cô vội vàng dừng bước, chuẩn bị đi vòng qua xe, lại thấy cửa xe bị đẩy ra, trợ lý của Lục Cẩn Niên xuống từ chỗ ghế phụ rồi đi lùi lại hai bước, mở cửa xe phía sau ra. Lục Cẩn Niên xuống xe, đi lên hai bước, đã thấy Kiều An Hảo đứng ở cửa, liền dừng lại. Hai người đứng cách nhau một khoảng, ai cũng không mở miệng nói chuyện trước. Trợ lý không chú ý đến tình huống phía sau. Xoay người, phân phó với lái xe, mới thấy Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ không hề động đậy, không nhịn được liền hỏi một câu, Lục Tổng. Sau đó đi lên phía trước hai bước, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đứng trước mặt Kiều An Hảo, liền cung kính chào một tiếng, cô Kiều. Kiều An Hảo hoàn hồn, gật đầu với trợ lý, không nhìn Lục Cẩn Niên, chỉ hơi dùng sức nắm chặt túi trong tay, sau đó đi sang một bên, vòng qua Lục Cẩn Niên, băng qua đường. Kiều An Hảo đi có chút gấp gáp. Không hề chú ý đến xe của Lục Cẩn Niên đã khởi động, suýt nữa bị va vào, cũng may Lục Cẩn Niên phản ứng đúng lúc, mạnh mẽ kéo lấy cánh tay của Kiều An Hảo, cả người cô lùi lại mấy bước, sau đó, xe liền đi qua trước mắt cô. Trợ lý bị hoảng sợ, sắc mặt có chút tái nhợt hỏi Kiều An Hảo, cô Kiều, cô không có việc gì chứ? PS, bạn nào muốn đọc trước hơn 50 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé. Cười mỉm, ai mua có thể liên hệ qua Gmail này, nhé. Kiều An Hảo miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, lắc đầu nhìn trợ lý, sau đó mới phát giác cánh tay của mình vẫn còn bị Lục Cẩn Niên nắm lấy, lòng bàn tay anh khô ráo ấm áp. Thân thể cô hơi cứng ngắc một chút, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên, anh cũng cúi đầu, đôi mắt đen thâm thúy nhìn cô. Cô theo bản năng rũ mi mắt xuống, do dự một chút, liền dây rủa cánh tay, sau đó không nói gì túi thấp đầu, đi qua đường. Tay Lục Cẩn Niên cứng ngắc giữa không trung, anh vẫn duy trì tư thế như đang nắm lấy cái ghế, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng hình của cô. Kiều An Hảo mở cửa xe, Triệu Manh đang nói chuyện điện thoại, thấy cô đi vào, liền cúp điện thoại, sau đó khởi động xe, giẫm chân ga, rời đi. Xe rẽ ngay ở phía trước một đoạn. Hoàn toàn không nhìn thấy Lục Cẩn Niên vẫn đang đứng tại chỗ ngẩn người. Trợ lý đã theo Lục Cẩn Niên nhiều năm, linh cảm được có gì đó không đúng, thức thời đứng cách xa anh vài bước, trầm mặc giả vờ câm điếc. Qua hồi lâu, ánh mắt của anh mới nhẹ nhàng chớp chớp, tầm mắt được thu hồi lại, sau đó buông cánh tay xuống, sắc mặt bình tĩnh quay đầu, không nói gì bước đi vào trong biệt thự. Trợ lý chờ Lục Cẩn Niên đi được một đoạn, mới chuyển động bước chân, đã có nhiều kinh nghiệm từ lúc theo anh. Ví dụ như lúc này thoạt nhìn anh có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra tâm tình của anh đang rất tệ. Chương 304, Hứa Gia Mục có phản ứng. 4. Trợ lý cũng không đi theo Lục Cẩn Niên vào trong nạ, chỉ cầm chìa khóa mở cửa xe, ngồi trước vào ghế lái. Mã Trần vừa mới tiễn Kiều An Hảo đi, đang chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm, kết quả lại nghe thấy cửa bị người khác đẩy ra, tưởng Kiều An Hảo quên đồ gì nên trở lại, vội vàng đặt bát đũa xuống, đi ra, quá. Má Trần vừa mới hô một chữ, lại nhìn thấy Lục Cẩn Niên đứng ở cửa thay giày, vì thế vội vàng sửa lại, giọng điệu không hề tùy ý như vừa rồi, cậu chủ, cậu đã trở lại. Lục Cẩn Niên không nhìn má Trần, cũng không nói chuyện, thậm chí trong đầu đã chẳng muốn làm gì. Má Trần sớm đã quen với tính tình lạnh lùng của Lục Cẩn Niên, tiếp tục cười hỏi, cậu Lục có ăn cơm chưa không? Có muốn ăn chút gì đó không? Nhìn thấy anh vẫn như cũ không hề phản ứng lại, vì thế biểu cảm trên mặt có chút xấu hổ, sau đó nói một câu, cô chủ vừa mới rời đi. Tôi biết. Lúc anh nghe thấy câu đó lại mở miệng đáp lại. Má Trần nhìn thấy Lục Cẩn Niên nói chuyện, lại nói nhiều hơn, cậu Lục, tối hôm qua chắc được đón sinh nhật rất vui vẻ chứ. Nhắc đến tối hôm qua, sắc mặt anh liền thay đổi vô cùng u ám, đáy mắt anh lóe lên một tia lạnh lẽo, liền bước đi thật nhanh về phía cầu thang. Má Trần từ đầu đến cuối đều không chú ý tới cảm xúc của anh, tiếp tục đứng tại chỗ lảm nhảm nói, cô chủ muốn cho cậu chủ một sự bất ngờ, đã chuẩn bị cả một buổi chiều. Bất ngờ cái gì? Lục Cẩn Niên giống như bị điểm huyệt, mạnh mẽ dừng lại ở cầu thang. Cô chủ đã tự mình mua rất nhiều đồ làm bánh ngọt, làm cho cậu một cái bánh ngọt, cô chủ nói, đó là lần đầu tiên cô làm bánh ngọt, vất vả mãi cuối cùng cũng thành công, kết quả tôi thấy cô chủ rất có năng khiếu, một lần đã thành công rồi. Cô chủ còn thắp nến khắp phòng, còn xếp nến thành một dòng chữ. Má Trần còn chưa nói xong, Lục Cẩn Niên đã đi bước lớn lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, lại phát hiện trong phòng giống hệt như bình thường, bức họa trên vách tường, cây trồng ngoài ban công đều không có gì khác, tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, hoàn toàn không có những thứ giống như má Trần vừa nói. Lục Cẩn Niên chỉ đứng trong phòng ngủ không quá 10 giây, sau đó xoay người lại đi xuống lầu, thẳng vào trong nhà bếp. Má Trần cũng lập tức theo vào, cậu Lục, nhà bếp này chỉ có tôi nên vào thôi, cậu muốn làm gì, tôi sẽ làm cho cậu. Lục Cẩn Niên không nói chuyện, chỉ quét một vòng quanh nhà bếp, quả nhiên giống như lời má Trần nói, anh thật sự thấy có một chiếc lò nướng mới tinh. Sau đó anh lần lượt kéo những ngăn kéo trong tủ bếp, sau đó lại xem tủ chứa đồ, thấy được một ít nguyên liệu làm bánh ngọt. Lục Cẩn Niên cảm thấy yết hầu của mình như bị thứ gì đó hung hăng bóp chặt lại, có chút khó chịu, lại có chút kích động không nói thành lời. Anh mạnh mẽ đóng lại ngăn tủ, sau đó bước ra khỏi nhà bếp. Trợ lý nhìn thấy anh xuất hiện, lập tức xuống xe, mở cửa sau xe ra. Kết quả Lục Cẩn Niên lại không để ý đến, trực tiếp đi ra ngoài biệt thự. Trợ lý nghi ngờ nhìn theo hướng anh vừa đi, lại thấy vẻ mặt má Trần cũng hệt như mình, sau đó liền đuổi theo anh. Kết quả vừa mới đi tới cửa, trợ lý đã nhìn thấy Lục Cẩn Niên đang tìm kiếm thứ gì đó trong thùng rác. Chương 305, Hứa Gia Mục có phản ứng, Nam. Kết quả vừa mới đi tới cửa, trợ lý đã nhìn thấy Lục Cẩn Niên đang tìm kiếm thứ gì đó trong thùng rác. Đồ bỏ đi của Cẩm Tú Viên, mỗi ngày đều có người đúng giờ đến lấy. Nhưng hiện tại là mùa hè, thùng rác bốc mùi rất khó chịu. Trợ lý sửng sốt mất một giây, nhanh chóng đi lên phía trước, bịt mũi, mở miệng nói, Lục Tổng, nơi này bẩn như vậy, anh muốn tìm thứ gì? Để tôi kêu người khác đến tìm. Lục Cẩn Niên dường như không hề nghe thấy trợ lý nói gì, không nói gì chỉ chuyên chú tìm kiếm, trong thùng rác, sau đó đáy mắt liền sáng lên, từ bên trong lôi ra một túi rác màu đen. Trợ lý vội vàng lui về phía sau một bước. Thấy Lục Cẩn Niên mở túi rác ra, người giống như mất hồn, ở cạnh thùng rác không hề nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong. Bánh ngọt đã thối nát nhìn không ra được hình dáng gì, bơ dính hết lên toàn bộ túi rác, còn tản ra một chút vị sữa tươi. Trong nháy mắt, Lục Cẩn Niên rất kinh ngạc, cảm thấy như có một đôi tay nắm lấy trái tim anh, cảm giác nhói nhói ngay lập tức lan ra khắp cả người, ngón tay cầm lấy túi rác bắt đầu phát run. Trợ lý không biết Lục Cẩn Niên đang nhìn cái gì. Chỉ thấy vẻ mặt của anh rất không đúng, đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh một phen. Lục Cẩn Niên vẫn duy trì tư thế cứng ngắc ban đầu khi mở túi rắc ra, đứng đó rất lâu, hơi hơi nháy mắt, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm những thức bừa bãi trong túi rắc kia, như là muốn nhìn ra được hình dạng lúc đầu của chiếc bánh ngọt. Mất chừng 10 giây đồng hồ, anh mới lại chớp chớp mắt, sau đó cầm túi rắc trong tay, chậm rãi thả lại thùng rác, không coi ai ra gì tiếp tục bước chân, đi vào trong sân. Má Trần nhìn thấy Lục Cẩn Niên đi vào, lên tiếng hô một câu, cậu Lục, Lục Cẩn Niên giống như không nghe thấy gì, tiếp tục đi thẳng lên lầu, sau đó đi vào trong phòng ngủ chính đóng cửa lại, cả người dựa vào cánh cửa, anh hơi ngửa đầu, nhìn đèn thủy tinh trong phòng, vẻ mặt trầm tĩnh hơi mơ màng. Vốn dĩ, những điều má Trần nói đều là sự thật. Tối hôm qua cô vậy mà ở nhà, chuẩn bị cho anh một sự bất ngờ. Má Trần còn nói, đây là lần đầu tiên cô làm bánh sinh nhật. Chỉ cần hôm qua anh về nhà, những thứ đó đều là của anh, tại sao anh lại không về? Tại sao anh lại không trở về? Nghĩ tới đây, trong mắt anh vô cùng chua xót, tiết hầu khó khăn lên xuống, anh vươn tay, bưng lấy mặt mình, trong cổ họng phát ra âm thanh không rõ ràng, mang theo vài phần nghẹn ngào, Lục Cẩn Niên, tại sao mày lại không trở về? Lúc Lục Cẩn Niên đi xuống lầu, đã khôi phục lại cao ngạo và lạnh nhạt lúc đầu, anh tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, không nói gì lên xe rời đi. Dọc đường đi, Lục Cẩn Niên vẫn duy trì tư thế lúc vừa mới lên xe, không có thay đổi gì, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, như hơi ngẩn người, hoặc như đang suy nghĩ điều gì. Không khí bên trong xe, có một loại áp lực không nói nên lời. Trợ lý không dám thở mạnh, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, nhanh nhẹn điều khiển xe, hướng về phía sở studio. Tiểu An Hảo không ăn cơm trưa ở Cẩm Tú Viên, cùng Triệu Manh đến chỗ đoàn làm phim, liền đến luôn nhà ăn. Tối hôm qua ngủ không ngon, tâm tình cũng không tốt, cho nên tinh thần hơi kém cỏi. Tiểu An Hảo cầm chén đĩa, tùy ý chọn một ít thức ăn rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Chương 306, Hứa Gia Mục có phản ứng. 6. Tiểu An Hảo rõ ràng cảm giác được bụng mình hơi đói, nhưng lại không quá muốn ăn, động tác ăn cơm kỳ kèo mẹ nheo. Triệu Manh bưng tới trong mâm, các món ăn chất đầy, hai bát nhỏ màu trắng. Triệu Manh ngồi xuống, đem một bát nhỏ đặt trước mặt Tiểu An Hảo, Tiểu Kiều, món thịt xào khô này vừa mới làm xong, lấy cho cậu một phần đó. Cảm ơn Tiểu An Hảo lên tiếng, xúc cái nắp bát lên, mùi thịt nồng đậm đánh tới chính diện, chẳng những không gợi lên hứng thú muốn ăn của cô, ngược lại còn khiến dạ dày có chút không thoải mái. Thịt xào khô của nhà ăn này, là do thợ cả Hàng Châu làm, hương vị giữ được giống nhất, đồ ăn ở nơi này, Tiểu An Hảo vẫn thích ăn, nhưng lần này không biết vì cái gì, cầm đôi đũa, chọn một miếng thịt nạc, vừa mới đưa vào trong miệng, liền cảm thấy hương vị hơi là lạ, khiến cả người không được tự nhiên, vì thế liền phun ra, trực tiếp ăn rau xanh. Sao vậy? Miệng Triệu Manh chứa nhiều thứ, âm thanh nói chuyện dường như không rõ. Trong bụng rất không thoải mái. Rõ ràng Kiều An Hảo không biết nhiều lắm, còn cảm thấy như dạ dày thắt lại, vung đũa trong tay xuống, nhìn Triệu Manh ở đối diện, nói, khả năng là do hôm qua uống rượu hơi nhiều. Ăn cơm xong, lúc trở lại trong phòng, Kiều An Hảo vẻ vải nằm trên giường, thoáng chốc đã ngủ luôn. Không biết có phải do tối hôm qua ngủ quá ít không, cô cảm giác được mình ngủ rất ngon, sau cùng còn bị Triệu Manh chụp hình. Kiều An Hảo ngủ ngon nên còn chưa phục hồi lại ý thức. Vẻ mặt đần độn mở to mắt mơ màng hỏi một câu, sao vậy? Cái gì sao vậy? Buổi tối cậu còn có buổi chụp hình, nhanh đi ăn cơm chiều rồi đến sở tiệu đi ô thôi. Triệu Manh nói xong, thiện đem tấm thảm trên người cô xốc lên. Tiểu An Hảo nghe nói như thế, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã đang hoàng hôn, sau đó cầm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua thời gian, vậy mà đã sắp 6 giờ tối, cả người tỉnh táo lại. Vội vàng sốt ruột bỏ xuống giường, chỉ đơn giản đi toilet rửa mặt, tiện cùng Triệu Manh đến nhà ăn luôn. Buổi tối cô vẫn không có khẩu vị, Tiểu An Hảo chọn tới chọn lui, sau cùng chỉ chọn một phần da trộn và một chén cháo trắng, nhưng cũng không xong. Triệu Manh ăn hơn phân nửa đĩa cá tê cay, ở bên cạnh cô ăn với khí thế ngất trời. Hương vị của món cá, không ngừng chui vào trong mũi của Tiểu An Hảo, khiến cô cảm thấy cháo trắng của mình cũng đã nhiễm mùi cá. Không hiểu sao trong bụng lại cồn cào, nghĩ chỉ muốn phun hết ra. Trong phòng ăn có không ít người ở đây, Tiểu An Hảo sợ chính mình nôn ra sẽ ảnh hưởng đến người khác, chọc người ta nghi ngờ, vì thế liền nhanh chóng buông đũa xuống, làm một tư thế tay với Triệu Manh, thần tốc chạy ra khỏi nhà ăn, vọt vào toilet, cảm giác muốn nôn không hiểu sao lại dần biến mất, Tiểu An Hảo đành phải rửa sạch tay, ngượng ngùng trở về nhà ăn, ai ngờ vừa đi tới cửa, ngửi thấy mùi vị trong nhà ăn. Trong bụng lại thấy không thoải mái, nghĩ đến bản thân cũng không có hứng thú muốn. Ăn gì, vì thế gửi cho Triệu Manh một tin nhắn, trực tiếp ra ngồi nghỉ trên sofa ở bên ngoài. Buổi tối đóng phim, cần lên sân khấu hơi nhiều, lúc Tiểu An Hảo chạy tới phòng hóa trang, Tống Tương Tư và Trình Dạng đều đã ở đó. Tiểu An Hảo chỉ đơn giản chào hỏi với bọn họ một tiếng, sau đó ngồi trên ghế hóa trang của mình. Chương 307, Hứa Gia Mục có phản ứng. 7. Người phụ trách hóa trang cho Kiều An Hảo là một cô gái ước chừng 30 tuổi, cực kỳ có thâm niên, xuyên qua váy áo màu hồng trên người, cũng không biết có mùi nước. Hoa gì, cách một khoảng vẫn ngửi thấy nhàn nhạt mê người, lúc trang điểm cho Kiều An Hảo, vừa tựa vào gần, mùi hương ký quá mức nồng đậm, khiến tâm trí cô nóng nảy, trong bụng đã bắt đầu lờ mờ khó chịu. Thời gian trang điểm hơi lâu, Kiều An Hảo mạnh mẽ chịu đựng sự không thoải mái trong bụng, đến sau cùng, cảm giác đó ngày càng mãnh liệt, trong bụng có thứ gì như đang dồn ứ lên. Kiều An Hảo cực lực khắc chế cảm giác muốn nôn ra xuống, không dễ dàng gì mới chờ đến lúc trang điểm xong, lập tức khẩn cấp rời xa thợ trang điểm. Bây giờ, quá một đoạn thời gian thật dài, trong bụng Kiều An Hảo mới bắt đầu hồi phục lại. Kiều An Hảo thay quần áo, cùng Triệu Manh đến sở studio. Đạo diễn đang ở nơi đó nói những nội dung chính của kịch bản tối nay với các diễn viên, nhìn thấy Kiều An Hảo đi tới, lập tức vây vây tay với cô. Lục Cẩn Niên đứng bên cạnh Tống Tương Tư, lập tức nhướng người di chuyển một phen, để lại một chỗ trống cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo dừng lại bước chân, chỉ nâng mí mắt nhìn thoáng qua quần áo của anh, sau đó cứng ngắc đi tới, đứng bên cạnh Lục Cẩn Niên, ánh mắt nhìn thẳng vào kịch bản, không hề nhìn anh. Đạo diễn nói gần 20 phút. Mới ngừng lại, ý bảo mỗi diễn viên đều có vị trí và cương vị riêng. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên phải diễn cùng nhau, cho nên hai người đều đến cùng một chỗ. Sau khi đạo diễn hạ lệnh, Lục Cẩn Niên theo bản năng nhìn Kiều An Hảo, Kiều An. Hảo lờ mờ cảm giác được tầm mắt của anh, lại ra vẻ như không hề biết gì, không hề nhìn anh, chỉ bước chân gượng gạo tránh ra. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo chừng 5 giây, mới đi tới bắt kịp. Kiều An Hảo nghe được tiếng bước chân phía sau, có chút cứng ngắc, hao phí sức lực rất lớn, mới khiến cho bản thân duy trì ung dung kiên định, từng bước đi về phía trước. Đi đến nơi, Kiều An Hảo ngừng lại, sau đó Lục Cẩn Niên cũng theo vậy đứng bên cạnh cô. Cánh tay của anh, sát cạnh cánh tay của cô, chỉ hơi nhúc nhích, da thịt của hai người đã có thể chạm vào nhau. Hai người ai cũng không nói chuyện với ai, thậm chí trao đổi ánh mắt cũng không có. Xem ra giống như đều coi kẻ kia như người xa lạ, ngay cả không khí quanh người cũng hơi ngưng trệ. Mau mà qua không lâu, khẩu lệnh của đạo diễn vang lên, bắt đầu đóng phim. Khuynh Thành thời gian đã quay được một thời gian rất dài, mọi người đối với vai diễn của mình ngày càng nắm bắt được thuần thục hơn, trên cơ bản rất ít khi có NG, cho nên lần đầu quay phim, kết thúc cực kỳ thuận lợi. Đạo diễn thỏa mãn hô tốt, sau đó phân phó cho nhân viên công tác nhanh chóng đi dàn dựng phân cảnh thứ hai. Thợ trang điểm cũng lập tức đến trang điểm lại cho diễn viên mà mình phụ trách. Thợ hóa trang đến gần, Kiều An Hảo lại nghe thấy mùi hương khiến cô không thoải mái, vì muốn giảm bớt quay cuồng trong bụng, cô bắt buộc chính mình nghĩ đến chuyện của anh. Chương 308, Hứa Gia Mục tỉnh lại, 8. Thợ trang điểm đến gần, để cho Kiều An Hảo lần nữa ngửi thấy mùi hương không thoải mái, vì để giảm bớt sự khó chịu trong dạ dày, cô cưỡng ép mình nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng cuối cùng lúc thợ trang điểm mắt cho cô, bởi vì lại quá gần, mùi kim loại chui vào trong mũi, khiến cô nhất thời không nhịn được, đột nhiên nghiêng đầu, nôn ra. Vốn buổi tối Kiều An Hảo cũng không có ăn gì nhiều, bây giờ đã sớm tiêu hóa không còn một ngống, nôn ra ngoài cũng chỉ là một chút axit. Cô Kiều thế nào? Thân thể không thoải mái. Thợ trang điểm quan tâm hỏi một câu. Chẳng qua Kiều An Hảo chỉ nôn mửa một chút, thân thể đã dễ chịu hơn. Sau đó Triệu Manh đưa chai nước suối, súc miệng, rồi mới mở miệng nói với thợ trang điểm, ngày hôm qua uống một chút rượu, trong dạ dày có hơi không thoải mái. Thợ trang điểm lại dặm son môi Kiều An Hảo bởi vì uống nước nên chối bớt, mùa hè đồ ăn dễ hư, không chú ý cũng rất dễ dàng bị đau bao tử, tốt nhất nên uống thuốc. Ừ. Kiều An Hảo cười cười, không có nói chuyện. Tống Tương Tư đứng ở bên cạnh Kiều An Hảo trang điểm. Đúng lúc nghe được rõ ràng cuộc nói chuyện của Kiều An Hảo và thợ trang điểm, sau đó quay đầu, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên, anh cũng vừa thấy được cô nôn mửa, hơi nhăn chán lại. Tống Tương Tư bĩu môi, âm thầm cười, chờ thợ trang điểm xong, thừa dịp chưa quay cảnh tiếp theo, đi giày cao gót, đi tới bên cạnh Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên biết rõ có người đứng bên cạnh, nhưng lại không phản ứng. Dù Tống Tương Tư bận vận ung dung vòng quanh Lục Cẩn Niên quay một vòng. Sau đó sóng vai đứng ở bên cạnh hắn, theo tầm mắt Lục Cẩn Niên, nhìn về phía Triệu Manh đang nói đùa với Kiều An Hảo. Giống như Tống Tương Tư cố ý, im lặng không nói gì, cho đến lúc đạo diễn nói bắt đầu quay cảnh hai, cô mới đứng thẳng người, cúi đầu, nhìn móng tay của mình, chậm rãi mở miệng, nói một câu hình như dạ dày Tiểu An Hảo không thoải mái, nói là do ngày hôm qua uống rượu, sau đó cất bước, đi về phía phim trường. Bắt đầu quay cảnh thứ hai, Lục Cẩn Niên đứng ở trong đoàn lưu ý Tiểu An Hảo đang trang điểm, phát hiện cô nôn mửa lần nữa, nhíu mày, trực tiếp xoay người trở về phòng hóa trang. Sau khi tẩy trang xong, trợ lý đã lái xe đến cửa phòng hóa trang, Lục Cẩn Niên mở cửa xe, ngồi xuống, trợ lý khởi động xe, đi ra khỏi khách sạn của đoàn phim. Lúc đi tới ngã ba, Lục Cẩn Niên ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe vẫn im lặng, bất chợt ngẩng đầu lên, nói một câu, tìm một nhà thuốc lớn gần đây, đến đó một chuyến. Trợ lý vâng một tiếng, vừa kiểm tra dẫn đường, vừa hỏi một câu, Lục Tổng, anh có chỗ nào không thoải mái sao? Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chẳng qua là xoay đầu, nhìn về phía ngoài cửa xe. Trợ lý không hỏi nữa, theo sự dặn dò của Lục Cẩn Niên, tìm được địa chỉ một nhà thuốc mở cửa suốt 24 giờ, định vị, rồi khởi động xe. Xong 20 phút sau, xe đã đến cửa tiệm, trợ lý tắt máy, Lục Tổng, anh muốn mua thuốc gì? Tôi mua cho. Tôi đi mua. Lục Cẩn Niên nhàn nhạt nói ba chữ, rồi đẩy cửa xe ra, xuống xe, đi vào trong tiệm thuốc. Thuốc dạ dày có rất nhiều loại, Lục Cẩn Niên không biết mua loại nào, cuối cùng thuật lại lời nói của Tống Tương Tư cho người bán. Chương 309, Hứa Gia Mục có phản ứng, 9. Người bán hàng giới thiệu cho Lục Cẩn Niên mấy loại thuốc, có thuốc đông y cũng có thuốc tây. Lục Cẩn Niên nhìn bản khám bệnh của mình, sau đó chọn một loại thuốc đông y cho dạ dày, trả tiền rồi rời đi. Trở lại, Tiểu An Hảo quay phim chưa xong. Lục Cẩn Niên trực tiếp để cho trợ lý xuống dưới của khách sạn, ngồi trong xe cùng anh. Quá nửa giờ, nơi xa mới có xe lục tục trở về. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm ra ngoài xe, mãi đến khi xe của Kiều An Hảo từ xa đi đến, anh mới mở cửa đi xuống. Trợ lý theo anh nhiều năm như vậy, nhưng không thể đoán trúng tâm tư của anh, hiện tại cũng đã hiểu, Lục Cẩn Niên ngồi lâu trong xe như vậy, là để đợi Kiều An Hảo, cho nên thấy anh xuống xe, cùng vội vàng xuống theo. Chỗ đậu xe ngoài cửa khách sạn đã bị người ta chiếm mất, Triệu Minh đành phải dừng xe ở đối diện, sau đó cùng Tiểu An Hảo xuống xe, đi bộ đến nhà ăn. Lúc sắp đi đến cửa khách sạn, trợ lý của Lục Cẩn Niên thức thời hô một tiếng, cô Tiểu. Tiểu An Hảo và Triệu Minh đồng thời dừng bước, theo âm thanh đó mà nhìn lại, thấy Lục Cẩn Niên và trợ lý của anh đang đứng ở gần một gốc cây không xa, ánh sáng ở nơi đó hơi tối, không thấy rõ được vẻ mặt anh. Triệu Minh quay đầu liếc Tiểu An Hảo một cái, Lục ảnh đế tìm cậu. Tiểu An Hảo giống như chưa hề nghe thấy Triệu Minh nói, mấp máy môi, đứng tại chỗ không hề động đậy. Trợ lý theo bản năng nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên, sau đó lại ra tiếng, cô Kiều, nơi này. Triệu Minh, Tiểu Kiều, cậu ngốc nghếch đứng ở chỗ này làm gì? Tiểu An Hảo buông mi mắt xuống, vẫn như cũ không hề có ý đi qua. Đáy lòng trợ lý không yên, vừa định mở miệng lần nữa gọi Tiểu An Hảo. Kết quả Lục Cẩn Niên đứng bên cạnh anh lại chủ động cất bước đi về phía Kiều An Hảo. Trợ lý mở to hai mắt, sửng sốt ước chừng nửa phút mới nhanh chóng chạy theo. Khoảng cách từ chỗ Lục Cẩn Niên đến Kiều An Hảo còn tầm một nửa nữa, dừng bước, đèn đường mở nhạt chiếu vào khuôn mặt anh, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo. Gió đêm ở ngoại ô, mang theo khí lạnh, từng trận thổi tới, đập chúng vào người Kiều An Hảo có chút hỗn độn. Lục Cẩn Niên chăm chú nhìn Kiều An Hảo rất lâu. Ý thức được người con gái anh thích không hề có ý tứ nào muốn mở miệng, đáy mắt xẹt qua một chút mất mát, sau đó cầm lấy túi lớn trong tay đưa cho Kiều An Hảo, cho cô. Túi lớn trong suốt, Kiều An Hảo lờ mờ nhìn ra là thuốc đau dạ dày. Đầu ngón tay của cô run nhẹ nhẹ, đáy lòng có một loại khổ sở nói không nên lời. Nếu đổi lại là trước đó, cô không thoải mái, anh đưa thuốc cho cô sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cực kỳ hạnh phúc, nhưng từ sau chuyện tối qua. Anh luôn như vậy, đối với cô lúc tốt lúc xấu, để cô không thể cảm nhận được trong lòng anh, rốt cuộc coi cô là gì. Có lẽ là một thời gian trước ở chung với anh rất tốt, đáy lòng cô có chút hy vọng, cho rằng bản thân và anh có thể có tương lai, nhưng tối hôm qua ở trong xe, anh tàn nhẫn hung ác với cô như thế, trong nháy mắt như làm cô thức tỉnh. Nếu như anh vẫn lạnh lùng với cô sẽ khổ sở, nhưng không hẳn là giống như hiện tại, hỗn loạn cả mất mát và khổ sở. Phải biết rằng, hy vọng qua đi thất vọng lại đến, là tuyệt vọng vô cùng. Thật sự cô có chút sợ hãi, mỗi lần anh dịu dàng với cô, sau lưng đều đã cất giấu một con dao bén nhọn. Tay cô chỉ giật giật, sau đó nắm chặt lấy váy của mình, không hề vươn tay ra tiếp nhận chiếc túi. Chương 310, Hứa Gia Mục có phản ứng, 10. Tay cô chỉ giật giật, sau đó nắm chặt lấy váy của mình, không hề vươn tay ra tiếp nhận chiếc túi. Trán Lục Cẩn Niên nhăn lại, lực cầm chiếc túi tăng thêm một chút, tay lại vẫn như cũ duy trì tư thế đang đưa cho Kiều An Hảo, không hề rút về. Lúc này, bóng đêm càng đậm, mọi người trong đoàn làm phim đã vào trong từ lâu, ánh sáng lờ mờ ở góc rẽ, bốn người đứng đó, người nào cũng không nói chuyện, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tay Lục Cẩn Niên đưa ra rất lâu, Kiều An Hảo nhất định duy trì dáng vẻ thờ ơ, không khí giữa hai người có chút giằng co. Triệu Minh và trợ lý của Lục Cẩn Niên đứng bên cạnh, đáy lòng đã có chút xấu hổ. Lại một trận gió lạnh thổi đến, cảm giác lạnh lan đến cả người, Kiều An Hảo run rẩy, vẻ mặt lại vẫn bình thản chuyển tầm mắt ra khỏi chiếc túi trong tay anh, dáng vẻ muốn tránh ra. Trợ lý thấy cảnh như vậy, phản ứng nhanh chóng tiếp nhận túi lớn trong tay Lục Cẩn Niên, đưa về phía Triệu Minh. Cô Kiều trong bụng không thoải mái, Lục Tổng đã cố ý đi mua. Triệu Minh nghĩ một chút, vươn tay nhận lấy, thay Kiều An Hảo nói một tiếng, cảm ơn. Sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn Kiều An Hảo một cái, tầm mắt của Kiều An Hảo vừa lúc lạ đến chiếc túi trong tay cô, ngón tay của Triệu Minh cứng ngắc, nhưng Kiều An Hảo lại không có vẻ mặt gì quá lớn, quay đầu lại, cất bước rời đi. Kiều An Hảo đi được một đoạn xa, âm thanh của Lục Cẩn Niên, cắt qua bóng đêm truyền đến sau lưng cô. Nếu thân thể thật sự không thoải mái, ngày mai tôi sẽ rời lịch diễn của cô chậm lại vài ngày. Bóng dáng Kiều An Hảo cứng ngắc, tiếp tục bước hai bước, mới ngừng lại được, đưa lưng về phía Lục Cẩn Niên, mới quay đầu, nhìn anh một cái, ánh mắt cực kỳ nhạt nhẽo, lời nói trong miệng cũng cực kỳ xa cách, anh Lục, không cần, cảm ơn. Anh Lục. Lục Cẩn Niên bị mấy chữ của cô làm cho thất thần, nhìn Kiều An Hảo không chớp mắt một lúc lâu, anh mới nhẹ nhàng gật đầu một cái. Động tác có chút kích động, như là đang che giấu bất an và khủng hoảng ở đáy lòng. Sau một khắc, há to miệng, như là muốn nói gì, nhưng sau cùng dừng một lát, mở miệng nói, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi sớm một chút. Kiều An Hảo không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu, nói nhỏ một câu với Triệu Minh đi thôi, tiếp tục cất bước rời đi. Triệu Minh xấu hổ nắm lấy tóc của mình, nở một nụ cười rực rỡ với Lục Cẩn Niên, Lục Tổng, hẹn gặp lại. Sau đó liền một đường chạy chậm đuổi theo Kiều An Hảo. Sau khi bóng dáng của Kiều An Hảo và Triệu Minh khuất sau chỗ rẽ, Lục Cẩn Niên mới thu lại tầm mắt, cũng mở miệng nói một câu đi thôi, sau đó dẫn đầu cất bước đi về phía khách sạn. Trợ lý không nói gì, một đường đi vào thang máy, chờ đưa Lục Cẩn Niên trở về phòng, đưa cho anh một ly nước sôi. Lúc đi vào phòng ngủ, giống hệt như suy đoán của anh, Lục Cẩn Niên lại đứng trước cửa sổ, hút thuốc. Trợ lý không hề quấy rầy Lục Cẩn Niên, chỉ để nước sang một bên, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ, lúc đóng cửa phòng, vẫn hơi lắm lời nói một câu, Lục Tổng, hút thuốc nhiều có hại với sức khỏe. Đầu ngón tay Lục Cẩn Niên kẹp điếu thuốc lá run lẩy bẩy, khói bụi tuôn xuống, anh không quay đầu, cũng không nói gì, như là đưa lưng về phía trợ lý gật gật đầu, hoặc như là động tác gì cũng không có. Chương 311, Hứa Gia Mục có phản ứng, 11. Trợ lý đứng một hồi, không có nói chuyện, chỉ đóng cửa lại rồi rời khỏi phòng anh. Kiều Kiều, cậu và Lục ảnh đế có chuyện gì sao? Sau khi Triệu Minh đi vào thang máy, rốt cuộc cũng không nhẫn nại được nữa mở miệng hỏi. Kiều An Hảo không nói gì, tầm mắt rơi xuống chiếc túi trong tay Triệu Minh, mấp máy môi. Thời gian trước đây hai người vẫn tốt mà. Anh ta chọc giận cậu hả? Kiều Kiều, tới cùng là có chuyện gì? Dọc đường đi, Triệu Minh nhiều lẫn hỏi. Nhưng Kiều An Hảo đều không nói gì, lúc trở lại phòng, trực tiếp đi vào nhà tắm, sau khi tắm xong, lại bò lên giường. Kiều An Hảo đang chuẩn bị rũ chăn ra, một thứ gì đó đã bay đến trước mặt cô. Là thuốc dạ dày mà Lục Cẩn Niên mua cho cô. Kiều Kiều, đây là Lục ảnh đế mua cho cậu, cậu muốn uống liền uống, không thích uống thì tự mình ném đi, dù sao mình cũng sẽ không xử lý giúp cậu. Triệu Minh nói rõ ràng một câu, sau đó đi vào toilet. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm hộp thuốc một lúc, sau đó tiện tay đặt lên tủ đầu giường, nằm xuống giường, trợn tròn mắt, nhìn trần nhà, đáy lòng như đang xoắn xuýt vào nhau. Cô rất muốn uống thuốc mà anh mua, mà lại không muốn, giống như lúc ở dưới lầu, muốn tiếp nhận nó, nhưng lại bắt ép chính mình không được đưa tay ra. Trong lòng cô hiểu rõ, đây chỉ là một phương thức vụng về của bản thân cô, muốn vãn hồi lại sự tổn thương quá lớn mà anh gây ra. Có lẽ là do đau bao tứ, Tiểu An Hảo cảm thấy cả người đều mệt mỏi, rõ ràng một giây trước trong đầu còn đang tự hỏi có nên uống thuốc không, kết quả một giây sau đã đi vào giấc ngủ từ lúc nào. Một đêm này thật sự ngủ ngon giấc, ngày hôm sau tỉnh dậy, Tiểu An Hảo thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Từ sáng đến tối, một ngày liền quay phim, Tiểu An Hảo nhanh chóng thu xếp cho bản thân, cũng triệu manh đi xuống lầu, đến nhà ăn bữa sáng. Bữa sáng thường ngày đều có dinh dưỡng rất phong phúc, Tiểu An Hảo đặc biệt muốn ăn, còn cố ý lấy hai phần. Cùng triệu manh ngồi xuống, cô uống hai cốc sữa đậu nành trước, mới cầm chiếc đũa kẹp lấy thức ăn rồi cho vào miệng, ngày thường ăn không hề thấy dầu mỡ, nhưng hôm nay không biết có chuyện gì, Tiểu An Hảo lại cảm thấy ngấy vô cùng, tưởng rằng động tĩnh trong bụng qua một đêm đã hết, ai ngờ cô mạnh mẽ buông đũa xuống, không chờ triệu manh hỏi hạ, ngay lập tức chạy ra khỏi nhà ăn, vọt vào trong toilet. Tiểu An Hảo còn chưa kịp tiến vào phòng dịch trong vê đút cờ, chỉ có thể úp sấp người ở bồn rửa tay công cộng bên ngoài, ói ra từng trận. Lục Cần Niên định xuống ăn sáng, vừa ra khỏi thang máy, đã thấy Tiểu An Hảo vội vã đi vào trong toilet. Sau đó liền thấy trợ lý ở bên cạnh kêu lên, cô Kiều có vẻ không ổn. Chán Lục Cần Niên hơi cau lại, chần chừ không quá nửa giây, trực tiếp để cho trợ lý đến phòng ăn trước chờ mình, sau đó đuổi kịp Tiểu An Hảo. Lục Cần Niên không có chút chần chừ vọt tới trước mặt Tiểu An Hảo, kéo cánh tay cô, sao vậy? Trong bụng vẫn còn khó chịu sao? Tiểu An Hảo nghe thấy giọng nói của anh, cả người liền run lên một cái, vẫn chưa kịp làm ra phản ứng gì, lại cúi đầu, nôn mửa. Chương 312, Hứa Gia Mục tỉnh lại, 12. Lục Cần Niên lại khẩn trương mở miệng, ngày hôm qua uống thuốc chưa? Bây giờ tôi đưa cô đến bệnh viện. Lục Cần Niên vừa nói, vừa lấy điện thoại di động, định gọi điện thoại cho trợ lý, dặn dò chuẩn bị xe. Dạ dày Kiều An Hảo không có thứ gì nhưng ói, nổ ra đều là một chút axit. Cô nhìn qua gương, thấy hành động của Lục Cần Niên, miễn cưỡng đứng thẳng người, nhìn Lục Cần Niên lắc đầu, không cần. Câu nói bị bỏ lửng, Kiều An Hảo lại nôn vào bồn rửa tay, đợi đến lúc không còn cảm giác muốn nói, vươn tay, mở vòi nước, rửa sạch bồn rửa tay, sau đó ngậm nước, súc miệng. Nhìn về Lục Cẩn Niên đang yên lặng mở miệng, nói, tôi không sao, chút nữa còn phải quay phim, không cần đến bệnh viện. Nói xong, Tiểu An Hảo nhìn Lục Cẩn Niên, một bên rút một khăn giấy, xoa xoa tay ướt nhẹp, rồi đi ra ngoài phòng vệ sinh. Chẳng qua Tiểu An Hảo vừa bước một bước, tay Lục Cẩn Niên đã đặt trên bả vai cô, kéo cô tới đây, liếc mắt nhìn gương mặt có hơi tái nhợt, mím chặt môi, sau đó một giây kế tiếp dứt khoát nắm cổ tay của cô, đi ra. Ngoài phòng vệ sinh, vừa đi, vừa dùng giọng nói không muốn thương lượng điều gì, bình tĩnh nói, phải đi bệnh viện. Thật sự không cần. Tiểu An Hảo vừa nói, muốn thoát khỏi Lục Cẩn Niên, nhưng sức lực của cô so với anh, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, cuối cùng vẫn bị Lục Cẩn Niên kéo ra xe trước khách sạn. Anh vừa mở cửa xe ra, đang chuẩn bị đưa Tiểu An Hảo đi vào, bất chợt truyền đến tiếng chuông điện thoại di động. Lục Cẩn Niên dừng lại, nghe thấy là của Tiểu An Hảo. Sau đó động tác không chần chờ chút nào đặt Kiều An Hảo vào chỗ ngồi, còn mình vòng qua xe, mở cửa xe, ngồi xuống, đang chuẩn bị khởi động xe, lại nghe thấy Kiều An Hảo nhận điện thoại, giọng nói mang theo vài phần vui mừng nói một câu, thiệt hay giả? Anh Gia Mục có phản ứng. Lục Cần Niên đạp chân lên chân ga, chợt dừng lại, anh sững sốt tầm 10 giây đồng hồ, mới ngẩng đầu lên, nhìn Kiều An Hảo qua kính chiếu hậu, thấy trên mặt của cô tràn đầy nụ cười rực rỡ. Tiếp tục thể hiện sự vui mừng trong điện thoại, vậy thật sự là quá tốt, con biết, con sẽ qua, dạ. Tạm biệt. Tiểu An Hảo cúp điện thoại, mới phản ứng mình đang ở trên xe Lục Cẩn Niên, nụ cười trên mặt nhất thời thu lại, im lặng một hồi, quay mặt nhìn Lục Cẩn Niên nói, bác gái gọi điện thoại tới, nói anh Gia Mục có phản ứng, muốn tôi đến đó. Dừng lại, Tiểu An Hảo lại mở miệng, đúng lúc anh Gia Mục ca ở bệnh viện, tôi thăm anh Gia Mục xong. Tự mình đi kiểm tra là được rồi, không cần phiền anh đâu. Tay Lục Cẩn Niên nắm tay lái, bởi vì dùng sức, khớp xương có chút trắng bệnh, khẽ mấp máy môi, không nói gì, chẳng qua là im lặng đạp chân ga, vòng tay lái, dứt khoát lái xe rời khỏi khách sạn. Đi được một đoạn, Lục Cẩn Niên mới mở miệng, giọng nói nghe có chút khô khốc, tôi đưa cô đi. Tiểu An Hảo gật đầu, không lên tiếng, kế tiếp hai người cũng không nói chuyện với nhau. Lúc sắp vào thành phố, Lục Cẩn Niên mới nghĩ tới điều gì, cầm điện thoại gọi cho trợ lý, để anh thông báo đạo diễn đổi ngày quay phim hôm nay. Chương 313, Hứa Gia Mục có phản ứng. 13. Xe đỗ ở trước cửa bệnh viện mà Hứa Gia Mục ở. Tiểu An Hảo xinh đẹp liếc nhìn người đến người đi ở cửa bệnh viện, quay đầu nói với Lục Cẩn Niên, cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây. Lục Cẩn Niên nhìn không rời mắt khỏi cửa bệnh viện, nắm chặt tay lái, một lát sau, mới ù một tiếng. Tiểu An Hảo dừng lại một lát, nói với Lục Cẩn Niên, tôi đi vào trước, bác gái còn đang ở bên trong chờ tôi. Được Lục Cẩn Niên hơi kéo dài thanh âm, cổ họng cảm thấy một cỗ chua xót, suýt nữa chân lại dẫm lên trên chân ga. Tiểu An Hảo đẩy cửa xe một chút, phát hiện bị khóa trái, quay đầu nhắc Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên ù một tiếng, sau đó bối rối giơ tay lên, lúc mở cửa khóa xe, thì đèn xe lại sáng lên, anh vội vàng sửa lại. Tiểu An Hảo nghe thấy âm thanh răng rắc từ xe truyền đến, liền đẩy cửa xe một chút, cửa xe mở ra, xuống xe, lúc đóng cửa xe, nghĩ một chút, lại xoay người nói với Lục Cẩn Niên một câu, tạm biệt. Lục Cẩn Niên gật gật đầu. Lúc Kiều An Hảo sắp đóng sầm cửa, thì lên tiếng, Kiều Kiều. Kiều An Hảo giống như bị người điểm huyệt, người lập tức cứng đờ, cô với Lục Cẩn Niên quen biết nhiều năm như vậy, anh cứ gọi cô là Kiều An Hảo, bạn học Kiều, Kiều Tiểu Thư nhưng bình thường chưa bao giờ giống như Hứa Gia Mục và Kiều An Hạ, gọi qua tên hủy của cô, Kiều Kiều. Kiều An Hảo tay dùng sức nắm chặt cửa xe, bên ngoài sóng yên biển lặng, nhưng trong lòng thì lại dậy lên sóng lớn. Dường như Lục Cẩn Niên cũng ý thức được bản thân dưới tình thế cấp bách, bật thốt lên nhũ danh của cô cái tên mà ở dưới đáy lòng đã vô số lần gọi qua, nét mặt trì hoãn một chút, cuối cùng bình tĩnh tiếp tục nói, tham gia một xong, nhớ đi gặp bác sĩ, bệnh dạ dày biến tốt hay biến xấu. Tôi nhớ rồi. Tiểu An Hảo cũng không nói lên được nguyên nhân, vì sao trong lòng có chút khó chịu, cô cố gắng nở một nụ cười với Lục Cẩn Niên, sau đó nói một câu tạm biệt, nhìn thấy Lục Cẩn Niên gật đầu. Cánh môi giật giật, giống như cũng nói một câu tạm biệt, nhưng là bởi vì âm thanh quá nhỏ, cô không có nghe được, sau đó đóng cửa xe lại, quay người đi vào bệnh viện. Lục Cẩn Niên ngồi ở trong xe, nhìn bóng lưng của Kiều An Hảo rời đi, cô biến mất khỏi tầm mắt của anh rất lâu rồi, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm. Trong khoảnh khắc này anh đột nhiên phát hiện, mấy năm nay, anh dường như đều lặp đi lặp lại nhìn bóng lưng của cô. Lúc học cấp 2, anh lén lút nấp ở một bên trên đường về nhà cô, nhìn bóng lưng cô với Kiều An Hạ, hoặc với Hứa Gia Mục nói cười cãi nhau ầm ĩ. Lên cấp 3, rất nhiều lần anh giống như vô ý đứng ở cửa phòng học, bắt đầu tìm kiếm trong đám đông học sinh, bóng lưng của cô, nhìn xem chăm chú. Lúc học đại học, mỗi lần cô từ Hàng Châu rời đi, anh đều lén lút đi tiễn cô, chỉ là cô không biết, anh đứng ở ngoài sân bay, ngoài nhà ga, nhìn thấy bóng lưng của cô mới yên tâm. Cho tới bây giờ, vẫn như thế. Kỳ thật có rất nhiều lúc, nhiều khi, chỉ cần cô quay đầu, là có thể nhìn thấy anh, nhưng mà bình thường cô lại không quay đầu liếc mắt nhìn đằng sau một cái. Phòng bệnh của Hứa Gia Mục nằm ở tầng cao nhất của bệnh viện, Hứa Gia tìm không ít bác sĩ giỏi, cả một tầng, rất ít khi có người ngoài vào. Nữ quản lý canh giữ ở cửa, biết Kiều Gia Hảo, dường như đang đứng đợi Kiều An Hảo, thấy Kiều An Hảo từ trong thang máy đi ra. Lập tức dẫn cô đi về phía phòng bệnh. Chương 314, Hứa Gia Mục có phản ứng, 14. Kiều An Hảo vừa đến cửa phòng bệnh, nhìn thấy rất nhiều chuyên gia mặc áo bờ lũ trắng đang vây quanh để kiểm tra cho Hứa Gia Mục. Hàn Như Sơ đứng một bên, lo lắng khẩn trương nhìn con trai mình. Kiều An Hảo nhẹ nhàng bước vào, đứng bên cạnh Hàn Như Sơ, nhẹ giọng nói một câu, bác Hứa. Hàn Như Sơ nghiêng đầu, có thể là do vừa mới khóc, hốc mắt có chút hồng. Nhìn thấy Kiều An Hảo, lập tức vươn tay nắm lấy tay cô, Kiều Kiều, cháu đã đến. Kiều An Hảo gật đầu một cái, nhìn một chuyên gia đang kiểm tra cho Hứa Gia Mục, anh Gia Mục thật sự đã có phản ứng rồi hả? Vâng, hôm nay tôi đến xem cậu ấy, lúc ngồi bên cạnh nói chuyện với cậu ấy, thấy ngón tay của cậu ấy hơi động đậy. Hàn Như Sơ có chút kích động, Kiều Kiều, Gia Mục đã cử động, nó nắm chỗ này của bác nói xong, Hàn Như Sơ đưa tay phải của mình. Nơi Hứa Gia Mục đã chạm qua, chỉ cho Kiều An Hảo, là chỗ này, Gia Mục chạm vào chỗ này của bác. Hàn Như Sơ vừa mới dứt lời, một vị chuyên gia liền xoay người, đi đến trước mặt bà, tháo khẩu trang xuống. Con trai tôi sao rồi? Hàn Như Sơ không đợi người ký mở miệng nói chuyện, đã lo lắng hỏi trước. Chuyên gia nói, cậu Hứa đã khôi phục bình thường, nếu hôm nay cậu ấy có phản ứng, thì có thể khẳng định cậu ấy đã tỉnh lại. Hàn Như Sơ nghe thấy thế. Liền cười lên, trong mắt dần có ánh sáng, thật vậy sao? khi nào thì Gia Mục sẽ tỉnh lại? Cái này tạm thời vẫn khó nói trước được, có lẽ tùy lúc sẽ tỉnh lại, có khi còn phải đợi một thời gian nữa, cụ thể là bao lâu, tôi cũng không thể hoàn toàn nói trước được. Thế nhưng, phu nhân, xin bà yên tâm, nếu cậu Hứa đã có phản ứng, thì chứng tỏ phương dê pháp đánh thức mà chúng ta đang dùng là có hiệu quả. Tôi nghĩ nếu tiếp tục kéo dài, cậu Hứa rất nhanh có thể tỉnh lại rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Hàn Như Sơ liên tục nói cảm ơn, có thể là do quá kích động và hưng phấn, đến sau cùng, nước mắt cũng không khống chế được mà rơi xuống. Hứa Gia Mục rốt cuộc cũng đã có hy vọng tỉnh lại, khiến mẹ của anh hết sức cao hứng. Thật ra Kiều An Hảo cũng rất cao hứng, Hứa Gia Mục là một trong những người bạn tốt nhất trên thế giới này của cô, chẳng qua cao hứng đi qua, trong lòng lại hơi nhàn nhạt bi thương. Cứ việc Lục Cẩn Niên đối với cô lúc tốt lúc xấu, cứ việc cô bởi vì chuyện mất mát ở đêm sinh nhật của anh mà luôn thấy khổ sở. Cứ việc bây giờ anh dịu dàng với cô, cũng là bởi vì, trước đó anh đã trút giận lên người cô nhìn anh phát tiết giận dữ như vậy, đã thấy được anh chán ghét cô thương anh, nhưng cô cũng là con người, cô không thể cứ mãi chịu van ức bởi anh, rồi sau đó lại hạ mình bám lấy anh, van xin anh. Cô hơi mất hứng, có tức giận. Người con gái nào cũng có tự trọng của riêng mình, nhưng đúng là cô chưa từng nghĩ đến muốn không có một chút quan hệ nào với anh. Đúng là, hiện tại Hứa Gia Mục bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại, cho đến lúc ấy, cô và anh sẽ không thể sắm vai phu thê, cô và anh có phải sẽ mỗi người một ngả, trở lại quan hệ xa lạ như trước đây không? Hàn Như Sơ ngây ngốc ở trong bệnh viện đến 11 giờ trưa mới rời đi, Tiểu An Hảo vẫn ở cùng, cô được Lục Cẩn Niên đưa tới. Không hề lái xe, cho nên tiện lên xe của Hàn Như Sơ. Trước khi lên xe, cô nhớ tới dạ dày của mình mấy ngày nay không được thoải mái. Chương 315, Hứa Gia Mục tỉnh lại, 15. Lúc nãy ở trên xe, Tiểu An Hảo mới nhớ mấy ngày nay dạ dày của mình có hơi không thoải mái. Trước khi xuống xe Lục Cẩn Niên, còn nhắc nhở cô nên đi tìm bác sĩ kiểm tra. Tiểu An Hảo nhìn nhiều người chờ đợi khám bệnh, nghĩ dạ dày của mình không có gì nghiêm trọng. Cũng lười đi kiểm tra. Cô không phải chưa từng bị bao tử, chỉ cần uống thuốc, 2 ngày nữa là khỏe rồi. Hàn Như Sơ gọi điện thoại để hôm nay lịch quay của Kiều An Hảo đổi ngày, cho nên cả ngày nay, cô cũng không có chuyện gì làm. Lên xe, Hàn Như Sơ hỏi, Kiều, con muốn đi đâu? Kiều An Hảo suy nghĩ một chút, phát hiện dường như mình không có ý đi chỗ nào khác, cuối cùng nói, về Cẩm Tú Viên. Lúc Hàn Như Sơ khởi động xe, liếc mắt nhìn thời gian, đã gần buổi trưa, mở miệng nói, bây giờ cũng đến giờ cơm trưa, Kiều, bằng không con theo bác trở về nhà họ Hứa đi, cũng lâu rồi con không đến đó ăn, đúng lúc bác trai không có ở đây, trong nhà chỉ có một mình bác, không có ai nói chuyện, sớm như về nhà ăn cơm với bác để cho tài xế đưa con về nhà. Kiều An Hảo nghĩ đến 2 ngày trước mình ở Cẩm Tú Viên chuẩn bị bất ngờ cho Lục Cẩn Niên lại trở thành sự mất mát. Trở về cũng khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới những hình ảnh thương tâm kia, vì vậy gật đầu, được rồi. Dừng lại, nghĩ đến nhà họ Kiều và nhà họ Hứa gần nhau, vì vậy còn nói, đúng lúc con ăn cơm xong, sẵn đường đến nhà họ Kiều, lâu rồi cũng không đi thăm chú thím. Hàn Như Sơ cười khen Kiều An Hảo hiếu thảo, sau đó chạy xe về nhà họ Hứa, dọc theo đường đi, 2 người nói vài 3 câu về chuyện nhà cửa. Quản gia thấy Kiều An Hảo và Hàn Như Sơ cùng trở lại, vô cùng vui mừng, hết sức nhiệt tình chào hỏi mời Kiều An Hảo ngồi xuống rồi pha trà, thậm chí còn để cho người giúp việc chuẩn bị mấy món Kiều An Hảo thích ăn. Mặc dù chỉ có Hàn Như Sơ và Kiều An Hảo ăn cơm trưa, nhưng người giúp việc chuẩn bị một bàn món ăn, vô cùng phong phú. Trước kia lúc ở nhà họ Kiều An Hảo và Kiều An Hạ cũng thường đến nhà họ Hứa ăn cơm, Hàn Như Sơ và quản gia cũng biết khẩu vị của 2 người. Cho nên thức ăn vừa lên tới, Hàn Như Sơ đành gắp một miếng thịt gà đặt ở trong chén của Kiều An Hảo. Kiều, đây chính là món con thích ăn, dì Vân đã nấu đó, rất lâu rồi bà ấy không xuống bếp, hôm nay con tới, dì ấy mới tự mình làm. Dì Vân trong miệng của Hàn Như Sơ, chính là quản gia ở nhà họ Hứa. Món thịt gà này là Kiều An Hảo thích ăn nhất, suy nghĩ cũng lâu rồi không ăn, Kiều An Hảo có hơi thèm ăn, cười híp mắt nói một tiếng cảm ơn. Không câu nệ cầm đũa ăn. Mùi vị vẫn như cũ, không có thay đổi chút nào, Kiều An Hảo không nhịn được khen ngợi quản gia đôi câu. Quản gia nghe Kiều An Hảo khen mình, lại gắp thêm thịt cá mình tự làm. Là món cá kho, nghe thấy tên đã cảm thấy rất ngon miệng, Tiểu An Hảo không thể chờ đợi mà gắp, bỏ vào trong miệng, nhưng mới vừa nhai, mơ hồ cảm thấy mùi cá tanh, sau đó trong dạ dày quằn quại, cô giơ tay lên, che miệng, lập tức buồn nôn đứng lên. Tiểu Kiều, sao vậy? Cô chủ đang khỏe mạnh, sao vậy? Hàn Như Sơ và quản gia đồng thời quan tâm hỏi. Tiểu An Hảo khoát tay áo, chạy nhanh vào phòng vệ sinh lầu 1, đi về phía bồn cầu, tiếp tục nôn. Hàn Như Sơ vội vàng đặt chén đũa, đi tới, cửa bị Tiểu An Hảo khóa trái, Hàn Như Sơ đẩy không được, chẳng qua là nghe bên trong có tiếng nôn mửa không ngừng truyền ra. Chương 316, Hứa Gia Mục có phản ứng, 16. Hàn Như Sơ gõ cửa hai cái, Tiểu Kiều. Cháu có sao không? Tiểu Kiều. Cháu không sao. Tiểu An Hảo nói ba chữ, lại hỏi ra. Hàn Như Sơ nghe thấy âm thanh nôn mửa, lo lắng cau mi lại, nhìn về phía quản gia trực tiếp phân phó, gọi điện thoại, kêu bác sĩ đến đây một chuyến, Tiểu Kiều nôn thành như vậy, nhấn định là có gì không thoải mái. Quản gia đứng tại chỗ không động đậy. Hàn Như Sơ nhịn không được lên tiếng thúc giục một chút, sau đó quản gia tiến đến gần bên thai Hàn Như Sơ, nhỏ giọng nói, phu nhân, nôn mửa không nhất định là bị bệnh, cũng có thể là mang thai. Hàn Như Sơ đã từng sinh con, là người từng trải, nghe câu như thế, nháy mắt liền hiểu ra, bà quay đầu liếc mắt nhìn của toilet một cái, sau đó liền bước chân đi về phía phòng khách, đi qua đi lại, nhìn về phía quản gia vẫy vây tay, ghé vào bên thai của bà ta, nhỏ giọng nói, cô đi gọi điện cho chị Lâm, khiến cho chị ấy qua đây một chuyến. Dạ, phu nhân. Quản gia lập tức làm theo. Giống như buổi sáng, Tiểu An Hảo nôn ra xong thoải mái rất nhiều, từ toilet đi ra, liền thấy Hàn Như Sơ đứng ngoài cửa, lập tức ngượng ngùng nói, bác gái, thực xin lỗi, ảnh hưởng tới bác ăn cơm. Không có việc gì, ngược lại là cháu, sao lại thế này, nôn thành như vậy. Hàn Như Sơ đưa tay chỉ nhà ăn, cùng trở về với Kiều An Hảo. Kiều An Hảo đáp, đêm sinh nhật của anh Gia Mục, uống hơi nhiều rượu, kết quả ngày hôm sau dạ dày liền không thoải mái, hai ngày nay đều muốn nôn. Dạ dày không thoải mái, để bác cho tài xế đưa cháu trở về, không cần phải phiền phức nhiều thứ, không cẩn thận lại phát hiện ra nhiều vấn đề khác. Kiều An Hảo cười cười, ngây thơ nói, đã biết, bác gái. Hàn Như Sơ cười cười, không nói gì, cùng Kiều An Hảo ngồi xuống bàn ăn, tiếp tục ăn cơm, ăn hai miếng, bà nhìn canh dưa chua cách thủy thịt gà, sau đó tự mình múc thêm một chén nữa, đưa cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo nói một tiếng cảm ơn, rồi nhận lấy, cầm thìa uống một ngụm, hương vị chua nồng, rất là ngon, vì thế lại tiếp tục uống thêm vài hớp. Hàn Như Sơ ngồi ở đối diện, nhìn hành động này của Kiều An Hảo, mắt lóe lên, bên miệng lộ ra một tia cười đoan trang, tiếp tục tao nhã ăn cơm. Ăn cơm xong, có khách của Hứa ra đến, Hàn Như Sơ mời người khách do mình mời ngồi xuống, sau đó nói với Kiều An Hảo, Tiểu Kiều, cháu còn nhớ không? Đây là dì Lâm, lúc trước khi cháu cùng Gia Mục kết hôn, dì ấy có tặng cháu một chiếc vòng tay bạch ngọc. Nhắc tới chiếc vòng bạch ngọc, Kiều An Hảo liền nghĩ tới, người khách này là một người chị em đặc biệt tốt của Hàn Như Sơ, làm bác sĩ ở khoa phụ sản trong bệnh viện. Kiều An Hảo lập tức lễ phép lên tiếng chào, dì Lâm, ngài tốt. Người phụ nữ được kêu là dì Lâm này, lập tức nở nụ cười rồi ràng, nhìn từ trên xuống dưới Kiều An Hảo, mở miệng nói với Hàn Như Sơ, Như Sơ, người con dâu này của em lớn lên thật xinh đẹp. Hàn Như Sơ cười, cũng lên tiếng khen Kiều An Hảo một câu. Xem bộ dạng đắc ý của em, Kiều bà Lâm nói trắng một câu với Hàn Như Sơ, sau đó khách sáo hỏi Kiều An Hảo vài vấn đề, ánh mắt nhìn lên chiếc dây xích tay trên cổ tay của Kiều An Hảo, nhìn thật kỹ, rồi vươn tay bắt lấy cổ tay của Kiều An Hảo, ngón tay lặng yên không một tiếng động đặt lên mạch của Kiều An Hảo, ngoài miệng lại nói, đây là dây xích tay mới nhất năm nay của Ché Nổ phải không, số lượng có hạn, gì còn không có mua được. Độc giả nói, ngươi vì cái gì luôn hơn phân nửa đêm mã tử của ta hắc đôi mắt đều đi ra. Tác giả nói, ô ô ô, ta cũng không tưởng à, nhưng là ta liền buổi tối có linh cảm, ngươi có thể tỉnh ngủ lại nhìn thôi. Chúng thưởng tốc độ đi nhắn lại khu hồi phục cờ cờ hào, ngày mai ta muốn hướng quy tệ vốn hôm nay có ấy bù hoạt động, đổi thành ngày mai bởi vì hôm nay không thoải mái, tỉnh ngủ tương đối trễ. Chương 317, Hứa Gia Mục có phản ứng, 17. Đây là vòng đeo tay hiệu Ché Nổ mới nhất, số lượng có hạn, tôi cũng chưa thể có được nó. Kiều An Hảo cùng bà Lâm cũng không quen biết, cô không thích người khác động vào mình thân mật như vậy. Nhưng cũng phải theo lễ phép, không thể gạt bàn tay kia ra được, cô chỉ có thể để yên, cười yếu ớt một chút. Lúc trước nhìn thấy ảnh chụp dây đeo tay này, tôi đã cảm thấy rất được, bây giờ tận mắt chiêm ngưỡng, quả thật là đẹp mắt, chỉ là cô Kiều có làn da trắng, nếu đeo vào thì xinh hơn tôi nhiều. Bà Lâm ngoài miệng giống như được quét một lớp mật ong, tiếp tục khen ngợi Kiều An Hảo, sau đó mở sợi dây đang ở trên cổ tay cô ra, rồi yên lặng nhìn về phía Hàn Như Sơ. Hàn Như Sơ bưng chén trà, nhìn thấy ánh mắt của bà Lâm, sau khi nhìn nhau vài giây, bà rũ mắt xuống, chậm chậm uống một ngụm, sau đó từ từ đặt chén trà xuống, hơi khó chịu nói với Kiều An Hảo, Kiều Kiều, không phải con muốn tới Kiều gia hay sao? Mẹ bảo dì Vân chuẩn bị thức ăn nhẹ để con mang qua nhé. Kiều An Hảo rất thông minh, nghe nói như vậy liền biết Hàn Như Sơ muốn một mình nói chuyện phiếm cùng bà Lâm, vì thế cô biết ý lễ phép tạm biệt hai người, mang theo vật mà Hàn Như Sơ đã chuẩn bị lúc ban đầu rời khỏi Hứa gia. Quản gia vẫn đưa Kiều An Hảo ra tới sân lớn rồi mới trở về, nói với Hàn Như Sơ đang ngồi trong phòng khách, bà chủ, cô An Hảo đi rồi. Hàn Như Sơ gật đầu một cái, nhìn thoáng qua người giúp việc đứng xung quanh, quản gia liền hiểu chuyện đưa tất cả mọi người ra khỏi phòng, lúc này bà mới mở miệng, hỏi bà Lâm, chị Lâm, thế nào? Như Sơ, tôi nhân cơ hội bắt mạch cho con dâu của bà, theo như mạch thì chắc chắn là mang thai, bởi vì sợ thời gian bắt mạch hơi lâu, bị cô ấy phát hiện, nên thời gian bao lâu thì tôi không xác định được, nhưng ít nhất cũng phải trên 2 tháng rồi. Bà Lâm dừng một chút, mở miệng hỏi, mang thai là việc vui, tại sao bà lại thản nhiên như vậy, có chuyện gì xảy ra à? Nét mặt Hàn Như Sơ trông thật bình tĩnh, tiếp tục tao nhã ung dung bưng ly trà, chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó mới ngước mặt lên, mở miệng nói, chị Lâm, chị cứ xem như chưa từng xảy ra việc gì đi. Bà Lâm nhìn thấy vẻ mặt trở nên nghiêm túc trong nháy mắt của Hàn Như Sơ, tuy cảm thấy nghi ngờ, nhưng sau một lúc lâu, vẫn gật đầu, được, tôi sẽ coi như không biết gì cả. PS, bạn nào muốn đọc trước hơn 90 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé. Cười mỉm, ai mua có thể liên hệ qua Gmail này, nhé. Hàn Như Sơ tươi cười, mời bà Lâm tiếp tục uống trà chiều. Buổi chiều bà Lâm có việc trong bệnh viện, nên không ở lâu, chỉ một lát liền từ biệt rời khỏi. Hàn Như Sơ đứng ở cửa, nhìn bà Lâm lái xe chạy đi, mới xoay người rời đi. Hàn Như Sơ đi đến phòng ngủ trên tầng 2. Quản gia cũng đi theo vào, đóng cửa, mới đi đến bên người bà, đệ thấp giọng hỏi, bà chủ, cô An Hảo thật sự có bầu. Hàn Như Sơ đối mặt với bà Lâm luôn luôn bình tĩnh, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn người quản gia ừ một tiếng. Đứa nhỏ trong bụng cô ấy là con của ai? Quản gia vừa nói ra nghi ngờ, biểu tình sau đó cũng nghiêm túc theo, không phải là tạp chủng của Lục Cẩn Niên chứ. Hàn Như Sơ không hề răng, sắc mặt càng u ám. Qua một lúc lâu, quản gia lại hỏi, bà chủ, bà tính làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn tùy ý để cô ta sinh đứa bé? Lời này giống như hỏi đến điều trong lòng của bà hơi buồn phiền khoát tay háo với quản gia, bà ra ngoài trước đi, để tôi suy nghĩ một chút. Chương 318, Hứa Gia Mục có phản ứng, 18. Vâng, phu nhân. Quản gia cung kính trả lời một câu, rời khỏi phòng ngủ. Trong phòng chỉ còn Hàn Như Sơ, vô cùng im lặng. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, chiếu lên tất cả, một mảnh yên tĩnh. Kiều An Hảo quay về Kiều gia không báo trước, nhưng vận may cũng không tệ lắm, Kiều Thanh Hải và Thẩm Di đều ở nhà. Kiều Thanh Hải và Thẩm Di nhìn Kiều An Hảo trở về, vô cùng vui vẻ, theo Kiều An Hảo từ lúc 10 tuổi, sau khi cha mẹ qua đời, bọn họ mang cô về nhà mình nuôi dưỡng, sống với nhau hơn 10 năm, tình cảm đã sớm sâu sắc hơn rất nhiều so với tình cảm chú con. Nghiễm nhiên xem Kiều An Hảo trở thành con của mình. Người giúp việc của Kiều gia nhìn thấy Kiều An Hảo cũng vui vẻ, dọn nhiều đồ ăn ngon lên bàn, đặc biệt tiếp đón tiểu thư nhỏ. Lúc đầu, Kiều Thanh Hảo và Thẩm Di nghĩ muốn để Kiều An Hạ gả cho Hứa Gia Mục, dù sao cũng là cha mẹ, thiên vị con gái của mình một chút cũng không thể bị chỉ trích nặng nề, nhưng là về sau trong nhà Hứa gia lại chỉ đích thị Kiều An Hảo, bọn họ cũng không có ý kiến nhiều lắm. Sau khi Kiều An Hảo gả cho Hứa Gia Mục, liền ra khỏi Kiều gia, bởi vì quay phim, rất ít khi có thời gian trở về, cho nên Kiều Thanh Hải và Thẩm Di đều vây quanh cô, hỏi đông hỏi tây, sợ cô ở bên ngoài gặp người không tốt. Hàn Như Sơ cũng quan tâm Kiều An Hảo, nhưng Kiều An Hảo cũng không cảm động, đáp lại đều mang theo lễ phép cơ bản cùng tôn trọng, hiện tại cô đối mặt cô chú quan tâm đến mình, đáy lòng cũng là tràn đầy cảm động cùng ấm áp. Lúc cô 10 tuổi, mất đi một gia đình, nhưng ông trời đối đãi với cô không tệ, cho cô một gia đình khác. Kiều An Hảo vốn muốn trở lại đoàn làm phim, nhưng là Kiều Thanh Hải và Thẩm Di quá nhiệt tình, mạnh mẽ khiến cô không thể chối từ, như thế nào cũng không mở miệng được. Vì thế toàn bộ một buổi chiều, Kiều An Hảo cùng Thẩm Di đan áo len, Kiều Thanh Hải chơi cờ, mãi cho đến chạng vạng, Kiều An Hảo mới mở miệng nói rời đi. Lúc 3 giờ chiều, Hàn Như Sơ gọi điện tới, cố ý dặn Thẩm Di trước khi Kiều An Hảo tạm biệt, để bà tiếp đón, cho nên lúc Kiều An Hảo phải rời khỏi, Thẩm Di liền cứ gọi điện thoại lại cho Hàn Như Sơ. Qua không quá 5 phút, lái xe của Hứa Gia xuất hiện ở trước cửa Kiều Gia, Hàn Như Sơ đẩy cửa sau, trước nói vài câu vui vẻ khách sáo với hai người lớn, sau đó mới xoay người, nói với Kiều An Hảo, mẹ đặc biệt để lại lái xe đưa con đi. Kiều An Hảo cười nói một tiếng, cảm ơn. Hàn Như Sơ mở cửa sau, chỉ vào bên trong hai hộp tổ yến, nói, cái này mở ra là có thể ăn, mẹ cố ý bảo Vân Di chuẩn bị cho con, đặc biệt lựa chọn loại tổ yến tốt nhất, con ở trong đoàn làm phim, khẳng định ăn rất khổ, người gầy đi rất nhiều, mấy ngày nay dạ dày lại không tốt, càng không thể tủi thân chính mình, đem những thứ này đi, bồi bổ thân thể. Kiều Thanh Hải và Thẩm Di nhìn thấy Hàn Như Sơ thay Kiều An Hảo nghĩ chu đáo như vậy, vô cùng vui vẻ. Kiều An Hảo nói cảm ơn, sau đó theo chân bọn họ hàn huyên vài câu, lên xe. Hàn Như Sơ cũng không lên xe, trực tiếp ở lại Kiều Gia. Lúc lái xe của Kiều Gia lái đến sân, đã sắp 7 giờ, hướng đến đường Nam Thành, hôm nay cực kỳ tắc, bình thường 1 giờ là chắc chắn có thể đến nơi, hôm nay ước chừng mất đến 2 tiếng. Đợi đến lúc dừng ở khách sạn của đoàn làm phim, đã là 10 giờ đêm. Xa xa cảnh quay phim buổi tối còn không chưa kết thúc, dưới lầu khách sạn có vẻ hơi im lặng. Chương 319, Hứa Gia Mục có phản ứng, 19. Lái xe dừng xe lại, xuống xe đầu tiên, trước thay Kiều An Hảo mở cửa xe ra, sau khi chờ Kiều An Hảo xuống dưới, mới mở đến cốp xe đằng sau, xách lấy hai hộp tổ yến mà Hàn Như Sơ chuẩn bị cho Kiều An Hảo xuống, không hề sơ suất, lái xe lễ phép mở miệng nói cô Kiều, cô ở phòng nào, tôi mang lên giúp cô. Kiều An Hảo nhìn thoáng qua hai chiếc hộp trong tay người lái xe, nhẹ giọng nói một câu cảm ơn, sau đó xoay người hướng về phía khách sạn, lái xe mang theo hộp, cung kính đi theo cách phía sau Kiều An Hảo khoảng 2 bước. Hai người đều không chú ý tới, trong một chiếc xe cách đó không xa, có một người đang ngồi bên trong 6. Sau khi Lục Cẩn Niên đưa Kiều An Hảo vào bệnh viện, vẫn luôn không rời đi, đại khái lúc 11 giờ, nhìn Kiều An Hảo vào xe của Hàn Như Sơ. Trong đầu lại vô tri vô giác, không nghĩ được gì, ngồi hồi lâu trong xe, mới chuyển tay lái, vô ý thức rời đi, mãi đến lúc hoàng hôn, xe trở về dưới lầu khách sạn của đoàn làm phim, cũng không lên lầu, an vị ở trong xe, đợi suốt 4 giờ, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chiếc quen thuộc. Đó là xe của Hứa Gia. Xe đứng ở ngưỡng cửa chính của khách sạn, cửa xe mở ra, lái xe của Hứa Gia xuống trước, cung kính mở cửa xe phía sau cho Kiều An Hảo. Sau đó xách thứ gì đó từ trong cốp xe ra, theo sau Kiều An Hảo đi vào khách sạn. Hẳn là Hứa Gia đưa cho Kiều An Hảo thuốc bổ linh tinh gì đó đi, Hứa Gia đối với Kiều An Hảo vẫn rất tốt, giống như là người một nhà, nếu như Hứa Gia Mục đã tỉnh, bọn họ sẽ trở thành một gia đình hoàn mỹ. Lục Cẩn Niên hạ cửa kính xe xuống, châm một điếu thuốc, nuốt mây nhà khói, cảm thấy có một loại đau đớn nói không nên lời, từ trong xương tủy toát ra bên ngoài không dứt. Triệu Minh không có trong phòng của khách sạn, lái xe đặt đồ xuống trên một khoảng đất trống, liền cung kính nói tạm biệt. Một ngày Kiều An Hảo cũng không làm gì, nhưng cảm thấy có một loại hể vải nói không nên lời, tắm nước nóng sạch sẽ một cái, liền leo lên giường, lúc mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ, cửa khách sạn bị mở ra, sau đó liền truyền đến giọng nói của Triệu Minh, Tổ Yến, Kiều Kiều, mình có thể ăn không? Kiều An Hảo ngay cả mắt cũng chưa mở. Chỉ nói một câu ừ với Triệu Minh, sau đó liền trở mình, vừa lúc mặt đối diện với đèn ngủ trên tủ đầu giường, chiếu vào cô có chút khó chịu, vì thế liền mở to mắt, đi tắt đèn, lại thoáng nhìn hộp thuốc hôm qua bị cô ném sang bên, tầm mắt liền chuyển tới bên trên mặt hộp thuốc, nhìn chằm chằm. Triệu Minh mở một lọ tổ yến, vừa ăn, vừa khen hương vị không tệ, sau đó đi đến trước mặt Kiều An Hảo, hỏi một câu Kiều Kiều, cậu có muốn ăn hay không? Hương vị ngon lắm. Buổi tối, Kiều An Hảo chưa ăn gì, vốn dĩ không thấy đói, bị Triệu Minh vừa nói như vậy, lại cảm giác trong bụng trống rỗng, vừa mới suýt nữa đi vào giấc ngủ, một triệu manh ồn ào, thêm nữa lại thấy được hộp thuốc dạ dày, cũng không buồn ngủ, vì thế liền hướng về phía triệu manh gật đầu một cái, triệu manh để lọ tổ yến trong tay mình xuống, vui vẻ chạy tới, cho Kiều An Hảo một lọ, vẫn không quên mở nắp ra, đưa cho cô. Theo lời triệu manh, hương vị tổ yến hoàn toàn không tệ, Kiều An Hảo ăn vài miếng, cũng không cảm thấy trong dạ dày khó chịu, vì thế liền tiếp tục ăn. Từ trước đến nay, triệu manh là cú đêm, nếm qua tổ yến, liền ngồi trước bàn đọc sách chơi máy vi tính, chơi chưa được nửa giờ, đã liên tục ngáp. Chương 320, Hứa Gia Mục có phản ứng, 20. Từ trước đến nay, triệu manh là cú đêm, nếm qua tổ yến, liền ngồi trước bàn đọc sách chơi máy vi tính, chơi chưa được nửa giờ, đã liên tục ngáp, sau cùng thật sự không thể chịu được mới đứng lên, đi tắm, lúc lên giường, Tiểu An Hảo đã sớm ngủ say. Sau hai ngày, Tiểu An Hảo như cũ vẫn hay nôn mửa, trước kia cô cũng thường xuyên thấy trong bụng không thoải mái, cùng lắm cũng chỉ 2-3 ngày, sau đó cơ thể. Theo bản năng điều tiết hết ra, cũng không vấn đề gì, ai ngờ lần này vậy mà rằng có đến mấy ngày, cũng không thấy tốt lên, trong tâm trí cô không nhịn được nổi lên chút bất an, vẫn muốn đi bệnh viện kiểm tra xem sao, kết quả hôm trước vừa mới nghĩ như vậy, hôm sau ăn cái gì đó, lại hoàn toàn không thấy ghê tởm hay buồn nôn nữa. Hai ngày trước thấy thịt kho tàu đã muốn phun ra, trong bụng cũng không thấy có chút nào không thoải mái, Tiểu An Hảo cho rằng mình đã bình thường như mấy lần trước. Bản thân đã tự điều tiết, vì thế yên tâm một cách triệt để. Lấy tổ yến của Hàn Như Sơ ra, ước chừng có khoảng 40 lọ, mỗi lúc trời tối Triệu Manh đều ăn một lọ, nói ra lời hại vậy thôi, chứ dù Kiều An Hảo không ăn mỗi ngày giống như Triệu Manh nhưng cũng đã lục tục ăn hết 5-6 lọ. Cũng không biết có phải hay không gần đây quay phim quá mệt mỏi, Kiều An Hảo luôn mệt rã rời, mà Triệu Manh cũng thấy cô thường xuyên ngáp liên tục. Mãi đến một lúc trời tối, khi Kiều An Hảo quay phim xong, cũng mới có 8 giờ, cô vậy mà không thể mở mắt được ra, lúc đóng chung cùng Lục Cẩn Niên, còn ngáp một cái, khiến cho cảnh quay bị gián đoạn, phải quay lại. Kiều An Hảo uống hết nửa hai nước lạnh, muốn tỉnh táo tinh thần một chút, muốn lần thứ hai được thuận lợi thông qua. Kết quả sắp quay xong xuôi, lại không thể khống chế được ngáp mấy cái, khiến cho NG. Sau khi Kiều An Hảo tiến vào đoàn làm phim, biểu hiện luôn rất tốt, vậy mà giờ lại bị NG hai lần, đạo diễn không hề tức giận, chỉ phân phó lại để Kiều An Hảo nghỉ ngơi nửa giờ. PS, bạn nào muốn đọc trước hơn 90 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé, cười mỉm, ai mua có thể liên hệ qua Gmail này, nhé. Kiều An Hảo cũng không biết gần đây mình có chuyện gì, luôn ngủ 7 tiếng, hai ngày nay vậy mà mệt muốn chết, tuy đạo diễn không chỉ trích cô, nhưng đã nở dê hai lần. Liên tục, cũng chậm trễ không ít thời gian, mà đêm nay lại là đêm quay phim, khó tránh khỏi sẽ liên lụy nhiều người cùng thức đêm theo. Kiều An Hảo khiến lần quay thứ 3 của mình thuận lợi thành công xong, một mình đi ra khỏi phim trường. Vừa mới có một trận mưa đổ xuống, nhiệt độ giảm không ít. Kiều An Hảo chỉ mặc một chiếc váy ngắn đơn sắc mỏng manh, gió lạnh thổi qua, khiến cô rùng mình, trong nháy mắt tinh thần đã tỉnh táo không ít. Vì muốn duy trì loại tinh thần này, Kiều An Hảo trực tiếp đi bộ ở bên ngoài, sau cùng nhìn thấy một gốc cây hoa dâm bụt vừa nở, liền ngừng lại, ngắm nhìn. Vừa lúc lại có một trận gió lạnh thổi đến, không khí ẩm ướt hỗn loạn sau cơn mưa, khiến cánh hoa rời lả tả xuống, có giọt nước mưa bắn vào da thịt trần trụi của cô, lạnh khiến cô run rẩy cả người. Ôm bả vai, chà chắn chân, lúc vừa định quay về phim trường, chợt đột nhiên có một chiếc áo khoác lên vai cô. Kiều An Hảo sửng sốt một phen, quay đầu, nhìn thấy Lục Cẩn Niên, chẳng biết từ lúc nào đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau mình. Lục Cẩn Niên giống như không hề chú ý đến đáy mắt kinh ngạc của Kiều An Hảo, vươn tay, đem áo choàng trên vai cô chỉnh lại ngay ngắn. Chương 321, 3 tiếng thực xin lỗi. Lục Cẩn Niên dường như không hề chú ý đến sự kinh ngạc trong mắt Kiều An Hảo, vươn tay, đem áo khoác choàng trên vai cô chỉnh lại, thấp giọng nói, trời lạnh, cẩn thận bị cảm. Sau đêm kia, quan hệ của hai người vẫn cực kỳ lạnh nhạt, trừ lúc trao đổi khi quay phim, những cái khác đều không cùng xuất hiện. Kiều An Hảo nghe đến âm thanh của Lục Cẩn Niên, thu lại khúc mắc trong lòng, nhẹ nhàng nói một câu, cảm ơn. Lục Cẩn Niên không nói tiếp, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo một hồi. Sau đó nhìn theo tầm mắt của cô, thấy hoa dâm bụt đang nở kiểu diễm tuyệt đẹp. Kiều An Hảo yên lặng đứng một bên, không nói gì, khoác áo khoác trên người, mùi hương của Lục Cẩn Niên nhàn nhạt bay vào trong mũi, khiến tâm tình của cô giống như thủy triều lên xuống không xác định được. Anh đang quan tâm cô. Bằng không thì sẽ không mua thuốc dạ dày cho cô, sẽ không đưa áo khoác cho cô. Đúng là, nếu anh thật sự quan tâm cô, vì sao lại đột nhiên tỏ ra phẫn nộ với cô? Hai người không biết cứ im lặng rằng coi nhau như vậy trong bao lâu, tầm mắt của Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm vào hoa dâm bụt không hề rời đi, đột nhiên lại nhàn nhạt mở miệng, phá đi sự yên tĩnh, tình hình của Gia Mộc thế nào? Có phải đã tỉnh rồi không? Ừm. Tiểu An Hảo nhẹ nhàng đáp lại, một lúc lâu sau, mới chậm rãi nói tiếp, anh Gia Mộc đã cử động, chuyên gia nói việc này có ý nghĩa khẳng định anh ấy đã tỉnh, nhưng cụ thể là lúc nào, vẫn chưa xác định được. Lúc nói những lời này, Tiểu An Hảo rất chú ý đến Lục Cẩn Niên, muốn nhìn ra được chút tiếc nuối trên khuôn mặt của anh, nhưng cô nhìn chăm chú rất lâu, cũng vẫn là dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng kia, thậm chí đến sau cùng, còn bình tĩnh như một tiếng, cực kỳ nhạt nhẽo nói, có thể tỉnh lại là tốt. Tiểu An Hảo có chút suy sụp cúi đầu, đáy lòng có chút khổ sở, không phải cô không hy vọng Hứa Gia Mộc tỉnh lại, cô chỉ là vì Lục Cẩn Niên biết rõ Hứa Gia Mộc tỉnh lại, giữa bọn họ sẽ không còn chút quan hệ nào, lại không có lấy một kẻo phản ứng khó chịu. Tiểu An Hảo bình ổn lại tâm trạng mất một lượt lâu, sau đó chậm gì gì lên tiếng, tôi đi vào trước, đã đến lúc quay phim rồi. Lục Cẩn Niên không nói gì, ánh mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn hoa dâm bụt nở rộ như cũ. Tiểu An Hảo đứng một lúc lâu, thấy anh không có phản ứng, mới cởi áo khoác xuống, đưa cho anh, xoay người, đi về phía phim trường. Lục Cẩn Niên nghe tiếng gót giày của cô giẫm trên đất, âm thanh lộc cộc, từ từ rời xa, mãi đến khi không nghe thấy, mới chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng cô vừa mới rời đi, một con đường, đèn đường mờ nhạt, không có lấy một bóng người. Gia Mục đã muốn tỉnh, cô nên cao hứng. Lúc đó, có phải đã muốn ở ngay lập tức ở cùng một chỗ với cậu ta? Còn anh phải làm sao bây giờ? Từ từ rút lui. Cô độc sống nốt quãng đời còn lại. Liên tục đến lúc kết thúc quay phim, Tiểu An Hảo có 10 ngày nghỉ. Trở về thành phố, Tiểu An Hảo còn rất nhiều tổ yến, vì thế liền đưa cho Triệu Mạnh một nữa, sau đó xác phần còn lại về Cẩm Tú Viên. Tiểu An Hảo không phải quay phim trong 10 ngày, Lục Cẩn Niên thì không như vậy. Lúc Tiểu An Hảo ngẫu nhiên xem tin tức giải trí, có thể thấy được một chút tin tức của anh, cũng biết được mấy ngày nay anh đều ở Bắc Kinh, nhưng lại không hề quay về Cẩm Tú Viên. Chương 322, 3 tiếng thật xin lỗi, 2. Nghỉ phép buổi trưa ngày thứ tư, Tiểu An Hảo mơ hồ cảm thấy bụng có hơi không thoải mái, cảm giác giống như đến tháng. Từ nhỏ cô có tật xấu lúc đau bụng kinh, từ trước đến nay kinh nguyệt không đều, có lúc 3-4 tháng tới một lần, đi bệnh viện kiểm tra, cũng không có gì đáng ngại, chỉ uống thuốc đông y, nửa năm đó thật sự không sao, nhưng vẫn như cũ không đều, nhưng uống thuốc nhiều, thì hại thân, thay đổi bệnh viện kiểm tra, buồng trứng bình thường, nên cuối cùng quyết định không uống thuốc. Nhưng chỉ là bụng Tiểu An Hảo không thoải mái thôi, buổi chiều không có chuyện gì. Lúc ăn cơm tối, má Trần còn hỏi một câu, cô chủ, gần đây cậu chủ bận công việc sao? Không thấy về nhà. Những lời này hỏi Tiểu An Hảo có hơi sững sờ, sau một lúc lâu, mơ hồ không rõ ừ một tiếng, tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm tối xong, má Trần hâm lại tổ yến hàn như sơ chuẩn bị cho cô, Tiểu An Hảo ăn xong, lên lầu, vùi ở trên ghế salon xem tivi, lại cảm thấy bụng không thoải mái, cô sợ lạnh, kéo một tấm mền lên trên người, sau lại xem tivi, rồi dần dần tiếp đi. Mấy ngày nay Lục Cẩn Niên có trở về Cẩm Tú Viên, nhưng chỉ dừng xe đến ngoài cửa, không có vào nhà. Vốn là hôm nay có một bữa tiệc, lúc kết thúc, cũng mới 9 giờ rưỡi, ông chủ bữa tiệc mời mọi người chơi đánh bài, Lục Cẩn Niên cũng không biết tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra, tinh thần cứ cảm thấy bất an, đành từ chối. Trợ lý lái xe từ dưới bãi đậu xe lên, mở cửa cho Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên không đi vào, mà đứng bên cạnh xe một lát, mở miệng nói, đưa chìa khóa xe cho tôi, cậu đi về trước đi. Đợi đến lúc trợ lý đón chiếc taxi rời đi, Lục Cẩn Niên mới lên xe, tốc độ tim đập tăng nhanh, đè nén hơi thở dồn dập, vì vậy mở cửa sổ xe xuống, hơi thở ổn định một chút, lại cảm thấy khó chịu, định khởi động xe lại ngừng. Qua hồi lâu, sự nặng nề trong lòng Lục Cẩn Niên không giảm bớt chút nào, vì vậy cầm điện thoại di động, gọi về Cẩm Tú Viên. Má Trần giật mình khi thấy số điện thoại di động của anh hiện lên, vừa nhận liền gọi một câu, cậu chủ. Lục Cẩn Niên ừ một tiếng, không thể chờ đợi hỏi thăm, Kiều Kiều có khỏe không? Mã Trần cảm thấy cú điện thoại này của Lục Cẩn Niên khó hiểu, sửng sốt, thấy lạ nói, cô chủ rất khỏe, ở trên lầu xem tivi. Vốn tâm trạng Lục Cẩn Niên đang bất ổn, rốt cuộc đã bình tĩnh lại, âm thầm thở một hơi, ừ một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Lục Cẩn Niên muốn đến công ty làm thêm giờ, nhưng lúc lái xe đến ngã ba, không biết tại sao rõ ràng đã gọi cho Mã Trần. Mã Trần cũng nói Kiều An Hảo không có sao, nhưng anh vẫn cảm thấy không ổn, cuối cùng dứt khoát chọn quay về Cẩm Tú Viên. Lục Cẩn Niên lái xe vào trong biệt thự Cẩm Tú Viên, cũng chỉ mới 10 giờ tối rưỡi, Mã Trần còn chưa ngủ, nghe được tiếng xe, thì đi ra. Lục Cẩn Niên xuống xe, nhanh chóng đóng cửa xe, hoàn toàn không để ý tới lời Mã Trần, dứt khoát giơ chìa khóa bấm khóa xe, rồi đi vào trong nhà, ngay cả giày cũng không cởi ra, sau đó chạy từng bước lên lầu. Tới trước cửa phòng ngủ, chợt đẩy cửa ra, đi vào. Chương 323, 3 tiếng thực xin lỗi, 3. Mã Trần đứng ở dưới lầu, nhìn một loạt hành động làm cho người ta không phản ứng kịp của Lục Cẩn Niên, chố mắt hồi lâu, vẫn chưa khôi phục lại tinh thần. Lục Cẩn Niên vòng qua vách tường toilet, liếc mắt nhìn Kiều An Hảo đang ngồi trên sofa một cái, anh mạnh dựng lại bước chân, tầm mắt nhìn xung quanh đánh giá phòng ngủ một phen. Trên người Kiều An Hảo đắp một tấm thảm trắng, im lặng ngủ say. Toàn bộ phòng ngủ đều giống như mọi ngày, không có gì khác biệt, không khí yên tĩnh nhàn hạ. Lục Cẩn Niên mang theo tâm trí, chậm rãi ngồi xuống chỗ cũ, anh thở dài một hơi, bước chân rất chậm và nhẹ, đi đến trước sofa, vươn tay cầm chiếc điều khiển từ xa trong tay Kiều An Hảo, tắt đi tivi, sau đó nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo ngủ say trong chốc lát, vươn tay, vuốt ve tóc dài che mất khuôn mặt một chút, đầu ngón tay đụng tới hai gò má mềm mại của cô. Cảm giác mềm mại tinh tế vô cùng chân thật, Lục Cẩn Niên trong lòng hoảng loạn cả đêm lúc này mới bình ổn lại. Thì ra hết thể là do tâm tình của anh không yên, nên mới bị luống cuống, có lẽ là do gần đây cô và anh thực xa cách, có lẽ do Hứa Gia Mục có thể tỉnh lại, tâm tình của anh trở nên phức tạp, cho nên đêm nay mới có cảm giác như thế. Lục Cẩn Niên nghĩ đến đây, mới phát giác có một tầng mồ hôi lạnh ở sau lưng từ lúc nào không biết. Đấy lòng cảm thấy may mắn giống như sống sót sau tai nạn, anh nhịn không được cảm thấy dở khóc dở cười, đáy mắt nhìn Kiều An Hảo, lộ ra một tia thâm tình. Có lẽ, trên này, cũng chỉ có một mình cô, có thể khiến anh hoảng hốt lo sợ, ngạc nhiên, không hiểu ra sao cả. Đầu ngón tay Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng cọ cọ hai gò má của Kiều An Hảo, túi đầu, hôn lên trán cô, sau đó ôm lấy cô từ trên sofa, thật cẩn thận đặt lên trên giường lớn mềm mại, cầm chăn. Tinh tế đắp cho cô thật tốt. Toàn thân đều là mồ hôi, Lục Cẩn Niên có chút không thoải mái, khởi sao khoác ra, tùy tiện ném lên sofa, vừa tháo cà vạt, vừa đi về phía toilet, đi được hai bước, thì Lục Cẩn Niên đột nhiên dừng lại bước chân, anh nhíu mi, quay đầu lại, nhìn về phía sofa, nhìn tấm thảm trắng trên sofa mà Kiều An Hảo vừa đắp, có một mảnh máu đỏ tươi. Lục Cẩn Niên hung hăng nhíu chặt mi, lùi về phía sau hai bước, đứng trước sofa. Cầm lên tấm thảm, kia rõ ràng là vết máu, còn mang theo một chút ấm áp dính ẩm ướt, rõ ràng là vừa mới lưu lại. Mà tấm thảm này Kiều An Hảo vừa đắp. Trong lòng Lục Cẩn Niên thật vất vả mới bình tĩnh lại được, nháy mắt lại nổi lên cuồng phong báo táp, sóng lớn nhấp nhô, anh kéo cả vạt qua loa, vứt lên sàn nhà, chạy vọt tới bên giường, xúc lên chăn, kiểm tra thân thể Kiều An Hảo, kết quả khi lật thân mình của cô, phát hiện trên đệm, cũng có một mảnh nhỏ vết máu. Trên người Kiều An Hảo mặc một chiếc váy màu trắng ngời, cũng có một đoàn hồng. Mẹ của Lục Cẩn Niên qua đời sớm, lại là một người đàn ông, tiếp xúc ít với phụ nữ, trong nhất thời quên mất chuyện kinh nguyệt của phụ nữ, nhìn thấy máu, liền hết sức căng thẳng, theo bản năng vươn tay, vô vô gò má của Kiều An Hảo, Kiều Kiều, Kiều Kiều. Nhưng mà Kiều An Hảo vẫn nhắm mắt, một chút phản ứng cũng không có. Kiều Kiều. Lục Cẩn Niên hô lên một tiếng. Lay động hai bả vai Kiều An Hảo, sau đó liền nhìn về phía dưới lầu lớn tiếng hô, Mã Trần. Mã Trần. Chương 324, 3 tiếng thực xài ly, 4. Mã Trần đứng ở dưới lầu, vốn nghi ngờ tại sao cậu chủ Lục lại vội vã chạy lên lầu như vậy. Rốt cuộc sau khi suy nghĩ bà còn tưởng là cậu chủ lâu ngày không gặp cô chủ, nhớ đến nỗi không thể đợi được, vì thế liền mang theo ý cười, đang định đi vào phòng ngủ của mình, ai ngờ vừa đẩy cửa ra. Chợt nghe giọng nói của Lục Cẩn Niên truyền từ trên lầu vọng xuống, Mã Trần không dám chần chừ một chút nào, vội đi lên, đẩy cửa ra, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đang cầm một tấm thảm, ôm Tiểu An Hảo, vội vã chạy ra. Nhìn má Trần la lên một câu, nhanh đi chuẩn bị xe. Vốn là má Trần muốn hỏi cô chủ làm sao vậy, nhưng bị Lục Cẩn Niên kêu to như vậy, lời nói lập tức nghẹn vào bụng, vội vã chạy đi. Lúc Lục Cẩn Niên ôm Tiểu An Hảo đi ra, má Trần đã mở sẵn cửa xe, anh ôm cô vào xe, cài lấy dây an toàn, không nhìn má Trần đang suy nghĩ, tại sao cô chủ đang yên đang lành như vậy lại hôn mê. Anh lên xe, dẫm lên chân ga, nhanh chóng rời khỏi sân. Tốc độ lái xe của Lục Cẩn Niên cực nhanh, vừa lái xe, vừa lấy điện thoại ra, lúc gọi điện cho trợ lý, anh mới phát hiện đầu ngón tay mình đã yếu đi, cậu liên hệ với bác sĩ ở bệnh viện. Không phải tôi, là Kiều Kiều, đại khái khoảng mười mấy phút nữa tôi sẽ đến. Ngắt điện thoại, Lục Cẩn Niên nghiêng đầu nhìn Kiều An Hảo, như thế nào cũng không thể hiểu rốt cuộc cô bị làm sao, chỉ cảm thấy lòng như lửa đốt. Lúc xe của Lục Cẩn Niên đứng trước phòng cấp cứu của bệnh viện thì trợ lý đã đến, nhìn thấy xe Lục Cẩn Niên, lập tức tiến lên đón. Trợ lý đã sắp xếp tất cả mọi việc, Lục Cẩn Niên ôm Tiểu An Hảo bước xuống xe, trợ lý liền dẫn anh lên lầu 3, Tiểu An Hảo lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. Hành lang thật im lặng, Tiểu An Hảo bị đưa vào phòng chỉ mới có 10 phút nhưng đối với Lục Cẩn Niên như đã qua một thế kỷ, chờ đợi như giày vò hành hạ. Từ trước đến nay anh gặp chuyện gì cũng có thể giữ bình tĩnh im lặng, nhưng lúc nào làm thế nào cũng không thể bình tĩnh được, thấy trợ lý luôn đứng một bên, anh hỏi, không xảy ra chuyện gì chứ? Trợ lý bị Lục Cẩm Niên hỏi như vậy, trong lòng hoảng hốt, nhịn không được liền an ủi, Lục Tổng, có lẽ cô Kiều đến kỳ kinh nguyệt, không cần phải lo lắng nhiều như vậy, ông ngồi xuống đi. Kinh nguyệt, hàng lông mày đẹp đẽ của anh lạnh lùng cau lại, bây giờ mới nhớ tới khi còn là học sinh trung học. Dường như đã học qua điều này rồi, sau đó anh miễn cưỡng bình tĩnh một chút, ngồi bên cạnh trợ lý của mình, rốt cuộc ngồi chưa đến một phút đã đứng lên trở lại, nhưng lúc này, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, một nữ y tá từ bên trong đi ra, tháo khẩu trang xuống, hỏi dứt khoát, ai là người nhà của bệnh nhân? Là tôi. Giờ khắc này Lục Cẩn Niên hoàn toàn quên mất mình chỉ là người chồng thay thế, không suy nghĩ liền nói theo bản năng. Anh là chồng bệnh nhân. Nữ y tá hỏi một câu, sau đó đưa cho anh một tập tài liệu, bệnh nhân có thai 2 tháng rồi, nhưng lúc kiểm tra, chúng tôi phát hiện thai nhi đã chết trong bụng gần một tuần, bởi vậy cần phẫu thuật ngay, nếu không bệnh nhân có thể bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Y tá nói xong, Lục Cẩn Niên liền sửng sốt, đầu óc quay cuồng, không thể hiểu được hàm ý trong câu nói của nữ y tá. Trái lại, trợ lý ngồi ở một bên liền mạnh mẽ đứng lên, nắm lấy trọng điểm vấn đề, hỏi. Chết từ trong bụng ư? Chương 325, 3 tiếng thật xin lỗi, Nam. Đúng. Tình huống trong phòng phẫu thuật tương đối nguy cấp, y tá đưa giấy tờ về phía Lục Cẩn Niên, mang theo vài phần thúc giục mở miệng, nói, phiền anh nhanh chóng ký tên, bên trong vẫn còn chờ để phẫu thuật. Lục Cẩn Niên như cũ không lên tiếng, sắc mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh, chần chờ chỉ một giây, nhận lấy giấy tờ trong tay y tá. Mới vừa nhìn lướt qua 4 chữ trên cam kết phẫu thuật lấy thai, vùng tim mãnh liệt co rút lại. Cô gái anh yêu, mang thai con của anh, rõ ràng là một chuyện vui, nhưng lúc anh biết mình làm cha, cũng là lúc mất đi con của mình. Lục Cẩn Niên cố gắng giữ bình tĩnh, cầm bút ký tên, ngón tay run run hồi lâu, mới mở được nắp, sau đó nhờ y tá chỉ chỗ, đặt bút, lại chậm chạp chưa ký. Biết rõ 4 chữ thai chết trong bụng, nghĩa là đứa trẻ kia đã không có thuốc nào cứu được. Nhưng bây giờ để cho anh ký tên phẫu thuật lấy thai chết ra, vẫn như cũ cảm thấy đáy lòng đau đớn không thể chịu nổi. Anh à! Y tá đứng cạnh Lục Cẩn Niên, thấy anh chậm chạp vẫn không nhúc nhích lại một lần nữa lên tiếng thúc giục. Lục Cẩn Niên cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm cam kết trong tay, dùng sức mím môi, sau đó đặt bút. 3 chữ Lục Cẩn Niên này, không biết rốt cuộc đã viết bao nhiêu lần, kể từ lúc anh thành danh, thì dường như đều ký suốt, ký cho người hâm mộ. Cũng có ký trên hợp đồng, nhưng nhiều lần ký tên như vậy, anh nghĩ, đây tuyệt đối là lần ký tên đầu tiên đau khổ nhất trong cuộc đời mình. Y tá thấy Lục Cẩn Niên ký một lục, rồi lại ngừng đầu ngọn bút lần nữa, dường như cũng cảm thấy lòng Lục Cẩn Niên nặng nề, không nhịn được mở miệng, có thể vì đều là phụ nữ, trong giọng nói mang theo một tia oán giận và bất mãn, hai người cũng thật là, thoạt nhìn tuổi cũng không nhỏ nữa, đã kết hôn rồi. Cũng không biết suy tính rõ ràng chuyện có nên mang thai hay không sao. Bây giờ còn mất một mạng, thật là. Nhưng đáng thương nhất là phụ nữ, sinh non không nói, là mẹ nếu như biết con mình yên lặng mà ra đi, có lẽ sẽ vô cùng khổ sở. Sắc mặt Lục Cẩn Niên tái nhợt, đối mặt với sự chỉ trích của y tá, anh há miệng, không nói gì, không cách nào phản bác, cuối cùng chỉ đè ép đau đớn trong lòng, ký xong hai chữ cuối cùng, đưa cam kết cho y tá. Y tá liếc nhìn Lục Cẩn Niên ký tên, cầm cam kết đồng ý phẫu thuật, vội vã đi vào phòng phẫu thuật. Cửa phòng phẫu thuật, lại một lần nữa nặng nề đóng lại, cả hàng lang trở nên yên tĩnh. Trợ lý liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhẹ giọng mở miệng, Lục Tổng, anh đừng quá đau lòng. Trợ lý nói lời an ủi, nháy mắt trong mắt của Lục Cẩn Niên có hơi nóng lên, anh theo bản năng sờ sờ túi, bản năng muốn hút thuốc lá, nhưng khi nhìn đến quy định trên hàng lang bệnh viện cấm hút thuốc, cuối cùng từ bỏ, sau đó nhìn trợ lý, nói cậu đi về trước đi, tôi ở đây là được rồi. Trợ lý nói, Lục Tổng, có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Lục Cẩn Niên gật đầu, không lên tiếng. Trợ lý đứng hồi lâu tại chỗ, vươn tay, vô vô bả vai Lục Cẩn Niên, đi qua anh. Chương 326, 3 tiếng thực xin lỗi, 6. Lục Cẩn Niên nghe tiếng bước chân phía sau, càng ngày càng xa, cho tới khi biết mất không còn nghe thấy nữa, thì toàn bộ sức lực trên người giống như bị rút hết, sủi lơ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, trong đầu lúc này mới mang tất cả các sự việc vừa phát sinh, cẩn thận nghĩ lại một lần. Có thai 2 tháng, chết từ trong trứng nước. Lục Cẩn Niên giống như bị trúng tà, từ đầu tới cuối, trong đầu chỉ có hai câu nói này. Tiểu An Hảo mang thai, đã được 2 tháng, sau 2 tháng nữa là có thể biết là con gái hay con trai, qua 8 tháng nữa là có thể chào đón một đứa nhỏ khóc hoa hoa chào đời, tiếp qua 1 năm 8 tháng nữa đứa bé có thể siêu siêu vẹo vẹo đến trước mặt anh lời nói mơ hồ không rõ gọi anh là ba. Đây là một sự kiện tốt đẹp cỡ nào, nhưng mà một sự kiện tốt như vậy, làm sao có một kết cục tàn nhẫn như vậy? Đứa nhỏ của anh và Kiều An Hảo như thế có thể nào đã chết từ trong trứng nước? Lục Cẩn Niên nghĩ tới đây, rốt cục nhịn không được túi đầu, giơ tay lên bưng kín mặt, sau đó bả vai bắt đầu run run, có một giọt chất lỏng ấm áp, từ trên đầu ngón tay bắt đầu chảy xuống. Đứa nhỏ của bọn họ, như thế nào có thể chết rồi? Chẳng lẽ là bởi vì, anh là một người con riêng không nên có trên thế giới này, nên con của anh, phải bị trừng phạt theo sao? Trợ lý đi xuống lầu, mới nhớ tới bản thân quên đưa đơn thuốc của Kiều An Hảo cho Lục Cẩn Niên, cho nên quay trở lại, anh ta mới từ trong thang máy đi ra, liền nhìn thấy một người ngồi ở hàng lang, người đàn ông bu mặt, khoảng cách còn rất xa, nhưng anh ta có thể thấy được bả vai anh đang run lên. Trợ lý trong nháy mắt đứng yên tại chỗ, không dám đi về phía trước, anh ta lẳng lặng nhìn hồi lâu, cuối cùng chung quy cũng không đi quấy nhiễu người đàn ông đang bi thương thống khổ kia. Chỉ lặng yên không một tiếng động đi vào trong thang máy, rời đi, coi như chưa bao giờ trở lại, chưa bao giờ nhìn thấy. Anh ta đi theo Lục Cẩn Niên đã được 7 năm, trong 7 năm này, anh ta cưới vợ, cũng đã sinh con, tuy Lục Cẩn Niên lớn hơn anh ta 1 tuổi nhưng so ra, anh luôn cô độc. Anh ta cũng từng tò mò, Lục Cẩn Niên có thích phụ nữ hay không, cho tới tân nửa năm trước, đồng ý với Hứa Gia làm thế thân cho Hứa Gia Mục, nếu lúc ấy anh cực lực phản đối. Quả thực là liều lĩnh, nhưng mà lúc anh ta gặp được Kiều tiểu thư, trong khoảnh khắc ấy, anh ta mới biết được, mấy năm nay Lục Cẩn Niên không phải muốn cô độc, mà bởi vì đáy lòng anh đã yêu một người con gái. Anh ta nghĩ trên thế giới này, không có ai hiểu Lục Cẩn Niên bằng anh ta cũng biết xuất thân của anh không được tốt, là một đứa con riêng, thoạt nhìn anh kiêu ngạo, lạnh lùng, cô độc, thanh cao, không coi ai ra gì, tất cả mọi người đều nói tính cách của anh rất tệ. Nhưng mà có ai biết đến, rõ ràng giống nhau đều là con trai của Hứa Gia, một người là đại thiếu gia được chiều chuộng nâng niu, mà một người thì lại sống dưới tầng cuối cùng của xã hội, không có thân phận cùng quan tâm, từng bước dựa vào chính mình, cố gắng kiên cường trở thành thiếu niên, thoạt nhìn anh rất mạnh mẽ, thực ra, anh chẳng qua không muốn bất kỳ một ai nhìn thấy mặt yếu đuối của bản thân mà thôi. Anh ta nghĩ trên thế giới này, làm cho anh cảm thấy ấm áp. Chỉ có tiểu thư Kiều Kiều, nếu không anh đã không ở rất nhiều lần, lúc vô ý, nhìn tiểu thư Kiều Kiều. Đến thất thần ngẩn người, bây giờ con của tiểu thư Kiều Kiều và anh đã không còn, nhất định anh sẽ không thể không khó chịu, khó mà chấp nhận được. Chương 327, 3 tiếng thực xin lỗi, 7. Ngoài cửa phòng ngủ truyền đến giọng nói trầm thấp của người quản gia, bà chủ. Nhìn thoáng qua Hàn Như Sơ trông như đã ngủ say, nhưng lúc này lại nhanh nhẹn nhấc chân lên. cầm lấy áo khoác, đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn quản gia chỉ vào phòng, ý bảo đừng lên tiếng, rồi dẫn đầu đi xuống lầu. Quản gia theo sát phía sau bà. Hai người đi khỏi nhà, đi tới sau vườn hoa không có một bóng người, lúc này quản gia mới mở miệng nói, bà chủ, cô An Hảo vừa mới được đưa tới bệnh viện, tôi đã cho người tới đó hỏi thăm một chút, con cô ấy bây giờ đã chết trong bụng mẹ. Đêm đã khuya, quản gia cố đè thấp giọng nói, lúc nói ra bốn chữ cuối cùng, dường như hơi dướn người lên, Hàn Như sơ sợ tới mức nắm chặt áo khoác, vẻ mặt tỏ ra như vô cùng bình tĩnh, nhìn một cây hoa sen đang che trên mặt nước trong hồ, thật lâu sau mới gật gật đầu, nói, biết rồi. Dừng một chút, Hàn Như sơ nói tiếp, bà về trước đi, tôi muốn ở đây một mình. Vâng, bà chủ. Quản gia cung kính rời đi. Một trận gió đêm thổi tới, mang theo cái lạnh thấu xương, Hàn Như sơ nhìn chằm chằm chiếc ao trước mặt, hít sâu một hơi. Trong mắt mọi người, gia đình bà là một gia đình hạnh phúc, hôn nhân mỹ mãn, chồng thương yêu, con hiếu thảo, nhưng có ai từng nghĩ đến, đằng sau những điều đó, bà đã chịu biết bao nhiêu khổ cực hay không? Lúc Hứa Gia Mục 3 tuổi, bà hồn nhiên cho rằng gia đình mình là gia đình hạnh phúc nhất, cho đến khi tiện nhân kia ôm đứa con nhỏ xuất hiện trước cửa Hứa Gia, cô mới biết, rốt cuộc hạnh phúc kia thật quá buồn cười. Chồng bà, vậy mà có một đứa con hoang bên ngoài, hơn nữa lại cùng một ngày sinh ra với con bà, thân là mẹ như bà đang nghĩ đến những ngày vui vẻ, lại biến thành những ngày tối tăm chịu đựng nhục nhã. Mấy năm nay, mỗi khi bà tổ chức sinh nhật cho con trai, lại nghĩ đến chồng mình đang ở bên ngoài cùng đứa con riêng kia. Bà hận, trách móc, sau đó, toàn bộ thế giới của bà chỉ có mỗi Hứa Gia Mục, bởi vì bà biết, chỉ có con mình là không bao giờ phản bội. Bà dành trọn yêu thương cho Hứa Gia Mục, vô cùng cưng chiều, dung túng cho con mình, cho nên lúc nghe Kiều An Hạ vô ý nói con mình thích Kiều An Hảo, bà không chút do dự từ chối Kiều gia tính tới chuyện đám hỏi, trực tiếp chọn Kiều An Hảo. Thậm chí, năm ngoái, vào ngày sinh nhật của Kiều An Hảo, bà vô ý thấy trợ lý của Lục Cẩn Niên đưa quà sinh nhật mà anh chuẩn bị cho người hầu của Kiều gia, bảo đưa cho Kiều An Hảo, lúc ấy bà đã không chút do dự ngăn cản, nhìn thấy tấm thiệp chúc mừng của Lục Cẩn Niên viết, bà nhanh chóng cắt đứt tâm tư của Lục Cẩn Niên với Kiều An Hảo thay con mình. Nguyên nhân rất đơn giản, Kiều An Hảo là người mà con bà thích, người khác không thể đoạt được, huống chi Lục Cẩn Niên là người bà ghét nhất trên thế giới này, nên càng không được phép. Đêm đó, bà dứt khoát nói với Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo cùng Hứa Gia Mục đã có hôn ước, thật ra lúc đó, chuyện đám hỏi còn chưa có đính ước, dù sao ngay lúc đó con bà cũng còn nhỏ. Nếu không phải ông trời gây tai họa khiến Hứa Gia Mục bị tai nạn, bà buộc phải làm vậy, còn không bà tuyệt đối không để hai người kia có cơ hội gặp gỡ nhau. Thật ra lúc đó không có cách nào cả, trên thế giới này, người duy nhất có thể đóng vai Hứa Gia Mục, chỉ có Lục Cẩn Niên. Chương 328, 3 tiếng thật xin lỗi, 8. Bà dĩ nhiên sẽ không ăn nói khép nép đi cầu xin Lục Cẩn Niên giúp nhà họ Hứa, nhưng bà biết chắc Lục Cẩn Niên sẽ giúp, bởi vì anh thích Kiều An Hảo. Lúc ấy tình huống quá vội vã, bà cũng không có nghĩ nhiều, ai ngờ cô già nam quả nữ sống chung một nhà, cuối cùng còn xuất hiện một đứa bé. Không nói Hứa Gia Mục có thích Kiều An Hảo không, bây giờ Kiều An Hảo vẫn là con dâu nhà họ Hứa trong mắt người ngoài. Con dâu nhà họ Hứa mang thai, như vậy chắc chắn mọi người cũng sẽ cảm thấy đó là con của Hứa Gia Mục, đứa bé kia khi sinh ra, nhà họ Hứa bọn họ cũng phải chấp nhận. Bà đã không cho Lục Cẩn Niên vào nhà họ Hứa. Bây giờ làm sao có thể để con của anh vào nhà họ Hứa? Kiều An Hảo cũng không biết mình có thai, bà cũng là mẹ, biết một khi người phụ nữ có thai, mặc dù biết đứa bé này không nên tới, nhưng cũng sẽ không nhẫn tâm bỏ nó. Đến lúc đó nếu bà để cho Kiều An Hảo bỏ đứa bé, khó tránh khỏi để giữa bọn họ xuất hiện hiềm khích. Đến lúc đó Kiều An Hảo vì bảo vệ con của mình, dưới tình thế cấp bách, sẽ hoàn toàn giãn nước, đối với bà không có lợi gì cả. Phải biết, bây giờ Hứa Gia Mục còn chưa tỉnh lại, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên cũng còn có ích. Cho nên, xế chiều hôm đó, bà nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến cuối cùng, biện pháp xử lý tốt nhất, chính là để cho đứa bé trong bụng Kiều An Hảo, hoàn toàn có bất kỳ cơ hội nào xuất hiện trên thế giới này. PS, bạn nào muốn đọc trước hơn 90 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé, cười mỉm, ai mua có thể liên hệ qua Gmail này, nhé. Lục Cẩn Niên ngồi yên hồi lâu, mới đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt, sau đó có hơi hoảng hốt ra ngoài, tiếp tục chờ chừng nửa giờ, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Tiểu An Hảo được đẩy ra ngoài, trực tiếp vào phòng bệnh. Mặt cô có chút tái nhợt, yên tĩnh nằm ở trên giường ngủ, dường như cô vẫn chưa biết tất cả những chuyện đã xảy ra. Phẫu thuật lấy thai chết không hẳn là phẫu thuật lớn, nhưng lưu ý sau khi phẫu thuật cũng khá nhiều, không nên để bị lạnh phải chú ý nghỉ ngơi, tránh quan hệ. Bác sĩ nói một lần rõ ràng cho Lục Cẩn Niên nghe, Lục Cẩn Niên cẩn thận nhớ ở trong lòng. Đến cuối cùng, giống như bác sĩ nhớ tới điều gì, hỏi Lục Cẩn Niên một câu, vợ của anh, bị mất ngủ à? Lục Cẩn Niên bị hỏi vấn đề này, hơi nhăn chán lại, anh và Kiều An Hảo ngủ với nhau số lần không nhiều, nhưng cũng không thấy cô mất ngủ, vì vậy có hơi nghi ngờ nhìn bác sĩ, sao vậy? Vừa rồi tôi lấy máu của cô ấy, phát hiện trong máu có thành phần thuốc ngủ. Cho nên tôi nghĩ vợ của anh ngủ không ngon giấc, sẽ có thói quen dùng thuốc ngủ. Trán Lục Cẩn Niên càng nhăn chặt hơn, cho tới bây giờ anh cũng không biết Kiều An Hảo dựa vào uống thuốc ngủ mới có thể ngủ, đáy lòng nổi lên một tia đau lòng, ra sức mí môi, không nói gì. Thuốc ngủ có tính lệ thuộc, không nên để cho cô ấy tiếp tục uống, uống nhiều rất hại cơ thể. Vợ anh không biết mình mang thai, cho nên vẫn luôn không ngừng uống, sau khi cô ấy uống, rồi ngủ. Thai nhi cũng sẽ ngủ, dĩ nhiên, liều thuốc cô ấy dùng không lớn, ảnh hưởng cô ấy không nhiều, nhưng đứa bé thì không, liều thuốc kia, đủ bóp chết đứa bé. Bác sĩ nói tới đây, dừng lại, rồi nói tiếp, cho nên, nguyên nhân đứa bé chết trong bụng vợ anh, cũng bởi vì cô ấy sử dụng thuốc ngủ. Chương 329, 3 tiếng thực xin lỗi. Khi bác sĩ nói tới đây, dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, cho nên... Nguyên nhân con của các người chết từ trong trứng nước, là do vợ của cậu dùng quá nhiều thuốc ngủ. Lục Cẩn Niên sửng sốt trong nháy mắt, sắc mặt thoáng tái nhợt. Hơn nữa, vợ của cậu uống phải một loại thuốc ngủ, bên trong có thành phần an thần, tác dụng của an thần một khi phát tác, sẽ làm cho con người lâm vào hôn mê. Điều này chính là nguyên nhân tại sao vợ của cậu đêm nay lại hôn mê. Vừa nãy lúc phẫu thuật, có dùng thuốc gây mê cho vợ cậu, hơn nữa do cô ấy có dùng thuốc ngủ. Cho nên thời gian để tỉnh lại phỏng đoán còn rất lâu, tỉnh lại sẽ không có vấn đề gì, đến lúc đó là có thể làm thủ tục xuất viện, có thể đến lúc ấy thân thể sẽ suy yếu, về nhà nhất định phải nghỉ ngơi nhiều. Vừa nãy khi xem bệnh án tôi cũng đã nói qua, sau khi phẫu thuật, phía dưới chảy máu một khoảng thời gian, nếu muốn sau này không bị chảy huyết, nhất định phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói một đoạn rất dài, nói nên tình trạng hiện tại, sau khi nói xong. Nhìn sắc mặt khó coi của Lục Cẩn Niên, nghĩ nghĩ, vì thế liền lắm miệng nhiệt tình khuyên bảo hai câu, chỉ có điều, Lục Tổng, tôi biết hiện tại cậu khẳng định rất khó chịu, nhưng cũng hy vọng cậu đừng có trách cứ vợ mình, cho dù đứa bé này có được ra đời, cũng cùng cậu định ra quan hệ, là kết quả do hai người các cậu không có ý thức tránh thai, cậu khổ sở vì mất đi đứa nhỏ, nhưng tin tưởng tôi, thân làm mẹ so với cậu. Vợ của cậu càng đau khổ. Bởi vì đây là thiên tính của một người mẹ. Hơn nữa nếu cô ấy biết chính vì bản thân uống thuốc ngủ mà làm cho đứa nhỏ tử vong, chỉ sợ là sẽ vô cùng áy náy. Sở dĩ bây giờ tôi nói cho cậu, mà không phải để vợ của cậu tỉnh lại mới nói, là sợ vợ của cậu không chịu nổi kích thích này. Chương 330, 3 tiếng thực xin lỗi, 10. Nếu so với anh thì cô càng khó chịu hơn, nhưng khó chịu như thế nào? Lục Cẩn Niên chỉ đơn thuần nghĩ như vậy đã cảm thấy có chút gì đó không thể chấp nhận được, thật sự không thể chấp nhận, đó chính là sự tự trách bản thân sâu sắc. Bọn họ nói rất đúng, chuyện này là anh đã sơ sẩy, anh yêu cô nhiều năm như vậy, mỗi lần ân ái cùng cô, anh đều cảm thấy như một giấc mơ, nên quên chuyện tránh thai, mà thật khéo, cô cũng quên mất, sau đó còn có bi kịch xảy ra. Lúc đến trường, ở ký túc xá cho học sinh nam. Không phải không có chuyện vụng trộm yêu đương ăn trái cấm, mà tất cả mọi người đều trẻ người non dạ, nên cũng gây ra chuyện ảnh hưởng đến mạng người. Anh nhớ rõ lúc học trung học, có một lần học thể dục, một nữ sinh không biết mình có thai, còn tham gia chạy cự ly dài, lúc chạy đến vòng cuối cùng, đột nhiên chảy máu rất nhiều, sau này mới biết được là sinh non, lúc ấy là học trung học, trường học thấy điều đó ảnh hưởng đến uy tín, cuối cùng đuổi học sinh kia, lúc bạn đó đến trường thu dọn đồ đạc. Khóc đến sưng vù mắt, mà chẳng lâu nam sinh kia có bạn gái mới, mỗi lần những nữ sinh khác nói về chuyện này, đều mắng cô gái kia không biết. Giữ gìn. Còn có một lần, lúc học đại học, lúc ngủ, có một nam sinh đang khoa trương về điều kiện gia đình, nói về một cô gái tên Kế Hoa, cô cô ấy vì gã nam sinh này mà sẻ thai hơn 3 lần, gã cũng không thương hại nữ sinh kia, thậm chí sau khi uống rượu, lúc khoe khoang gã còn nói đã liên tiếp nói về chuyện này. Sau khi tốt nghiệp, nam sinh này đã không lưu tình mà đá nữ sinh kia, lúc đó, nữ sinh kia suốt đời cũng không thể mang thai. Năm đó bởi vì việc không liên quan đến mình, nên căn bản anh không để ý tới, chuyện này qua đi cũng rơi vào quên lãng, cho đến lúc con Kiều An Hảo chết từ trong bụng mẹ, dẫn đến việc sinh non, không biết tại sao hai việc trên lại xuất hiện rõ ràng trong trí nhớ. Khi đó không phải anh không có cảm xúc, cũng thấy hai nam sinh thật cặn bã, nữ sinh thì quá mức đáng thương, thậm chí anh còn âm thầm thề trong lòng, nếu có một ngày anh có thể may mắn cùng Kiều An Hảo, anh tuyệt đối không để cô trải qua những điều xấu xa như vậy, anh muốn dốc hết sức mang đến cho cô những điều tốt đẹp nhất trên thế giới. Nhưng mà, hiện tại thế nào? Anh đã khiến cô trải qua một cuộc tình đau thương. Nếu anh không chạm vào cô, nếu anh kiềm chế bản thân, nếu anh nhớ tới việc tránh thai. Nếu vài ngày trước anh thấy cô nôn liền nghĩ đến cô bị nén. Nếu là... Lục Cẩn Niên nắm chặt tay, trong cổ vừa chua xót vừa đau đớn. Rõ ràng có rất nhiều cách để tránh xảy ra chuyện đau lòng, nhưng anh cố tình không làm được dù chỉ một cái nếu là. Anh thật sự xin lỗi cô. Không khiến cô được hạnh phúc, lại mang cho cô sự tối tăm. Cả đêm Lục Cẩn Niên không ngủ, vẫn giữ bên giường bệnh của Kiều An Hảo. Theo như lời bác sĩ, thuốc mê và thuốc ngủ khiến cô ngủ lâu như vậy, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ vừa đến đã nói không có gì trở ngại, chỉ là ngủ say thôi. Lúc 7 giờ sáng, Lục Cẩn Niên gọi điện cho trợ lý, bảo tới đón mình rồi làm thủ tục xuất viện cho Kiều An Hảo, trở về Cẩm Thú Viên. Má Trần đã tỉnh lại, nhìn thấy xe trở về, lập tức ra đón, nhìn Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo còn đang ngủ say, vẻ mặt lo lắng lập tức hỏi, cậu chủ, cô chủ thế nào rồi? Sáng mùa hạ, bên ngoài hơi lạnh. Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo bị cảm lạnh nên không để ý đến lời nói của Mã Trần, trực tiếp vào phòng. Chương 331, 3 tiếng thực xin lỗi, 11. Lúc Lục Cẩn Niên đổi giày, nhớ tới câu hỏi của Mã Trần, gương mặt bất động ôm Kiều An Hảo, giọng nói nhẹ nhàng, không có gì, cô chủ chỉ là đến kỳ kinh nguyệt thôi. Dừng một chút, Lục Cẩn Niên nhớ tới lời thầy thuốc nhắc nhở, còn nói, làm món gì nhiều dinh dưỡng bồi bổ cơ thể cho cô chủ nhé. Vừa nghe đến kỳ kinh nguyệt, trong lòng Mã Trần lập tức nhẹ nhõm hẳn, không chút do dự gật đầu với lời căn dặn của Lục Cẩn Niên. Vỏ chăn trong phòng ngủ bị dính máu đã được Mã Trần đổi cái mới, Lục Cẩn Niên đặt Kiều An Hảo lên giường, đắp chăn lên, không quên điều chỉnh cho nhiệt độ máy điều hòa ấm lên một chút, rồi mới ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu, ra khỏi nhà, trợ lý của anh còn chờ ngoài cửa. Lục Cẩn Niên nhìn thoáng qua trợ lý, không nói gì, đi nhanh đến phía sau vườn hoa. Trợ lý vội vàng đuổi theo. Lúc khoảng cách đã xa, anh mới dừng bước, áp lực một đêm, anh phải lấy ra một điếu thuốc trong túi, châm lửa, hít hai hơi dài, sau đó mới nói với trợ lý, gần đây tôi không tới công ty, có chuyện gì có thể trì hoãn thì cứ trì hoãn, nếu có gì quan trọng thì gửi bưu kiện cho tôi, buổi tối tôi sẽ xử lý, cố gắng đừng gọi điện cho tôi. Lục Cẩn Niên nói tới đây lại dùng sức hút một hơi, giọng nói bình tĩnh. Tôi ở nhà chăm sóc cô ấy một thời gian ngắn. Trợ lý biết cô ấy trong lời nói của anh là Kiều An Hảo, gật đầu nói, tôi biết rồi, Lục Tổng. Lục Cẩn Niên sau khi suy nghĩ lại dặn một câu, còn 5 ngày nữa là đến phần diễn của cô ấy trong Khuynh Thành thời gian, cậu cũng hoãn lại đi, bác sĩ nói cần tĩnh dưỡng ít nhất là 7 ngày. Trợ lý nói, tôi sẽ báo với đạo diễn. Lục Cẩn Niên không nói gì nữa. Một lúc sau trợ lý nói, Lục Tổng. Còn chuyện gì nữa không? Ánh mắt của Lục Cẩn Niên đang nhìn vào một đóa sắc vi hoa ở cách đó không xa, nhìn hồi lâu mới quay đầu trả lời, chuyện cô ấy sinh non cậu đừng để cô ấy biết. Nhưng mà, chắc chắn cô Kiều đã cảm thấy được điều gì đó, làm sao bây giờ? Tôi nói với Mã Trần là cô ấy tới kỳ kinh nguyệt, bên bệnh viện cũng đã dặn chừng, bọn họ sẽ không tiết lộ tin tức, mặt khác xem tối qua có bị người nào theo dõi chụp ảnh hay không, nếu có thì chặn lại. Tôi cũng hỏi bác sĩ rồi, sau khi phẫu thuật ngoại trừ cơ thể yếu đi, thì chỉ có bụng to hơn, không khác kỳ kinh nguyệt lắm. Lục Cẩn Niên lại hút một hơi, giọng nói mang theo vài phần thương cảm, mặc kệ như thế nào, cứ làm như tôi nói là được, tôi không nghĩ được biện pháp nào, cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ nói với cô ấy là đứa nhỏ đã mất, lúc đó sẽ như thế nào, huống hồ. Lục Cẩn Niên nói tới đây, cảm thấy cổ họng nghẹn đi, giống như bị cái gì đó bịt lại, khó chịu, đau đớn, anh dừng một lúc lâu rồi mới nói tiếp, giọng nói hơi run run, việc này vốn là lỗi của tôi có thể nhận lấy hình phạt, nhưng không nghĩ đến cô ấy gặp phải khổ sở thế này. Nếu không có anh thì cũng không có bi kịch tối qua. Nếu tối qua cô bị chìm vào trạng thái hôn mê, cái gì cũng không biết, như vậy cứ tiếp tục không biết đi. Mất con đau đớn, thống khổ. Đau đớn như vậy, một mình anh hứng chịu là tốt rồi. Chương 332, ba chữ thật xin lỗi, 12. Trợ lý nhìn Lục Cẩn Niên im lặng không nói chuyện, chỉ hút thuốc, rõ ràng giờ khắc này trên mặt anh chính là lạnh lùng cùng thanh cao, nhưng cố tình lại làm người ta thấy được một nỗi si tình cố chấp. Trợ lý cũng không biết nói gì, trong lòng anh nghĩ, trên thế giới này, có rất nhiều người làm chuyện sai trái, đều mơ tưởng cố hết sức che giấu, nhưng hầu hết đều xuất phát từ việc sợ bị người khác chán ghét, tâm lý không dám đối mặt, nhưng với việc giấu giếm của Lục Tổng, chỉ là vì quá đau lòng. Hai người im lặng lúc lâu, trợ lý mới thu hồi dòng suy nghĩ miên man của mình, anh phá tan im lặng, Lục Tổng, nếu không có chuyện gì dặn dò nữa, tôi quay về công ty trước. Lục Cẩn Niên gật đầu, ừ một tiếng, trợ lý hơi không người, xoay người đi khỏi. Khi Kiều An Hảo tỉnh lại đã 3 giờ chiều. Sau giấc ngủ dài đến 18 tiếng, lúc cô mở mắt, đầu óc hơi mơ hồ, trí nhớ không liên tục. Cô nằm trên giường mờ mịt một lúc lâu mới biết mình đang ở phòng ngủ của Cẩm Tú Viên, sau đó nhớ lại một chút, tối hôm qua rõ ràng cô đang xem TV, sau đó không biết tại sao lại ngủ. Kiều An Hảo chóng mặt, nhìn đồng hồ trên vách tường. Đã 3 giờ chiều, tại sao cô lại ngủ lâu như vậy? Trong lòng cô kinh ngạc, theo bản năng muốn xuống giường, mới phát hiện toàn thân yếu ớt không có chút sức lực. Kiều An Hảo nhíu mày, cảm thấy cơ thể là lạ ở chỗ nào đó, dùng nhiều sức lực mới có thể xốc chăn lên, xuống giường. Trong phòng ngủ không một bóng người, ngoài cửa sổ đang đóng kín là ánh nắng tươi sáng đến chói mắt. Kiều An Hảo dẫm lên chiếc thảm lông xù trên sàn nhà, đi tới cửa phòng ngủ, đẩy cửa ra. Ánh sáng chiếu tới, dẫm phải sàn nhà lạnh của hành lang, cô nói vọng xuống dưới lầu, má trợn. Có lẽ bởi vì ngủ lâu quá, khi mở miệng giọng nói hơi khàn khàn, rõ ràng dùng sức, nhưng giọng lại rất thấp, vì thế cô hắn giọng một cái, tăng âm lượng, hô lên, má trợn. Ai ngờ má trợn còn chưa xuất hiện, cửa phòng sách đã được mở ra. Kiều An Hảo xoay đầu lại, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đi ra từ phòng sách, hơi kinh ngạc khi thấy anh ở nhà, cô lặng đi một chút. Lục Cẩn Niên hơi nhíu mày, chậm rãi đi tới trước mặt cô, bất ngờ ôm lấy cô, thấp giọng hỏi, cô gọi má Trần làm gì? Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên ôm lấy nên có chút kinh ngạc, cô trừng mắt trả lời, tôi khát nước. PS, bạn nào muốn đọc trước hơn 90 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé, cười mỉm ai mua có thể liên hệ qua Gmail này, nhé. Lục Cẩn Niên quay đầu, hô lên, má Trần. Giọng nói của anh to hơn của cô rất nhiều, má Trần lập tức phòng ngủ dưới tầng 1 chạy lên, cậu chủ Lục, cậu có gì dặn dò? Má Trần vừa hỏi vừa ngẩng đầu nhìn, thấy Kiều An Hảo được Lục Cẩn Niên ôm trong ngực, vẻ mặt vui mừng ngạc nhiên nói, cô chủ, cô tỉnh rồi. Pha ly nước, đem lên đây. Lục Cẩn Niên thản nhiên ném một câu, ôm Kiều An Hảo quay về phòng ngủ, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, sau đó mở miệng nói, mấy nay cơ thể cô không tốt. Nên nằm nghỉ ngơi nhiều hơn. Kiều An Hảo nghe lời nói của anh, bây giờ mới phát hiện bụng mình hơi trướng lên, trong người mà áo lót, còn có cả băng vệ sinh. Cô vậy mà có kinh nguyệt lúc đang ngủ ư? Chương 333, 3 tiếng thực xin lỗi, 13. Cô vậy mà có kinh nguyệt lúc đang ngủ sao? Băng vệ sinh kia là ai giúp cô thay? Trong đầu Kiều An Hảo thoáng qua nghi ngờ, má Trần bưng một ly nước lên, cô chủ, rốt cuộc cô tỉnh rồi. Tối hôm qua ngủ thật sâu, đến cả có kinh nguyệt mà cũng không phản ứng, cuối cùng chính là cậu chủ Lục phát hiện ra. Lục Cẩn Niên phát hiện. Vậy cũng có thể nói, tối qua anh quay về Cẩm Tú Viên. Má Trần nói xong, tiếp tục làm nhảm, lúc đầu cậu chủ cũng không biết cô tới kỳ, nhìn thấy cô chảy máu, nghĩ đến xảy ra chuyện gì, liền ôm cô vội vàng chạy tới bệnh viện, lúc ấy tôi thật sự rất sợ. Tối qua vậy mà xảy ra việc náo loạn như thế sao? Nhưng Kiều An Hảo không có ý cười, bởi vì trong đầu cô đang nghĩ đến mặt khác của sự việc, có phải băng vệ sinh của cô là do Lục Cẩn Niên giúp cô mang vào. Gương mặt Kiều An Hảo lập tức nóng lên, nhịn không được liếc Lục Cẩn Niên một cái. Biểu hiện trên mặt anh cũng bình tĩnh như thường, rất tự nhiên đón lấy ly nước trong tay má trần, như muốn cảm nhận được độ ấm nên một lát mới đi tới bên giường. Anh đến gần, mặt cô càng nóng hơn, nhịn không được cúi đầu xuống. Má trần đứng ở bên cạnh nói, cô chủ, cũng may là cô tới kỳ kinh nguyệt, lúc ấy tôi còn tưởng cô sinh non đó. Nghe thấy vậy, đáy mắt Lục Cẩn Niên hiện lên một chút kích động, nhưng nhanh chóng quay về trạng thái bình tĩnh, không nhanh không chậm ngắt ngang lời má trần, cô chủ vừa tỉnh, chắc chắn là đói bụng, không phải nói bà hâm đồ ăn sao. Bưng lên đưa cô chủ ăn. Được Lục Cẩn Niên nhắc nhở, má trần lập tức nhớ tới việc chính, nói, tôi đi ngay đây. Sau đó xoay người, chạy xuống lầu. Tiểu An Hảo đang nghĩ đến việc Lục Cẩn Niên giúp cô thay băng vệ sinh, căn bản không để ý đến câu nói của má trần. Huống hồ chiều hôm qua cũng thấy bụng mình hơi trướng lên, nghĩ đến có kinh nguyệt nên không nghĩ nhiều nữa. Lục Cẩn Niên thấy gương mặt Kiều An Hảo thật tốt, lúc này mới yên tâm, đưa ly nước tới trước mặt cô, không phải muốn uống nước à. Kiều An Hảo nghe giọng nói dịu dàng của anh, mặt đỏ như máu, vội ngẩng đầu, liếc nhìn anh, sau đó nhận lấy ly nước, không suy nghĩ nữa mà lo uống nước. Lúc cô uống được một nửa thì má trần bưng đồ ăn lên. Bà đặt khay thức ăn ở trên đầu giường. Có canh, hai món trộn, đang chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh Kiều An Hảo thì Lục Cẩn Niên đứng một bên lại thản nhiên lên tiếng, tôi ngồi đây. Theo lời nói ra, anh liền ngồi xuống bên giường, còn đặt hai chiếc gối dựa vào sau lưng Kiều An Hảo. Má trần giật mình một cái, lập tức đưa chén canh cho anh. Lục Cẩn Niên lấy thìa múc canh, đưa lên miệng thổi thổi, rồi đưa tới bên miệng cô. Kiều An Hảo vừa mừng vừa lo, đôi mày xinh đẹp hơi cau lại, chần chừ một lúc. Xác định mình không nằm mơ mới mở miệng, ổng sẵn. Lục Cẩn Niên chờ cô uống xong canh liền giúp cô ăn cơm. Má trần làm món cá hấp, Lục Cẩn Niên mỗi lần gấp đều cẩn thận lấy xương ra. Ánh mắt thật sự chăm chú, giống như đang xử lý việc gì quan trọng lắm. Gương mặt xinh đẹp của Kiều An Hảo không nhịn được có chút ngờ ngơ, cảm thấy giờ phút này, mình đang nằm mơ. Chương 334, bà tiếng thực xin lỗi. Kiều An Hảo cứ như vậy si mê đần độn nhìn Lục Cẩn Niên. Mãi đến khi mình ăn no, mới lắc lắc đầu nhìn anh. Lục Cẩn Niên không miễn cưỡng, để bát đũa xuống, đưa một ánh mắt cho má trần. Má trần biết điều liền lập tức bưng mâm cơm ra khỏi phòng ngủ. Lục Cẩn Niên rút chiếc gối sau lưng cô ra, đặt thân thể của cô xuống, còn không quên đắp chăn cho cô. Tiểu An Hảo ngủ ngon một thời gian dài, thân thể suy yếu lại có chút bối rối, nằm mãi cũng thấy nhàm chán, muốn đứng dậy, đi lấy di động của chính mình. Kết quả cô vừa mới xốc chăn lên, âm thanh của anh đã truyền đến, cô muốn làm gì? Kiều An Hảo sửng sốt một phen, ngẩng đầu, vô tội nhìn Lục Cẩn Niên nói, lấy điện thoại. Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ đi đến trước bàn trà, cầm di động của cô lên, đưa cho cô. Kiều An Hảo ngượng ngùng nằm lại giường, lấy di động ra, xem mấy trang web, nhưng căn bản không vào, ánh mắt thường hướng đến bóng dáng Lục Cẩn Niên ngồi trên ghế sofa. Anh và cô quen nhau lâu như vậy, cho dù là lúc hai người hòa nhã với nhau trước kia, trước mặt cô, anh cũng vẫn lạnh lùng xa cách, nhưng hôm nay anh lại dịu dàng chăm sóc cô, thậm chí có chút sủng nịnh và dung túng, khiến cô không biết phải làm sao. Còn có lúc trong dạ dày của cô rất khó chịu, anh mua thuốc cho cô. Quay phim bị NG liên tục, cô muốn ra ngoài hít thở không khí, anh đưa áo khoác của mình cho cô giống như gần đây, anh vẫn rất tốt với cô, chỉ là hôm nay đặc biệt tốt mà thôi. Kiều An Hảo bắt đầu có chút dao động, cô rất muốn không so đo chuyện xảy ra hôm sinh nhật anh nữa, giống như trước đây ấm áp hòa thuận ở chung với anh, nhưng cô lại sợ không biết khi nào anh lại trở nên lanh khóc vô tình. Tâm tình cô vô cùng phức tạp. Đến sau cùng, Kiều An Hảo bởi vì mệt mỏi suy yếu mà dần đi vào giấc ngủ. Kiều An Hảo ngủ cực kỳ ngon, hơn 7 giờ tối mới tỉnh lại. Buổi chiều ăn cơm hơi trễ, không hề đói, cô nằm ru ru trên giường. Nhìn một bộ phim điện ảnh, đến hơn 9 giờ tối, mới ăn cơm tối. Lúc 11 giờ, Lục Cẩn Niên nhờ má trần pha một cốc sữa nóng cho cô. Má trần lên tiếng, đi về phòng bếp, lúc mở tủ lạnh ra lấy sữa, nghĩ đến tổ yến mấy ngày trước mà Kiều An Hảo mang về, vì thế quay đầu hỏi Lục Cẩn Niên đang chuẩn bị lên lầu một câu, cậu chủ, trong nhà có tổ yến, có muốn hâm nóng lại cho cô chủ ăn khuya không? P.S. Bạn nào muốn đọc trước hơn 90 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé. Cười mỉm, ai mua có thể liên hệ qua Gmail này, nhé. Lục Cẩn Niên không dừng lại bước chân, cho cô chủ ăn đi. Cậu chủ, cậu không ăn sao? Tổ yến là do cô chủ mang về nhà. cô chủ mua. Lục Cẩn Niên cảm thấy hứng thú, dừng bước, nghiêng đầu, từ trên bậc cầu thang nhìn xuống, hỏi Mã Trần. Hình như không phải là cô chủ mua. Tình huống cụ thể, Mã Trần cũng không rõ ràng, cho nên có chút do dự, là hôm cô chủ từ đoàn làm phim trở về, có sách theo, hơn nữa còn là đồ đã tách ra. Sách từ đoàn làm phim về. Đột nhiên, Lục Cẩn Niên nghĩ đến vài ngày trước cô đến bệnh viện thăm Hứa Gia Mục, buổi tối, Hứa Gia có gửi lái xe đưa cô về đoàn làm phim, lúc ấy còn xách hộ cô mấy hộp này nọ, lúc đó anh đang ở trong xe, cách xa, lại là buổi tối, ánh sáng không tốt, cho nên căn bản không thấy rõ hộp đó là gì. Chẳng lẽ là tổ yến? Chán anh nhăn lại, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ. Chương 335, 3 tiếng thực xin lỗi, 15. Chán anh nhăn lại, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ. Anh tinh tường nhớ rõ buổi sáng hôm đó, Tiểu An Hảo vẫn nôn ra rất lợi hại, lúc ấy anh chỉ đơn giản nghĩ là trong bụng cô không thoải mái, thậm chí còn đang chuẩn bị bức ép đưa cô đi bệnh viện, kết quả lại vừa mới lên xe, thì nhận được điện thoại của Hàn Như Sơ, nói Hứa Gia Mục đã có phản ứng. Hình như ngay sau ngày hôm đó, Tiểu An Hảo dẫn dần không ói ra nữa, anh còn tưởng rằng dạ dày của cô đã hết bệnh rồi, cũng bỏ xuống lo lắng. Nhưng hiện tại xem ra, cho tới bây giờ Kiều An Hảo vẫn không phải có bệnh về dạ dày, những triệu chứng nôn mửa đó là nôn ngén, sau khi thai nhi chết từ trong bụng, những phản xạ tự nhiên đó cũng dừng lại. Cậu chủ, Mã Trần nhìn Lục Cẩn Niên đứng trên cầu thang, lặng yên không nói gì, ánh mắt thẳng tắp nhìn chiếc đèn trên trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Lục Cẩn Niên hoàn hồn, cảm xúc trên mặt không hề có thay đổi gì quá lớn, ngữ khí mở miệng cũng vẫn như cũ, nhạt nhẽo không có cảm xúc gì, thôi, chỉ cho cô chủ uống sữa thôi, một giờ trước cô ấy vừa ăn cơm tối, chắc cũng không ăn thêm được nữa. Vâng, cậu chủ. Lục Cẩn Niên gật đầu, không nói gì nữa. Mã Trần lại đi vào phòng bếp. Tầm mắt của anh buông xuống chỗ vừa nãy Mã Trần đặt lo tổ yến. Mã Trần hâm nóng sữa, bưng từ phòng bếp ra, thấy Lục Cẩn Niên vẫn đứng ở bậc cầu thang, ánh đèn thủy tinh mở nhạt rắc lên người anh, khiến khuôn mặt tuấn mỹ của anh càng thêm bức người. Mã Trần sửng sốt một phen, cậu chủ. Sao cậu vẫn còn đứng ở đây? Ẩm. Lục Cẩn Niên nhàn nhạt lên tiếng, nhìn thoáng qua ly sữa trong tay Mã Trần, vươn tay, đưa tôi đi. Mã Trần vội vàng đưa tới. Lục Cẩn Niên xoay người, lên lầu, trở lại phòng ngủ. Kiều An Hảo đang nằm trên giường xem TV, nghe được tiếng đẩy cửa, chỉ nhìn lướt qua người anh, sau đó tầm mắt lại đặt vào chiếc TV. Lục Cẩn Niên đi đến bên giường, đem sữa đưa tới, Mã Trần vừa mới hâm nóng lại. Kiều An Hảo liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên một cái, lần này dừng lại nhìn anh một lúc lâu, như là quẫn bách gì đó, sau cùng vẫn vươn tay nhận lấy, hai tay ôm ly sữa, uống một ngụm, tiếp tục chăm chú xem TV. Lục Cẩn Niên không tránh ra, mà ngồi ở bên giường, ánh mắt nhìn cô một lúc, anh luôn luôn ít nói, chợt đột nhiên mở miệng hỏi một câu, ngủ không ngon à? Không có Kiều An Hảo nghi ngờ không biết tại sao đột nhiên Lục Cẩn Niên lại hỏi vấn đề này, lắc lắc đầu nhìn anh, lại quay đầu, giật giật môi, vẫn là mở miệng hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Lục Cẩn Niên nhàn nhạt lên tiếng, sau đó lui về phía sau hai bước, dựa vào bàn trang điểm, được một lúc, còn nói, nghe Mã Trần nói, lúc cô đi từ đoàn làm phim về, có sách theo mập hộp tổ yến. Kiều An Hảo nuốt một ngụm sữa, gật đầu. Thích ăn tổ yến. Trong tủ lạnh còn mấy lọ, ngày mai, để Mã Trần đi mua thêm. Giọng Lục Cẩn Niên vẫn là tĩnh, một mực sóng nước chẳng lay động. Hành động này của Lục Cẩn Niên, ngược lại giống như đang tìm đề tài cùng cô nói chuyện phiếm. Rõ ràng là cô thấy tủi thân, cũng đã nghĩ không muốn để ý đến anh, nhưng mỗi lần đối mặt với anh, cô lại phát hiện mình không đành lòng, hay đúng hơn là không nỡ. Chương 336, 3 tiếng thực xin lỗi. Không cần. Kiều An Hảo dứt khoát từ chối, sau đó thấy cánh môi anh nít lên, đáy lòng cũng hơi co rút lại, một trận đau đớn lan tràn cả người, tay dùng lực nắm lấy ly sữa, rũ lông mi xuống lặng yên một lúc, giọng nói lại hòa hoãn, mở miệng nói, tôi không thích ăn tổ yến, là do mấy hôm trước đến Hứa ra, bác Hứa đưa cho tôi liền mang một ít cho Triệu Manh, còn mấy lọ thì tiện xách về. Tổ yến quả nhiên là do Hàn Như Sơ đưa cho. Lúc ở dưới lầu, anh đã đoán được, nhưng vẫn muốn từ trong miệng cô lấy được sự thật, thêm nữa cô cũng vừa nói, câu ngủ rất ngon. Trong đầu anh, đột nhiên hiện lên một giả thiết rất lớn mật mà anh cũng không xác định, dù sao mấy năm nay, quan hệ giữa anh và Hàn Như Sơ vẫn như nước với lửa khó dung, cho nên có lẽ chỉ là anh nghĩ nhiều mà thôi. Mặt mày Lục Cẩn Niên vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nhìn Kiều An Hảo gật đầu, cực lì tự nhiên trả lời lại, hóa ra là vậy. Ừm. Kiều An Hảo nhẹ giọng đáp một câu lại, không biết nên nói cái gì. Đột nhiên trong phòng trở nên yên tĩnh, Kiều An Hảo chỉ lo uống sữa, mãi cho đến khi uống xong, Lục Cẩn Niên mới vươn tay, tiếp nhận ly sữa, thuận tiện rút chiếc gối sau lưng cô, nhàn nhạt mở miệng nói, đi ngủ sớm một chút. Kiều An Hảo không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm hai mắt lại, rõ ràng cảm giác được anh đứng bên giường nhìn mình một lúc lâu, mới xoay người, đi ra khỏi phòng ngủ. Lục Cẩn Niên đem chén sữa đặt trong bồn rửa bát, rút một tờ khăn giấy ra xoa xoa tay mình đang ướt sũng, không lên lầu, ngược lại dựa vào vách tường trong phòng bếp, lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho trợ lý. Chỉ đơn giản mấy chữ, bây giờ cậu đến Cẩm Tú Viên một chuyến. Lục Cẩn Niên gửi xong tin nhắn, tiện cũng nhận được tin nhắn trả lời, sau đó liền đặt điện thoại vào trong túi quần, như là không có việc gì, lại đi lên lầu. Kiều An Hảo nằm trên giường, giống như đã ngủ, Lục Cẩn Niên tắt đèn đi, chỉ để lại một ngọn đèn mờ nhạt, anh đi đến bên giường, đắp lại chăn cho cô, sau đó vẫn cố ý chỉnh độ sáng của đèn ngủ tối hơn một chút, lúc này mới rón ra rón rén đi ra ngoài ban công. Kiều An Hảo vẫn chưa ngủ, trong phòng ngủ rất an tĩnh, dù Lục Cẩn Niên cố gắng đi lại nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng cô vẫn cảm giác được khi anh đến gần hay rời xa, nhất là khi anh đắp chăn lại cho cô, cả người cô đều trở nên căng thẳng. Không biết qua bao lâu, Kiều An Hảo mới triệt để đi vào giấc ngủ, di động trong túi anh văng lên, anh lấy ra, nhìn thoáng qua màn hình, là tin nhắn của trợ lý, theo bản năng liền nhìn lướt qua cửa lớn, thấy lờ mờ có ánh sáng của đèn xe. Lục Cẩn Niên xoay người, đi đến bên giường nhìn cô một phen, mới đi ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu, đến nhà bếp, lấy một lọ tổ yến trong tủ lạnh ra, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trợ lý đã chờ trong sân. Chương 337, 3 tiếng thực xin lỗi. Di đến một gốc cây, Lục Cẩn Niên mới ngừng lại được, sau đó cầm tổ yến trong tay, đưa cho trợ lý, đơn giản mở miệng nói, cậu cầm tổ yến này đi kiểm tra, nhớ tìm một bác sĩ có thể tin cậy được, đừng để người của Hứa gia phát hiện được gì, khi nào tra được kết quả, phải báo ngay cho tôi. Khi Kiều An Hỏa đến Kỳ Kinh Nguyệt, cũng cảm thấy cả người mất hết sức lực, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như vậy. Rất nhiều khi thấy lực bất tòng tâm, như là gặp phải bệnh nặng. Bởi vì cả người mệt mỏi, đại đa số Kiều An Hoe đều ngủ, mỗi lần tỉnh lại, Lục Cẩn Niên đều ở trong phòng ngủ, sau đó cho cô uống nước, hoặc là bảo cô ăn cơm. Lúc đầu, cô thấy những hành động của anh tinh tế mà dịu dàng như vậy, có chút tay chân luống cuống, không quen thuộc lắm, nhưng mấy ngày này trôi qua, ngược lại dần dần trở thành thói quen. P.S. Bạn nào muốn đọc trước hơn 90 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé. Cười mỉm ai mua có thể liên hệ qua Gmail này, nhé. Sau 5 ngày nữa, cô phải quay về đoàn làm phim, kết quả đạo diễn lại gọi điện qua, nói là có việc bận, chậm lịch lại 2 ngày. Lượng máu cô mất đi hơi nhiều, về sau, càng ngày càng ít hơn, đợi đến ngày thứ 6, đã không còn nhiều, thân thể cũng không suy yếu như trước, bắt đầu xuống giường đi lại. Một ngày 3 bữa cũng tự xuống ăn. Lục Cẩn Niên giống như đang nghỉ ngơi, cả ngày đều không ra khỏi cửa, giống như cô vậy, luôn ở trong nhà, tuy nhiên chẳng hiểu tại sao trong lòng Kiều An Hảo vẫn canh cánh trong lòng về sự việc xảy ra hôm sinh nhật anh, nhưng hai người ngày đêm đều thấy nhau, khó tránh khỏi phải tiếp xúc, cho nên Kiều An Hảo cũng đã bớt lạnh lùng với Lục Cẩn Niên hơn rất nhiều, dù không thân mật khăng khít như trước đây, nhưng bây giờ hai người cũng được coi là bình tĩnh và an ổn. Ngày thứ 7, Kiều An Hảo không còn ra máu nữa, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn, thời gian ngủ trưa cũng không dài như mấy ngày trước, chỉ ngủ khoảng 1 giờ rưỡi, hoặc 2 giờ là đã tỉnh lại. Kiều An Hảo mở to mắt, theo quán tính nhìn quanh phòng ngủ một vòng, kết quả lại không thấy bóng dáng của Lục Cẩn Niên, đáy lòng không nhịn được dâng lên cảm giác mất mát. Lúc trước, mỗi khi cô ngủ dậy, đều thấy anh ở trong này. Kiều An Hảo rầu rĩ không vui, đi dép lê ra khỏi phòng ngủ. Đi xuống lầu, ánh mắt vẫn tìm kiếm một vòng trong phòng khách, như cũ lại không thấy bóng dáng của anh. Mã Trần đang ngồi trong phòng khách xem TV, nhìn thấy Kiều An Hảo đi xuống, lập tức đứng lên hỏi, cô chủ, cô tỉnh ngủ rồi à? Ừm. Kiều An Hảo lơ mơ không rõ lên tiếng, đi đến trước bình nước, rót một chén nước, ngẩng đầu uống một ngụm, sau đó lúc đặt chén xuống, mới hỏi, Lục Cẩn Nhiên đâu? Cậu chủ, cậu ấy không ở trên lầu sao? Mã Trần kinh ngạc hỏi lại một câu, còn nói, ăn cơm xong, cậu chỉ liền lên lầu vẫn còn chưa xuống mà. A Kiều An Hảo lên tiếng, dẫm dép lên lần nữa đi lên lầu, đến toilet trong phòng ngủ và phòng thay đồ nhìn một vòng, không thấy bóng dáng anh, sau đó liền đi vào thư phòng. Thư phòng của anh, cửa cũng không khóa, Kiều An Hảo chỉ nhẹ nhàng kéo cầm cửa, cửa đã mở ra. Lục Cẩn Nhiên thấy Kiều An Hảo đã ngủ say, liền nhận được tin nhắn của trợ lý, Lục Tổng, thư anh muốn tra đã có kết quả rồi. Chương 338, 3 tiếng thực xin lỗi, 18. Lục Cẩn Nhiên nhìn chằm chằm tin nhắn của trợ lý, trong lòng không hiểu sao có chút khẩn trương, anh nhìn Kiều An Hảo ngủ say rồi mới xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó đóng cửa, đến thư phòng ở cách vách, gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý. Trợ lý nghe điện thoại, anh cũng không mở miệng nói chuyện, trợ lý dường như cũng đã quan, tự nhiên bắt đầu báo lại cho anh, Lục Tổng, tôi tìm một bác sĩ từng là bạn học rất tin cậy nhờ làm xét nghiệm, thực ra ngày hôm trước đã có thể ra kết quả, nhưng bạn tôi lại xuất ngoại, hôm qua mới về, sáng nay tôi đã đến tìm cậu ta. Ừm. Lục Cẩn Nhiên lên tiếng, bày tỏ là mình nghe thấy. Trợ lý không đi thẳng vào vấn đề, ngược lại xin ý kiến hỏi một câu, Lục Tổng, tổ yến của anh từ đâu mà có? Lục Cẩn Nhiên nhíu mày, trong lòng lờ mờ có dự cảm không tốt. Trợ lý nhớ rõ hôm Lục Cẩn Nhiên nhờ mình đi kiểm tra tổ yến, nói đừng để người của Hứa Gia biết, vì thế lại hỏi, Lục Tổng, tổ yến này có phải người của Hứa Gia đưa cho? Lục Cẩn Nhiên vẫn không lên tiếng. Trợ lý ở bên kia điện thoại càng thêm khẳng định, tiếp tục nói, tổ yến này để cho cô Kiều An đúng không? Lục Cẩn Nhiên nghe đến đó, đã hoàn toàn khẳng định suy đoán trong lòng anh mở miệng nói, vừa khẩn trương vừa yên tĩnh lạ thường, tổ yến, có phải bị hạ thuốc ngủ không? Lần này đổi lại là trợ lý im lặng, Lục Cẩn Nhiên không lên tiếng thúc giục, như đang cực kỳ bình tĩnh đợi, qua hồi lâu, trợ lý mới mở miệng nói, Lục Tổng, chính xác là có cho thuốc ngủ, liều không hề nhỏ, mà thành phần của thuốc ngủ kia, nếu ăn quá nhiều, sẽ dẫn đến giấc ngủ chiều sâu như là hôn mê. Lục Cẩn Nhiên không hề liếc mắt một cái có thể nhìn ra được, lúc anh nghe thấy Mã Trần nói tổ yến là do Kiều An Hảo mang về từ đoàn làm phim, liền thấy nghi ngờ. Sau đó đi dò xét cô, vẫn là nghi ngờ, không bằng nói đó là một loại trực giác, giống như đứa bé của Kiều An Hảo khi ra đi, cả đêm đó anh đều thấy không ổn, nên mới trở về Cẩm Tú Viên. Bởi vì anh có loại trực giác kia, mới để trợ lý đi thăm dò. Anh cho rằng ngày hôm sau trợ lý sẽ thông báo luôn kết quả cho mình, ai ngờ nhiều ngày qua như vậy, anh cũng không dục dã, hoặc càng nói đúng hơn là, trong lòng anh đã biết sự thật, nhưng vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để đổi mặt. Cuối cùng, kết quả vẫn là vậy, giống như suy đoán của anh, tổ yến chính xác là bị bỏ thuốc. Thuốc ngủ. Đầu ngón tay của anh nắm lấy di động, bắt đầu run rẩy kịch liệt, cánh môi hết sức căng lên, một câu cũng không nói nên lời. Đáy mắt Lục Cẩn Nhiên, như là nhuốm máu, trở nên đỏ đau, mặt anh lúc này, cũng có đau kịch liệt, đến sau cùng, hô hấp đều trở nên run rẩy. Câu chữ nghiến răng nghiến lợi mãi anh mới bật được ra, bà ta giết con của tôi. Trợ lý còn đang lải nhải nói gì đó trong điện thoại, đột nhiên nghe được tiếng của anh, không thật rõ ràng, chỉ cảm giác được sát khí từ trong điện thoại truyền đến, khiến người khác mạnh mẽ dùng mình một cái, theo bản năng hô một tiếng, Lục Tổng. Chương 339, 3 tiếng thực xin lỗi. Bên kia điện thoại, trợ lý còn đang lải nhải gì đó, đột nhiên nghe Lục Cẩn Nhiên nói những lời này. Không thực sự rõ ràng, nhưng cảm giác được rất rõ sát khí truyền đến, khiến người khác mạnh mẽ dùng mình một cái, theo bản năng liền hô một tiếng, Lục Tổng. Lục Cẩn Nhiên vốn không hề nghe thấy âm thanh của trợ lý, chỉ tiếp tục lặp lại, giết con của tôi. Lúc này trợ lý đã hoàn toàn nghe rõ được những gì mà anh nói, nhưng có chút không phản ứng kịp là anh có ý gì, vì thế liền hỏi, cái gì đứa nhỏ? Thế nhưng, trợ lý chỉ nói bốn chữ, trong nháy mắt đã hiểu ý của anh. Một lát sau, mới mở miệng nói, Lục Tổng, ý của anh là, cô Kiều xảy ra chuyện vì ăn tổ yến của Hứa Gia đưa cho, mới khiến đứa nhỏ chết từ trong bụng mẹ. Chết trong bụng mẹ bốn chữ này, lập tức khiến Lục Cẩn Nhiên bừng tỉnh, anh giống như bị điều gì kích thích, lạnh mẽ cúp điện thoại, hung hăng ném điện thoại vào vách tường đối diện. Trên vách tường vừa mới có một bức bích họa được đóng khung, thủy tinh bị điện thoại làm hỏng, rơi lả tả xuống đất, giữa bức bích họa cũng có một lỗ thủng. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lục Cẩn Niên có một tầng khí lạnh bao phủ, vẻ mặt băng lãnh nhìn bức họa quý của mình bị hủy diệt trong nháy mắt, không có chút phản ứng nào, chỉ cảm thấy trong ngực như có một đám lửa lớn, thiêu đốt tất cả lục phủ ngũ tạng, mãnh liệt run rợn, giống như tùy thời đều có thể cháy rủi. Anh có một loại xúc động, hận không thể ngay lúc này vọt tới Hứa Gia, từng bước xé nát người của Hứa Gia, khiến Hứa Gia hoàn toàn bị hủy diệt. Anh cũng biết, Hứa Gia chán ghét anh, năm đó là sai lầm của mẹ anh có thể chịu đựng, không một câu oán hận, nhưng vì sao ngay cả đứa nhỏ của anh cũng không tha. Lúc còn thiếu thời trẻ người non dạ, không phải anh chưa từng oán hận cha mình, hận Hứa Gia, nhưng không hề giống như bây giờ, hận đến tận xương thủy. Hận ý càng dày đặc, Lục Cẩn Niên càng tức giận mãnh liệt như dao găm không ngừng chạc vào tim của anh, khiến anh cảm thấy đau đớn hư sắp chết, đau đến cuối cùng, anh giống như bị mất đi lý trí, toàn thân không thể nói hết được phẫn nộ đến giường nào, mạnh mẽ giơ chân lên, đá vào chiếc bàn trà trong thư phòng, thủy tinh trên bàn bị va chạm mà trượt mạnh ra ngoài, bắn vào cửa sổ sắt đất, thủy tinh lại rầm rầm nứt vỡ, dường như anh không biết mình đang làm gì, chỉ muốn phát tiết hết đáy. Lòng oán hận và tức giận, cái gì có thể đổ vỡ, cũng không chút do dự nào đạp ngã nó. Đèn đặt dưới đất, máy tính, văn kiện, đèn bàn đều bị anh đập loạn, thậm chí đến giá sách, bàn học cũng bị anh đập đổ, bên trong đầy những sách vở anh thích, cũng bị anh ném lung tung. Lục Cẩn Niên khiến mọi thứ trở nên lung tung và rối loạn, được một lúc mới thở hổn hển dừng lại, hai mắt đỏ bừng bừng nhìn chằm chằm giấy dán tường đã bị hỏng một nửa, đột nhiên giống như bị mất hết sức lực, cả người suy yếu nằm dài trên đất. Trên đất có rất nhiều mảnh thủy tinh nhỏ, đâm khắp nơi trên người anh, máu cứ thế chảy xuống, nhưng dường như anh đã mất hết cảm giác đau, cứ nằm im như vậy. Chương 340, Ba Tiên Thực Xin Lỗi, 20. Lục Cẩn Niên lặng thinh, phẫn nộ cũng dần dần tiêu tán, đáy lòng chỉ còn lại đau kịch liệt và tự trách hối hận khắc sâu. Nếu đứa nhỏ trong bụng của Kiều An Hảo không phải của anh, có lẽ cô cũng sẽ không bị làm hại như thế. Nếu ngày đó anh có thái độ kiên quyết, cố ý đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, anh có thể biết trước là cô đang mang thai, sẽ làm tốt hơn. Là anh không phát hiện cô mang thai sớm hơn, là anh không bảo vệ tốt con của mình, anh rất có lỗi với Kiều An Hảo. Đều là lỗi cả anh sinh ra vốn đã là một sai lầm, năm 3 tuổi kia, vốn bị bệnh máu trắng, đó là bởi vì ông trời muốn sửa lại sai lầm này, nhưng mẹ anh lại sốt ruột, quỳ gối ở cửa Hứa Gia, đau khổ cầu xin cứu lấy tính mạng của anh. Sau đó, sai lầm này, hiện giờ lại liên lụy đến Kiều An Hảo. Rõ ràng còn chưa yêu thương cô một ngày nào, đã gây cho cô thương tổn sâu sắc như vậy. Hô hấp của anh bắt đầu có chút không thoải mái, mạch máu như đang quần quận nhảy loạn. Rõ ràng là mùa hè, anh lại cảm thấy bây giờ mình như đang rơi vào một lỗ hổng băng lạnh, toàn thân đều rét run. Cả người đau đớn như thế nào, cũng không sánh nổi nỗi đau trong lòng anh đứa bé kia mới có 2 tháng, cũng chưa thành hình. Đã bị người ta lặng yên không tiếng động bóc chết, chết từ trong bụng mẹ. Kiều An Hảo từ nhỏ đến khi thành một người phụ nữ trưởng thành, bọn họ rất yêu thương cô, sao có thể làm vậy với cô? Bọn họ rốt cuộc là nhiều tâm địa độc ác như thế nào, mới có thể gây ra hành vi ngoan độc như vậy? Lục Cẩn Niên đau đớn, liền mất đi cảm giác, chỉ cảm thấy yết hầu có một luồng tinh ngọt phở ra, anh liền không nhịn được, mạnh mẽ phun ra một búng máu. Thư phòng của anh, cửa cũng không khóa trái, Kiều An Hảo nhẹ nhàng đẩy cửa. Trong thư phòng rất im lặng, Kiều An Hảo theo thói quen đưa đầu vào dò xét trước, kết quả liền ngây ngốc ngay tại cửa. Vốn dĩ thư phòng được trang hoàng rất tinh xảo và xa xỉ, giờ giống như vừa gặp phải vụ cướp, thật khó coi, một đống hỗn độn, sofa cũng bị xoay tứ phía bát đảo. Kiều An Hảo sửng sốt tầm một phút, mới phục hồi lại tinh thần, cô cố gắng kiềm chế kinh sợ trong lòng, nhìn kỹ thư phòng một vòng. Sau đó nhìn thấy Lục Cẩn Niên nằm ở dưới chân ghế sofa, anh đang trợn tròn mắt, nhìn hoa văn trên trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Trong lòng cô đau đớn một hồi, giây tiếp theo lại thấy miệng anh phun ra một búng máu, trên mặt không có sắc hồng, thất thanh la lên một tiếng, Lục Cẩn Niên, sau đó vọt vào trong thư phòng. Dựa sát gần, Tiểu An Hảo mới phát hiện trên người anh có nhiều vết thương bị thủy tinh đâm vào, lòng của cô căng thẳng. Theo bản năng liền để bên người Lục Cẩn Niên, vươn tay muốn nâng anh dậy. Kết quả tay cô vừa mới đụng đến tay của anh, cả người anh giống như bị địa giật, phản ứng rất lớn, sau đó giật cánh tay mình, khiến Kiều An Hảo ngã ra trên đất. Chỗ Kiều An Hảo ngã xuống, không có mảnh thủy tinh, nhưng cánh tay lịa cọ vào chiếc đèn bàn bị vỡ nên có chỗ bén nhọn, liền chảy máu. Đau đớn khiến cô nhíu mày, lại không xem xét miệng vết thương, tiếp tục nhìn Lục Cẩn Niên. Khuôn mặt tuấn mỹ phim phàm của anh vẫn lạnh lùng, ánh mắt giống như lưới dao, có thể khiến người khác đau đớn. Chương 341, 3 tiếng thực xin lỗi, 21. Tiểu An Hảo chưa từng thấy Lục Cẩn Niên phẫn nộ như vậy, sắc mặt có chút dữ tợn, giống như huyết hải thâm thù lại hận. Tiểu An Hảo bị ánh mắt của anh làm cho sợ đến mức khiếp đảm, vốn dĩ muốn tới gần anh, liền đột nhiên dừng lại, đề phòng nhìn anh một lúc, thấy anh không có hành động cực đoan gì kế tiếp, mới chậm rãi đến gần anh, huýt một cái, sau đó rụt trở về, thấy anh không có phản ứng mãnh liệt như vừa nãy, lá gan mới lớn hơn một chút, thật cẩn thận tiến lên, nhẹ nhàng hô tên anh. Tuy rằng lá gan to hơn, rốt cuộc vẫn lo lắng không dứt, âm điệu của cô đặc biệt mềm mại, như là gió xuân ấm áp vần qua, từ từ thổi vào lỗ tai anh, mang theo một sức mạnh thần kỳ, kéo anh trở lại, đáy mắt đỏ bừng dần dần có tiêu điểm, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ phòng bị của Kiều An Hảo, cả người hoàn toàn tỉnh lại. Má Trần ở dưới lầu xem TV, nghe thấy tiếng thét chói tai của Kiều An Hảo, nghĩ đến đã xảy ra việc lớn gì, liền hô lên cô chủ, kết quả không thấy đáp lại, vì thế liền vội vàng quýnh lên, đi lên lầu. Chạy tới mở cửa thư phòng ra, nhìn thấy tình cảnh trong thư phòng, sợ đến mức hô lên một tiếng, sau đó nhìn thấy vết máu trên miệng Lục Cẩn Niên, lập tức ngạc nhiên reo lên, cậu chủ, cậu bị làm sao vậy? Má Trần vừa nói, vừa đi đến gần, sau đó bị dọa sợ nói, cậu chủ, trên người cậu sao lại có nhiều vết thương như vậy? Để tôi đi gọi bác sĩ. Không cần bởi vì mẹ anh chết ở trong bệnh viện, Lục Cẩn Niên vẫn không thích gặp bác sĩ. Cho nên ngay cả bác sĩ tư đều không có mời, tuy rằng trên người có nhiều vết thương, nhưng không nghiêm trọng lắm, vì thế liền lên tiếng ngăn cản. PS, bạn nào muốn đọc trước hơn 90 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé, cười mỉm, ai mua có thể liên hệ qua Gmail này, nhé. Nhưng là nhiều vết thương như vậy, lại đang là mùa hè, nhớ đâu có chuyện gì thì làm sao bây giờ, nếu thủy tinh ở lại trong người thì làm sao, Mã Trần vừa định nói tiếp. Kết quả lại thấy cánh tay của Kiều An Hảo bị thương, liền nói, cô chủ, sao cô cũng bị thương? Nếu không xử lý, sẽ để lại sẹo. Mã Trần nói một câu khiến tầm mắt của Lục Cẩn Niên lập tức kéo đến trên cánh tay bị thương của Kiều An Hảo, nhìn thấy miệng vết thương đang chảy máu, nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, liền nhăn chắn lại, không hề chần chừ nhìn Mã Trần mở miệng nói, còn ngây ngẩn gì nữa, chạy nhanh đi gọi bác sĩ đến đây. Mã Trần đạt được mục đích, nghe thấy thế. Lập tức ga lên một tiếng, chạy ra khỏi thư phòng, vội vàng xuống lầu gọi điện thoại. Mã Trần gọi bác sĩ ở một bệnh viện tư gần nhất, nhưng mười mấy phút sau mới đến nơi. Lúc này, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đã về phòng ngủ, Mã Trần dẫn bác sĩ lên lầu, gõ cửa phòng ngủ, đẩy cửa ra, mời bác sĩ đi vào. So với vết thương của Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo chỉ bị thương ngoài da, đừng nói mời bác sĩ, cho dù không cần uống thuốc, mấy ngày nữa cũng sẽ khỏi hẳn. Cho nên trước tiên Mã Trần chỉ Lục Cẩn Niên đang ngồi trên sofa, nhìn bác sĩ mở miệng nói, hãy xử lý miệng vết thương của cậu chủ trước. Chương 342, 3 tiếng thực xin lỗi, 22. Bác sĩ buông hòm thuốc, đang chuẩn bị kiểm tra miệng vết thương của Lục Cẩn Niên, kết quả còn chưa đi đến bên cạnh anh đã thản nhiên mở miệng trước, xem cho cô ấy trước. Thôi không sao. Tiểu An Hảo hiện giờ, ngay cả miệng vết thương đau đớn cũng không cảm giác thấy gì, lắc đầu. Hai người đều nhường nhau, bác sĩ có chút khó xử đứng yên tại chỗ, nhìn Lục Cẩn Niên, lại nhìn Kiều An Hảo, dùng ánh mắt lặng lẽ trưng cầu ý kiến của hai người. Kiều An Hảo nhìn bác sĩ nói, anh ấy vừa nôn ra máu, anh xem có chuyện gì xảy ra. Xem cô ấy trước. Kiều An Hảo còn chưa nói hết, Lục Cẩn Niên đã bình thản mở miệng, trong giọng nói lại có một chút bắt buộc rất chân thực, anh sợ Kiều An Hảo lại cùng anh giằng co, quay đầu, nhìn cô. Giọng dịu dàng hơn rất nhiều, cô kiểm tra trước đi. Lần này bác sĩ không hề do dự, trực tiếp đi tới trước mặt Kiều An Hảo, làm phiền cô gái, vươn cánh tay cho tôi xem. Vốn dĩ Kiều An Hảo còn muốn tranh cãi, nhưng nghe thấy mấy chữ kia của anh, liền ngậm mồm lại, ngoan ngoãn đưa cánh tay cho bác sĩ. Vết thương này ai cũng có thể tự xử lý, cho nên bác sĩ rất nhanh nhẹ tiêu độc cho cô, bôi thuốc, đơn giản dính một lớp băng gạc, chưa đến 5 phút, đã xong hết. Sau đó liền quay đầu, nhìn Lục Cẩn Niên nói, anh trai, làm phiền anh. Lục Cẩn Niên giống như không nghe thấy lời nói của bác sĩ, thẳng thắn mở miệng nói, bao nhiêu tiền? Bác sĩ nhất thời sửng sốt, cái gì bao nhiêu tiền? Ý là, anh đặc biệt đã chạy đến đây một chuyến, chỉ vì để xử lý một vết thương vốn gì ai cũng có thể làm được. Tiểu An Hảo nhíu mày, vừa định mở miệng nói chuyện, má Trần đứng ở một bên, có chút lo lắng thốt ra, cậu chủ, miệng vết thương của cậu còn chưa kiểm tra. Tôi không cần kiểm tra, Lục Cẩn Niên không kiên nhẫn nói, đối với má Trần, rõ ràng tỏ ý tiễn khách, má Trần, đưa tiền cho bác sĩ, đưa bác sĩ đi. Cậu chủ, tôi nói không cần là không cần, Lục Cẩn Niên trực tiếp đánh gãy lời nói của má Trần. Cô chủ má Trần nhìn quần áo bê bết máu của Lục Cẩn Niên, đành phải hướng về Kiều An Hảo cầu cứu. Kiều An Hảo liếc mắt nhìn anh một cái, biết anh không thích gặp bác sĩ, sinh bệnh đều thích trốn đi, vì thế liền giật giật khoe miệng, đứng lên, nhìn thầy thuốc cười cười thật có lỗi, thật là ngại quá, làm phiền anh phải chạy đến đây một chuyến, tôi đưa anh xuống nhé. Kiều An Hảo cũng nói như vậy, má Trần dù rất lo lắng cho Lục Cẩn Niên cũng không thể nói thêm được gì, đành phải đi theo phía sau Kiều An Hảo, dẫn bác sĩ xuống lầu. Kiều An Hảo cũng không đưa bác sĩ ra khỏi nhà, chỉ đứng trong phòng khách, mở miệng nói, bác sĩ, có thể đưa thuốc xử lý vết thương cho tôi được không? Để má Trần gửi lại tiền cho anh. Bác sĩ gật đầu, mở hòm thuốc ra, lấy mấy lọ thuốc tiêu độc, thuốc mỡ và băng gạc cùng băng dán, cuối cùng nghĩ ngợi, đưa thêm một hộp thuốc tiêu độc, Kiều An Hảo nhớ kỹ, sau đó nói má Trần tiễn thầy thuốc đi, rồi cầm thuốc mà bác sĩ đưa, đi lên lầu. Trở lại phòng ngủ. Lục Cẩn Niên thế nhưng đứng trước cửa sổ sát đất, đang hút thuốc, Tiểu An Hảo nhíu mày, đặt chỗ thuốc lên trên sofa, bước nhanh đến bên nại anh, không nói gì trực tiếp cướp lấy điếu thuốc trong tay anh. Chương 343, 3 tiếng thực xin lỗi, 23. Trên người nhiều vết thương như vậy, sao còn hút thuốc? Tiểu An Hảo chỉ trích một câu, đem tàn thuốc dí vào trong gạt tàn, sau đó thấy tay kia của anh còn nạt cầm hộp thuốc và bật lửa. Không hề nghĩ ngợi lại vươn tay ra đoạt lấy, lưu loát ném vào thùng rác. Một loạt hành động này của cô, làm vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhưng Lục Cẩn Niên cũng không hề tức giận. Xử lý xong tàn thuốc, Tiểu An Hảo liền kéo tay anh, đi đến sofa. Lục Cẩn Niên nhìn tay nhỏ bé trắng nõn của cô chủ động cầm lấy tay anh, khuôn mặt anh mềm mại hơn rất nhiều, nhưng không hề phản kháng, đặc biệt thuận thoa cô, di chuyển bước chân. Tiểu An Hảo chỉ lên sofa, nói hai chữ đơn giản. Ngồi xuống. Sau đó liền lấy khăn ướt khử trùng lau sạch tay của mình. Lục Cẩn Niên không nói gì, lại rất ngoan ngoan ngồi xuống. Tiểu An Hảo ngồi xổm trước bàn trà, lấy ra mấy loại thuốc bác sĩ vừa đưa, sau đó cầm gói đông, kéo ra ngoài, nhìn anh nói, cởi quần áo ra. Lục Cẩn Niên nhìn hành động của cô, biết cô muốn bôi thuốc cho anh, trừng mắt nhìn, như một người máy nghe lời, đặc biệt thuận theo, cởi hết quần áo ra. Tiểu An Hảo cầm lấy đông. Chấm vào dịch tiêu độc, trà lên vết thương của anh, tâm cô cũng đau, theo miệng vết thương, đau đến tận đáy lòng, Lục Cẩn Niên đưa lưng về phía cô, khóe môi lại cong lên một nụ cười yếu ớt không dễ nhận ra. Thủy tinh cắm vào rất nhiều, vết thương trên người anh có mấy chỗ đã sớm không còn đổ máu, Tiểu An Hảo nghiêm túc xử lý, sau đó bắt đầu bôi thuốc mỡ. Lục Cẩn Niên cảm giác được cô gái mềm mại chạm vào người mình, có lẽ vẫn còn tâm tình oán hận đưa nhỏ bị Hứa Gia hãm hại. Lại hoàn toàn buông xuống, chỉ còn sự áy náy và xúc cảm dịu dàng đến đau lòng. Má Trần tiễn bác sĩ sau đó lo lắng lên lầu, kết quả đi đến cửa phòng ngủ, con chưa đi vào, đã thấy Lục Cẩn Niên ngồi trên sofa, Tiểu An Hảo ngồi bên cạnh bôi thuốc cho anh. Hai người không hề nói gì với nhau, ánh mắt trời ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu vào, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh rộng lớn, vào tận sâu bên trong, soi rõ toàn bộ phòng ngủ, một hình ảnh đặc biệt đẹp đẽ. Má Trần thức thời không đi đến quấy rầy, lặng yên không tiếng động rời đi. Tiểu An Hảo đưa cho Lục Cẩn Niên thuốc, đứng dậy rót một chén nước rồi bưng đến cho anh, sau đó dựa theo sự nhắc nhở của bác sĩ, nhẹ nhàng cắt qua giữa ánh mặt trời buổi trưa, uống chút thuốc tiêu viêm, khỏi bị nhiễm trùng, hôm nay không cần tắm rửa, ngày mai chắc sẽ kết vảy. Tuy rằng trên mặt anh không có quá lớn cảm xúc phập phồng, nhưng đáy lòng vô cùng mềm mại, không hề từ chối nhận lấy thuốc, sau đó nuốt xuống. Tiểu An Hảo nhìn Lục Cẩn Niên uống nước, được một lát, không kiềm chế được mở miệng nói, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, anh tức giận như vậy, đều phá tan thư phòng rồi. Lục Cẩn Niên nghe thấy thế, cảm thấy trong cổ họng như bị thứ gì chặn lại, nước ở chỗ đó, bị anh bất động dừng lại một lúc mới cố gắng nuốt xuống, sau đó buông cốc nước, lạnh nhạt nói một câu, công ty có chuyện. Chương 344, 3 tiếng thật xin lỗi, 24. Lúc Lục Cẩn Niên trả lời vấn đề này, rõ ràng Tiểu An Hảo thấy ánh mắt anh nhìn mình có một tia tức giận nhanh chóng xẹt qua. Tiểu An Hảo biết, Lục Cẩn Niên nói dối, cô cũng biết, sở dĩ anh nói dối chẳng qua cũng đang dối gạt bản thân, không muốn tự nói với mình chân tướng sự việc. Tuy cô không biết rốt cuộc tại sao anh lại phản ứng gay gắt như vậy, cô cũng rất tò mò, nhưng anh không nói nên cô cũng không miễn cưỡng. Bởi vì cô biết, nhất định có chuyện gì đó khiến anh khó chịu. Bất luận một người phụ nữ nào, đối diện trước một người đàn ông lúc nóng lúc lạnh, đều có một loại lo lắng tuyệt vọng, cô biết rõ anh không thích mình. Đến lúc quan hệ giữa hai người đang dịu đi, cô nhịn không được nghĩ đến vào đêm sinh nhật anh, cô hoàn toàn trở về với thực tế, vẫn tự nói với bản thân, không cần tự lừa gạt mình. Nhưng mà, thật sự yêu một người là như thế nào? Là biết rõ trong lòng anh không hề yêu mình, biết rõ có khả năng anh ấy thương hại mình nhưng lúc nhìn thấy anh ấy khó chịu, vẫn không nhịn được mà đi tới chia sẻ, muốn quan tâm anh. Bởi vì cô hy vọng anh ấy được vui vẻ, bởi vì nhìn thấy anh ấy đau khổ, cô càng đau khổ hơn. Tiểu An Hảo biết mình không mạnh mẽ, cô biết trong đêm sinh nhật Lục Cẩn Niên, anh chỉ có một mình, cô có thể rời đi không cần để ý đến anh, nhưng cô không làm được, cô yêu người đàn ông này 13 năm, yêu điểm tốt cũng như những điều chưa tốt của anh, nói câu ngốc cũng được, nói cô điên cũng không sao, giờ phút này, cô cứng rắn chống đỡ bao nhiêu ngày như vậy, trong nháy mắt toàn bộ đều biến thành sự quan tâm, cô nhịn không được nhẹ giọng nói, đừng buồn nữa, chuyện của trời. Rồi sẽ qua nhanh. Thôi, sau này dù có tức giận cũng đừng làm tổn hại đến bản thân. Đôi khi, yêu một người, dường như có một loại ma lực nào đó, chỉ một câu đơn giản cũng có thể chạm vào nơi yếu ớt nhất của đối phương. Nghe Kiều An Hạ nói những lời này, Lục Cẩn Niên cảm giác như mình được một dòng nước gấm ôm lấy, trong lòng dâng lên một nỗi cảm động không nói nên lời. Anh quay đầu, nhìn về phía cô, nhìn tới miếng băng gạc trên tay cô, nhìn lên nơi gò má. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại nói không được, cuối cùng, anh đột nhiên vươn tay ôm cô vào ngực mình. Anh gắt gao ôm lấy cô, hốc mắt hơi nóng lên, đáy lòng cũng ấm áp. Lục Cẩn Niên nhịn không được thấp giọng hỏi một câu, thực xin lỗi, làm em bị thương rồi. Kiều An Hảo vì lời xin lỗi này của anh mà trong lòng nhanh chóng cảm thấy mềm mại như một dòng nước, nếu một giây trước cô còn nghĩ Lục Cẩn Niên không tốt với mình, thì bây giờ cô hoàn toàn không để ý đến điều đó nữa. Cô giơ tay lên, ôm lưng anh, nhẹ giọng nói, không sao mà. Lục Cẩn Niên cọ cọ đầu mình vào đỉnh đầu cô, im lặng một chút, rồi mở miệng lần nữa, thực xin lỗi. Kiều An Hảo nghĩ đến anh cũng đang vì cánh tay bị thương của cô mà xin lỗi nên trả lời, không có gì mà. Dừng một chút, cô quả quyết nói, thật sự không sao cả, vả lại, vết thương cũng không nghiêm trọng. Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ dùng sức ôm lấy Kiều An Hảo. Câu thực xin lỗi thứ hai của anh, không phải vì vết thương kia, mà vì đứa con của hai người họ, mới xin lỗi cô. Thực xin lỗi, Kiều Kiều, là anh khiến em bị liên lụy, hại em mất đi đứa con. Thực xin lỗi, con yêu, cha không phải là người cha tốt, cha không bảo vệ tốt cho con. Chương 345, hai câu hỏi ai nghi, một. Ngày hôm sau, Tiểu An Hảo cùng Lục Cẩn Niên trở về đoàn làm phim, lúc bắt đầu hoạt động trở lại. Phải diễn cho xong các cảnh, nên Kiều An Hảo mang theo nhiều thứ, Mã Trần thấy cô xách theo túi lớn túi nhỏ thật phiền phức, bởi vậy nhanh chóng giúp cô xách một chiếc vali. Triệu Manh tới trước Cẩm Tú Viên đón Kiều An Hảo, Lục Cẩn Niên mang hành lý xuống lầu, kéo đến cửa biệt thự, bỏ vào trong vali dự bị. Kiều An Hảo mở cửa xe, không vào vôi, trước tiên tạm biệt Mã Trần, sau đó dặn chừng Lục Cẩn Niên đừng quên uống thuốc, chỉ là vừa nhắc nhở được hai câu. Trợ lý của anh cũng lái xe tới, Tiểu An Hảo lập tức truyền lại lời dặn dò cho trợ lý. Người trợ lý lễ phép nghe, miệng không ngừng nói, cô Kiều, tôi biết rồi, cô yên tâm. Lúc Tiểu An Hảo không còn gì để nói nữa mới không người ngồi vào trong xe, khoát tay với người ngoài, Triệu Manh khởi động xe rời đi. Bộ phim Khuynh Thành thời gian này, làm cho kịp với kỳ nghỉ đông, vì việc đóng đoạn sau cùng với việc tuyên truyền muốn đủ thời gian. Trong vòng 20 ngày phải tranh thủ diễn cho xong, bởi vậy quá trình quay phim cũng tương đối chặt chẽ, dường như suốt cả ngày, tất cả diễn viên đều ở tại phim trường, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Trước kia khi không có vai diễn, Lục Cẩn Niên thường quay về công ty hoàn ảnh, bây giờ mỗi ngày đều ở phim trường, có nhiều cơ hội để nhìn anh diễn. Gương mặt trang điểm, ngồi trên ghế nghỉ ngơi xử lý công việc, thậm chí có vài lần, Tiểu An Hảo nhìn thấy anh ôm laptop, họp cùng các nhân viên cấp cao trong công ty. Chứ lúc ngủ, dường như ngoại trừ ở nhà ăn thì mọi người đều ở phim trường, vì sợ bị mọi người phát hiện mọi chuyện, tung tin đồn không hay, thời gian gặp gỡ của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo tương đối ít, nhưng dù sao hai người ở cùng một đoàn làm phim, lại là hợp tác, hai người cũng có gặp mặt nói chuyện phiếm, nhưng không thể tiếp xúc thân mật như lúc ở nhà. Chỉ là dù như vậy, Kiều An Hảo vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của Lục Cẩn Niên, chẳng hạn như lúc có cảnh diễn vào buổi tối, nhiệt độ tương đối thấp, trợ lý của Lục Cẩn Niên đưa áo khoác cho cô, hoặc là đôi khi đưa ly trà nóng, sữa nóng, đều là những sự quan tâm nho nhỏ, nhưng có thể khiến trong tim ấm hơn, luôn khiến Kiều An Hảo giống như ăn phải mật ong, ngập tràn ngọt ngào ấm áp, thế nên cô luôn phải kìm lòng không để ánh mắt nhìn về phía anh, đôi khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt anh, hai người như tách khỏi sự ồn ào nhộn nhịp của đoàn làm phim, im lặng nhìn nhau thật lâu. Tim Kiều An Hảo không hiểu tại sao luôn đập nhanh, cô không thể bình tĩnh ung dung như Lục Cẩn Niên, nên phần đông đều nhận thua đầu hàng trước anh, có đôi khi hốt hoảng vờ như nhớ tới chuyện gì đó quay sang nói chuyện với Triệu Minh, trốn khỏi tầm mắt của Lục Cẩn Niên, đôi khi thật sự khẩn trương thì cười hồn nhiên với anh, lúc đó tuy rằng anh vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng khỏe môi khẽ cong lên, vạch ra một nụ cười nhẹ, những lúc thế này, gương mặt của Kiều An Hạ sẽ lập tức nóng lên. Chương 346, hai câu hỏi ai nghi, 2. Cuộc sống bận rộn bao giờ cũng qua nhanh, chớp mắt đã đến ngày diễn cuối cùng. Chỉ là trước những cảnh quay cuối, Khuynh Thành thời gian đã sắp xếp mở một cuộc họp báo. Địa điểm cuộc họp báo tại khách sạn nằm ở trung tâm Bắc Kinh, thời gian lúc 4 giờ rưỡi chiều, mời tất cả nhân vật có tiếng trong giới truyền thông. Chủ yếu là diễn viên, bởi vì tất cả mọi người ở trong đoàn làm phim nên tham dự tiệc rượu trước, sau đó sử dụng đồ hóa trang trong đoàn làm phim để trang điểm. Lục Cẩn Niên có chuyện cần phải xử lý, trong lúc hóa trang thì nhận được điện thoại, buổi chiều các ngôi sao cũng đã bắt đầu hóa trang, mọi người thấy anh đều khách khí chào hỏi, Lục Tổng. Mặt Lục Cẩn Niên không chút thay đổi gật đầu, nói mấy chữ với người trong điện thoại, đi tới chỗ ngồi hóa trang của mình theo thói quen. Chỗ Lục Cẩn Niên hóa trang ngược với chỗ Kiều An Hảo, lúc ngồi xuống, nhìn qua gương là có thể nhìn thấy phía sau của Kiều An Hảo, anh vừa nghe điện thoại, vừa chú ý vào phía sau của cô, có thể bởi vì máy điều hòa hơi lạnh, thổi vào người, nhân lúc thợ hóa trang đang tìm hộp phấn, cô đưa tay trà sát cánh tay đang lộ ra bên ngoài, dùng mình một cái. Lục Cẩn Niên nhíu mày, nghĩ đến lời bác sĩ dặn sau chuyện vừa rồi, Kiều An Hảo vạn lần cũng không thể bị cảm lạnh, vì thế nói một câu với người bên kia thật xin lỗi, rồi cắt điện thoại, sau đó hơi bực mình nói với trợ lý phía sau, sao lại thế này, máy điều hòa mở lạnh như vậy. Trợ lý kinh ngạc nhìn Lục Cẩn Niên đang mặc đồ vét cao ngất, bởi vì từ bên ngoài bước vào, chóp mũi còn có một tầng mồ hôi, trong lòng không nhịn được nổi lên sự nghi ngờ, ngoài miệng vô cùng thành thật nói. Tôi đi tìm điều khiển, sẽ tăng nhiệt độ lên. Lục Cẩn Niên không nói gì, lúc trợ lý xoay người rời đi, đột nhiên lại mở miệng, tắt luôn đi. Kiều An Hảo ngồi phía sau, nghe được Lục Cẩn Niên nói với trợ lý, cô nhìn lên tấm gương trước mặt, cũng thấy được trên mặt anh cùng trợ lý từ bên ngoài vào đều chứa mồ hôi, trong lòng hơi run lên. Cô ngồi xuống hóa trang không bao lâu đã cảm thấy không khí hơi lạnh, nhưng nghĩ đến thời tiết đang là mùa hè, ngôi sao các có lẽ đang nóng. Nên tự mình đi tìm chiếc điều khiển tăng nhiệt độ lên, khó tránh khiến người ta tức giận, nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, vì thế trông cho sớm xong việc hóa trang để đi ra ngoài, rốt cuộc Lục Cẩn Niên chỉ mới ngồi xuống có một chút, đột nhiên cúp điện thoại, khiến người ta cảm thấy khí lạnh. Có một số việc, có thể trước kia cô không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới, nhưng ngay bây giờ, trong lòng cô hoàn toàn hiểu rõ, Lục Cẩn Niên vì cô mà tắt đi máy điều hòa. Một loại cảm xúc hạnh phúc không thể nói tràn đầy trong lòng cô, khóe môi không nhịn được hơi nhếch lên. Kiều An Hảo hóa trang xong, Lục Cẩn Niên cũng đã chuẩn bị xong tất cả, đang đứng sau cô để nhà tạo mẫu chỉnh lại cả dạ vạt. Nhà tạo mẫu của Lục Cẩn Niên là một người đàn ông, thân hình không thấp, nhưng đứng đối diện với anh, lại không có ưu thế, lúc sửa cả dạ vạt phải nhướn mũi chân lên một tí. Kiều An Hảo nhìn cả dạ vạt của anh, đó là cái mà cô tặng cho anh. Chương 347, hai câu hỏi ai nghi, 3. Kiều An Hảo tinh ý thấy cả dạ vạt của Lục Cẩn Niên, đó là cái mà cô tặng anh, ánh mắt cô nhịn không được dừng lại trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của anh. Đáy mắt tối như mực của cô lóe lên một tia sáng, chớp chớp hai cái, sau đó cong môi, mắt đẹp hiện ra nét cười, sau đó lướt qua bên người Lục Cẩn Niên, đi ra khỏi phòng hóa trang. Xe đi đến chỗ họp báo tổng có 6 xe, Tống Tương Tư và Trình Dạ một chiếc, Tiểu An Hảo cùng Lục Cẩn Niên một chiếc, 2 xe cho diễn viên và đạo diễn, còn chiếc cuối cho nhân viên. Mặc dù họp báo lần này chủ ý hế đối với phía truyền thông, nhưng fan hâm mộ của Lục Cẩn Niên, Tống Tương Tư và Trình Dạng đã sớm biết tin tức, canh giữ tại cửa của khách sạn. Trình Dạng cùng Tống Tương Tư xuống xe, fan bị bảo vệ chặn lại, liều mạng đưa tay vào, miệng hô to gọi tên ngôi sao mà họ mến mộ. Tống Tương Tư kéo tay Trình Dạng, mỉm cười gật đầu với hai bên fan, sau đó dẫm lên thảm đỏ đi vào khách sạn, trên đường đi cô còn phất tay với đám fan đang lớn tiếng la to, nhìn thấy tiếng la càng to hơn. Theo sau là xe của Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo. Trợ lý theo Lục Cẩn Niên đã nhiều năm nên fan nhớ rất kỹ, ngồi ở chỗ lái xe, bên ngoài xe liền truyền đến tiếng hô Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên em yêu anh. Trợ lý mở cửa sau xe, Lục Cẩn Niên không người, vẫn chưa xuống xe vội, những lời reo hò liền biến thành tiếng thét kích động chói tai. Trước kia Kiều An Hảo nhìn TV cũng không phải không nhìn thấy hình ảnh fan điên cuồng vì anh, nhưng giờ phút này cô như lạc vào thế giới kỳ lạ nào đó, trong lòng nổi lên một chút khẩn trương. Kiều An Hảo cố gắng duy trì bình tĩnh, kéo tay Lục Cẩn Niên, đi vào lầu một khách sạn, mãi đến khi tiếng thét chói tai dần dần biến mất, cô mới âm thầm thở ra một hơi, sau đó nghiêng đầu nhìn Lục Cẩn Niên, phát hiện anh là người có liên quan, nhưng vô cùng bình tĩnh thong thả. Họp báo sẽ tổ chức ở tầng 3, nhân viên tiếp khách dẫn Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên đi lên thang máy, lên lầu, vừa vào hội trường, lập tức hai người đối diện với những tia sáng từ máy ảnh của cánh nhà báo. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đứng trước bức tường to có ảnh của Khuynh Thành thời gian, thể hiện các tư thế để nhà báo chụp hình, sau đó hai người mới đi tới sân khấu, ngồi ở vị trí đã được chỉ định. Sau đó đạo diễn cùng các ngôi sao các cũng lần lượt đến nơi, đợi tất cả mọi người chụp ảnh xong, mỗi người vào vị trí của mình, đứng một bên người chủ trì ở trên bục, ông ta nói trên micro, mời tất cả yên lặng. Người chủ trì nói liên tục 3 lần, trong hội trường mới hoàn toàn im ắng. Những ánh đèn từ máy ảnh vẫn không ngừng lóe ra. Lúc này người chủ trì mới nói tiếp, thật vui khi được đón tiếp các vị đến tham gia buổi họp báo của bộ phim Khuynh Thành thời gian. Đầu tiên, tôi muốn long trọng giới thiệu đạo diễn cùng các diễn viên tham dự buổi họp báo hôm nay. Sau đó người chủ trì liền đọc tên đạo diễn, Lục Cẩn Niên, Tống Tương Tư, Trình Dạng, Tiểu An Hảo. Theo sự giới thiệu của chủ trì, mọi người lần lượt đứng dậy theo thứ tự, chào hỏi những người đang ngồi dưới khán đài. Chương 348, ba từ anh em yêu em anh, 4. Kế tiếp chính là sự tương tác giữa người MC và đạo diễn, hỏi một chút về phần quay phim Khuynh Thành thời gian, đạo diễn đã từng tham gia nhiều buổi họp báo, nên trả lời rất khéo léo, vừa nói rõ cho mọi người hiểu về bộ phim vừa gây sự tò mò cho người xem. Sau đó lại đến phần MC và diễn viên, hỏi vấn đề cũng xung quanh Khuynh Thành thời gian, ví dụ như nhân vật của bạn là ai? Nhân vật này có tính tình gì, hợp tác với ai, rồi nhân vật này mang đến cảm nhận gì cho bạn. Trong dàn diễn viên hôm nay, trừ Kiều An Hảo, thì những diễn viên cũng từng đóng nhiều bộ phim, trả lời những vấn đề này giống như đang nói chuyện phiếm với bạn bè, tự nhiên thong thả. Kiều An Hảo có hơi khẩn trương, nhưng trước khi tham gia buổi họp báo, đã có người nói cho cô biết cách trả lời, cho nên cũng không có sơ suất gì. PS Bạn nào muốn đọc trước hơn 90 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé, cười mỉm, ai mua có thể liên hệ qua Gmail này, nhé. Buổi họp báo diễn ra 6 tiếng, đúng giờ kết thúc, dàn diễn viên Khuynh Thành thời gian ký tên sau khi chụp hình. Trong Khuynh Thành thời gian chủ yếu có hai đôi tình nhân Tống Tương Tư và Trình Dạng, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo chia ra phỏng vấn ở hai nơi khác nhau. Những diễn viên khác và đạo diễn ở lại buổi họp báo giải đáp những vấn đề khác của giới truyền thông. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên được sắp xếp trong căn phòng ở tầng cao nhất của khách sạn Bắc Kinh. Lúc hai người bọn họ đến, ký giả phụ trách phỏng vấn còn chưa tới. Trong phòng đặc biệt trang trí, ba cái ghế xả lỏn kiểu cách châu Âu, bao quanh một cái bàn tròn thủy tinh, phía sau vách tường có ảnh Khuynh Thành thời gian, là hình Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo chụp chung. Trên cái bàn tròn có một chút dưa và trái cây, một chai rượu đỏ và ba chai nước suối. Người phục vụ dẫn Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo đi vào trong, rót rượu vào ba ly thủy tinh, sau đó đi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên, Tiểu An Hảo vì giữ vững hình tượng đoan trang mà căng thẳng hồi lâu, bây giờ hoàn toàn buông lỏng, lập tức giống như người không xương, lười biếng ngồi ở trên ghế salon, đầu dựa vào, tầm mắt vừa vặn rơi vào trước ngực Lục Cẩn Niên đeo cái kẹp cà vạt cô tặng. Lục Cẩn Niên đứng trước chỗ ngồi, khoảng cách không xa cửa sổ, sắc trời chiều mờ nhạt, nhìn xuyên qua thủy tinh sáng ngời, đánh vào trước ngực của anh, vào cà vạt khảm nạm, khúc xạ ra tia sáng chói mắt. Tiểu An Hảo yên lặng nhìn mấy giây, đôi mắt hơi giật, phát hiện Lục Cẩn Niên cũng ở đây không chớp mắt nhìn mình, vì vậy rũ mi mắt, che lại tầm mắt. Trong phòng lại yên tĩnh, Tiểu An Hảo nhìn chằm chằm đầu ngón tay được tỉ mỉ chăm sóc, giống như nhớ tới điều gì, nâng mi mắt, nhìn Lục Cẩn Niên, hỏi, vết thương trên người anh đã ổn chưa? Mấy ngày gần đây, đoàn phim gấp gáp quay, hai người vốn không có thời giờ nói chuyện, cho nên cũng không kịp hỏi. Tốt lắm. Lục Cẩn Niên như cũ ngưng mắt nhìn Tiểu An Hảo, mở miệng giọng nói thanh nhã lãnh đạm, nhưng giữa gương mặt rõ ràng trở nên có chút ôn hòa. Một lúc sau, Lục Cẩn Niên lại mở miệng bổ sung nói, tốt lắm cũng được một thời gian rồi, có nhiều chỗ ngay cả vết sẹo cũng không nhìn thấy nữa. Tiểu An Hảo cong khóe môi, hiện lên một tia cười nhạt, vậy thì tốt. Chương 349, hai câu hỏi ai nghi. Nam. Qua một lát, Lục Cẩn Niên mới mở miệng nói bổ sung, chỉ cần qua một thời gian dài, có rất nhiều chỗ kể cả vết sẹo cũng sẽ không nhìn thấy. Tiểu An Hảo cong lên khóe môi, hiện lên một tia cười nhạt, vậy là tốt rồi. Lục Cẩn Niên không nói gì, nhìn chằm chằm nụ cười điềm tĩnh mà ấm áp trên khóe môi Tiểu An Hảo, hơi thất thần một chút, còn có hoảng hốt. Bên trong ghế lô lâm vào im lặng, Tiểu An Hảo còn chưa hoàn hồn sau khi bị Lục Cẩn Niên làm cho kinh diễm, ngắm nghĩa ngón tay một chút, viên phục vụ bưng lên trên bàn hóa trang một ly rượu đỏ, muốn làm dịu đi xuống dưới chấn động. Chỉ là, chén rượu còn chưa đưa tới bên miệng, Lục Cẩn Niên đứng cách đó không xa đột nhiên đưa bước chân đi tới, vươn tay, cầm ngón tay mềm mại như không có xương sống, ngăn lại hành động của cô. Tiểu An Hảo mở to mắt nhìn, nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên không có nhìn Tiểu An Hảo, nhưng mà động tác lại mềm nhẹ lấy đi ly thủy tinh chân cao từ trong tay cô, để lại trên bàn tròn, sau đó cầm một chai nước khoáng, mở nắp chai, đưa tới trước mặt cô, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, nói, uống nước đi, uống rượu đối với thân thể không tốt. Quan trọng hơn là, cô mới phẫu thuật xong chưa tới một tháng, không thể uống rượu. Tiểu An Hảo không biết ý nghĩ chân thực dưới đáy lòng Lục Cẩn Niên. Cô nhớ tới trong khoảng thời gian này Lục Cẩn Niên rất quan tâm tới bản thân, nghĩ đến chắc anh sợ bản thân sau khi uống rượu, bên trong dạ dày lại khó chịu giống trước đây, mới ngăn cản, nhất thời cảm thấy ngọt ngào cùng hạnh phúc, lại tràn đầy trong lòng, nhìn ánh mắt của anh, nhịn không được dừng hình ảnh. Lục Cẩn Niên nhìn tầm mức của cô, lạnh dùng dưới đáy mắt, nhiễm đến một tia dịu dàng, tay vẫn duy trì tư thế đưa chai nước cho cô, không hề động. Hình ảnh này ngưng trệ trong khoảnh khắc. Hai người đều thật sâu nhìn nhau, thời gian giống như đình chỉ lại. Toàn bộ thế giới trở nên vô cùng yên tĩnh, hai người đều nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Không khí bên trong, dần dần trở nên ái muội, đầu Lục Cẩn Niên, không kìm được túi thấp xuống, đối mặt với Tiểu An Hảo không có trốn tránh, cánh môi nhẹ nhàng giật giật, như đang chờ mong cái gì đó. Đáy mắt Lục Cẩn Niên, vô cùng nóng bỏng, đầu của anh không ngừng xuống thấp. Ngay tại lúc môi của anh sắp đụng vào môi của cô, đột nhiên truyền đến âm thanh đập cửa. Lục Cẩn Niên và Tiểu An Hảo đồng thời khôi phục tinh thần, Tiểu An Hảo cố gắng che giấu xúc động cùng hồi hộp của bản thân, nhanh chóng nhận lấy chai nước khoáng từ trong tay Lục Cẩn Niên, vội vàng nói một câu cảm ơn, rồi giả bộ như đang khát nước, ngẩng đầu, uống nước từ ngực. Lục Cẩn Niên im lặng nhìn chằm chằm Tiểu An Hảo trong vài giây, mới đứng thẳng người, giọng điệu mở miệng, vô cùng ôn hòa, mời vào. Lục Cẩn Niên vừa nói xong, cửa liền bị nhân viên phục vụ đẩy ra, phóng viên và nhiếp ảnh gia phụ trách phỏng vấn bọn họ đi vào. Tiểu An Hảo vội buông chai nước khoáng xuống, cầm khăn tay, lau đi nước còn vương trên khóe môi, đứng lên. Phóng viên bắt tay Lục Cẩn Niên và Tiểu An Hảo, chào hỏi, sau đó ba người ngồi xuống, chờ nhiếp ảnh gia chụp ảnh xong, giơ tay ra dấu OK với bọn họ một cái, phóng viên với giơ micro, mở miệng, mọi người đều biết trong bộ phim thời kỳ khuynh thành. Hai người là một đôi tình nhân, tiếp xúc với nhau tương đối nhiều, tôi nghĩ hỏi Lục Tổng trước, ở trong mắt anh, Tiểu Tiểu Thư là một người như thế nào? Chương 350, hai câu anh yêu em và em yêu anh, 6. Lục Cẩn Niên vén hai chân thon dài, tư thế ngồi nhìn qua rất tao nhã thong dong, anh đương nhiên biết, phóng viên hỏi vấn đề này, thường là muốn tìm ra được chuyện linh tinh gì đó. Anh đối với chuyện phỏng vấn này, giống như thực sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó liền mở miệng, không rõ ràng nói, một diễn viên có khả năng thiên phú. Đương nhiên, phóng viên vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, ngoại trừ khả năng thiên phú ra, còn có gì khác không? Lục Cẩn Niên không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc phỏng vấn như vậy, sớm đã tu luyện đến mức gặp nguy cũng vẫn giả vờ ngây thơ, vì thế liền nghiêng đầu, nhìn liếc qua Kiều An Hảo một cái, trả lời một đáp án mà người ngốc cũng biết, tuổi trẻ, xinh đẹp. Đương nhiên phóng viên biết Lục Cẩn Niên là đỉnh thái cực, đánh mại không đổ, nhưng vẫn không nhịn được nở nụ cười với đáp án này của anh, sau đó đơn giản để lại cho anh vài lời khách sáo, trực tiếp quay đầu. Nhìn về phía người vừa mới gia nhập làng giải trí Kiều An Hảo, cô Kiều, tôi nghĩ cô cũng biết, anh Lục được mọi người trên mạng gọi là người chồng quốc dân, hơn nữa, còn là Lục ảnh đế, cô vừa mới vào giới giải trí lại có thể hợp tác cùng anh ấy, có tâm tình như thế nào? Kiều An Hảo vẫn duy trì mỉm cười, tạm dừng 3 giây, sau đó trả lời, rất kích động. Phóng viên lại hỏi, cô Kiều và Lục ảnh đế quay phim cùng nhau một thời gian dài như vậy. Cảm thấy anh Lục là người như thế nào? Kiều An Hảo học Lục Cẩn Niên trả lời, nói, diễn rất đáng khen, khiến bạn diễn có một loại áp lực vô hình. Phóng viên vẫn truy hỏi Kiều ai nhà ồ, trên mạng có rất nhiều người muốn có thêm hiểu biết về anh Lục, cô Kiều và anh Lục đã hợp tác lâu như vậy, có phát hiện ra được thói quen nhỏ nào của anh Lục mà người khác không biết không? Tuy rằng Kiều An Hảo không bị hỏi quá sâu, nhưng cũng hiểu được, nếu như mình nói ra thói quen nhỏ nào của anh, tất nhiên chẳng khác gì nói cho cả thế giới biết, mình và Lục Cẩn Niên có quan hệ không nhỏ, cho nên cô im lặng 3 giây, mới mỉm cười nói, anh Lục bề bộn nhiều việc, bình thường lúc chúng tôi nghỉ ngơi sau khi quay phim xong, anh ấy thường ngồi ở phim trường ôm laptop để xử lý công việc, lúc hóa trang, cùng thường xuyên thấy anh ấy đang gọi điện thoại nói về công việc. Phóng viên liên tục đào vài cái hố, nhưng cũng chưa hỏi ra vấn đề gì, biết đối móc không được gì, cuối cùng đành phải buông tha. Tiếp tục hỏi một vài vấn đề khác, nếu chỗ tiền tương lai có cơ hội, cô Kiều có muốn cùng Lục ảnh đế tiếp tục hợp tác không? Kiều An Hảo giả vờ suy nghĩ, đồng ý. Phóng viên quay đầu, nhìn về phía Lục Cẩn Niên, Lục ảnh đế thì sao? Lục Cẩn Niên cũng không do dự, đồng ý. Phóng viên túi đầu, nhìn một ít vấn đề mà trước khi phỏng vấn mình đã ghi lại để chuẩn bị, vì thế, hỏi Lục Cẩn Niên, anh Lục, tôi muốn hỏi một vấn đề cuối cùng hơi riêng tư. Anh có dự tính kết hôn không? Lục Cẩn Niên tương đối tốt, tốc độ vừa phải, chuyện này tạm thời giữ bí mật. Phóng viên truy hỏi, ý này của anh, tôi cũng không thể lý giải, liệu có phải là đã có đối tượng rồi không? Lục Cẩn Niên giống như không nghe thấy phóng viên nói, trực tiếp không đáp lại. Phóng viên phản ứng rất nhanh, thấy Lục Cẩn Niên không nhở đỉnh, tự bào chữa cho mình bất xấu hổ, xem ra anh Lục vẫn giống như trước đây, không muốn công khai chuyện riêng tư của mình. Chúng ta tôn trọng ý nguyện của anh Lục, như vậy đi, chúng ta đi hỏi cô Kiều, người trong lòng cô Kiều là ai? Kiều An Hảo nhìn phóng viên, lông mi thật dài giống như cánh bướm, chớp hai cái, sau đó nghiêm túc mở miệng nói, người trong lòng tôi, là anh Lục.